Chương 461, tiểu trấn người cũ. Chương 461, tiểu trấn người cũ trên xe ngựa. Hứa Đại tiểu thư nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt nhỏ tức giận đỏ bừng. Càng nghĩ càng giận, càng khí càng đánh cực. Đến cuối cùng, nhanh buồn đến chết. Ở trên xe ngựa đứng ngồi không yên, dưới ống tay áo nắm nuốt nắm tay nhỏ, thở phì phò đấm đệm phát tiết. Tiểu Lục ở một bên cẩn thận từng ly từng tí trấn an, "Tiểu thư, đừng nóng giận, sinh khí sẽ chọc giận thân thể, trước tiên tỉnh táo không được một điểm." Hứa Đại tiểu thư nghiến răng nghiến lợi, "A a a, tức giận tức giận tức giận, tức chết ta rồi. Chọc giận ta." Hứa Lam một trận phát tiết sau, cuối cùng mới từ từ tỉnh táo lại, nhưng vẻ mặt trên mặt lại càng buồn bực, không chỉ có phiền muộn, còn có chút hậm hực. Làm sao bây giờ? Hứa Lam nhìn về phía bên cạnh Tiểu Lục, vô cùng đáng thương nói, làm sao bây giờ? Nghe được tiểu thư cầu viện, Tiểu Lục nghĩ nghĩ, cũng có chút đau đầu. Không phải tiểu thư nhà mình không quá ổn, mà là địch nhân quá cường đại. Sinh đôi tỷ muội hoa này làm sao đánh? Nhân gia mua đưa tới hai, tiểu thư nhà mình chỉ có một người, này làm sao đánh thắng được? Hoàn toàn không thể so sánh thật sao? Vốn là Tiểu Lục cùng tiểu thư nhà mình thương lượng, lần này trên đường trở về, tận lực chế tạo tiểu thư cùng điện hạ một chỗ thời cơ, để cho tiểu thư nghĩ biện pháp đem điện hạ bắt lại. Nhưng tiểu thư nhà mình ra mặt quá mỏng, lòng can đảm không đủ. Lại thêm sát vách xe ngựa một cặp sinh đôi kia xuất hiện, đem điện hạ hồn đều câu đi. Điện hạ rõ ràng đắm chìm trong ôn nhu hương, đã như thế, tình huống đối nhà mình tiểu thư lại càng không tốt. Tiểu thư, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Trong xe ngựa, Tiểu Lục đi qua nghiêm cẩn sau khi tự hỏi, khuôn mặt nhỏ ngưng trọng nói, chúng ta phải chủ động đánh ra, chủ động xuất kích. Hứa Lam hữu khí vô lực, như thế nào chủ động xuất kích? Ân Tiểu Lục cũng không nghĩ kỹ. Những ngày này gấp rút lên đường, tiểu thư nhà mình cùng điện hạ thời gian trung đụng rất ít, tăng thêm còn có sát vách mấy cái hồ ly tinh quyến rũ lấy điện hạ, dẫn đến tiểu thư nhà mình cơ hội càng ít. Nhưng nếu là lại không chủ động xuất kích, tiểu thư sợ là về sau có thể liền triệt để cùng điện hạ vô duyên. Cái này sao? Vẫn là câu nói kia, tiểu thư ngươi muốn lợi dụng ưu thế của mình, ngươi có phải hay không lại tại cháo phúng ta? Tuyệt đối không có, tiểu thư ta là kiên định đứng tại ngươi bên này. Tiểu Lục luôn từ chuẩn sắc đạo. Vậy ta có cái gì điểm tốt? Hứa Lam ngữ khí vẫn như cũ hưu khí vô lực, thậm chí không có mấy phần tự tin. Kể từ vị kia trưởng công chúa sau khi xuất hiện, nghiêm trọng đả kích Hứa Đại tiểu thư tự tin, đến mức nàng không khỏi có chút tự ti. Cùng vị kia trưởng công chúa so sánh, nàng giống như không có bất kỳ cái gì ưu thế. Đừng nói là trưởng công chúa liền bên người nàng cái kia hai người thị nữ, nàng cũng không sánh bằng. Đã như thế, Hứa Lam làm sao có thể không hợp lực? Đương nhiên là có a. Tiểu Lục gật đầu, tiểu thư ngươi cũng có các nàng không có ưu thế. Ngươi cùng điện hạ nhận biết sớm hơn, cùng điện hạ quan hệ thân mật hơn. Tiểu Lục ở một bên trấn an nói. Nhưng Hứa Lam không nói chuyện, nàng biết Tiểu Lục muốn nói nàng cùng Lâm Giang Niên từ nhỏ đã nhận biết, đây là một loại ưu thế. Nhưng vấn đề là, cũng không phải cùng là một người. Bây giờ Lâm Giang Niên, nàng nhận biết tính toán đâu ra đấy cũng bất quá hơn một năm, trên thực tế cũng không chiếm nhiều lớn ưu thế. Đương nhiên, điểm ấy Hứa Lam cũng không có cùng Tiểu Lục nhắc qua. Có liên quan Lâm Giang Niên bí mật, nàng chưa nói với bất luận kẻ nào, cho dù là bên cạnh thân cận nhất Tiểu Lục. Đổi lại cái biện pháp a. Hứa Lam âm thanh vẫn như cũ hữu khí vô lực, dầu gì không vui. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, giống như đây hết thảy cũng đều là chính nàng tạo thành. Nếu là trước kia đêm đó tại khách sạn thời điểm, nàng nếu có thể lại gan lớn một chút, có thể hay không bây giờ liền đã. Nghĩ tới đây, Hứa Lam con mắt hơi sáng lên. Ngay sau đó, liền bắt đầu hối hận. Nô một bên, Tiểu Lục vắt hết óc suy tư nửa ngày. "Tiểu thư, ta nghĩ tới tốt biện pháp." Tiểu Lục thần sắc hưng phấn. "Cái gì?" Hứa Lam ánh mắt có chút hồ nghi, nhìn chằm chằm trước mắt chính mình cái này nha hoàn. Nàng cùng Tiểu Lục nhận biết nhiều năm, đối với nha đầu chết tiệt này hiểu rõ đi nữa bất quá, Tiểu Lục tính cách giống như nàng rất tiêu sái, nhưng trong đầu tổng hội nghĩ chút cổ quái kỳ lạ, ly tinh bạn đạo ý nghĩ. Cũng tỉ như phía trước, gia gia cùng phụ thân bọn hắn cùng Lâm gia có ân oán thời điểm, Tiểu Lục liền từng đề nghị Hứa Lam nếu không thì dứt khoát cùng người trong nhà đoạn tuyệt quan hệ tốt. Có thể đưa ra như thế thái quá đề nghị, cũng chỉ có Tiểu Lục. Mà lúc này, khi nhìn thấy Tiểu Lục thần thái rồi rào ánh mắt, Hứa Lam lúc này cảnh giác. Cô gái nhỏ này lại nghĩ tới cái gì chủ ý ngu ngốc. Quả nhiên, Tiểu Lục hưng phấn mà tới gần, nhỏ giọng hướng về phía tiểu thư nhà mình nói, nếu không thì chúng ta tìm thời cơ, vụ trộm cho điện hạ hạ dược tiếp đó tiểu thư ngươi thừa cơ bá vương ngạnh thượng cùng, đem gạo nấu thành cơm. Ai u, tiểu thư ngươi gõ ta làm gì? Hứa Lam, sắc mặt đỏ bừng. Hứa Lam tức giận nói, ngươi nói cái gì chủ ý ngu ngốc? Nào có, nô tỳ cái chủ ý này rõ ràng hay lắm. Tiểu Lục mảy may không có cảm giác hành vi của mình không đúng chỗ nào. Không phải liền là hạ dược sao? Tiểu thư nhà mình đối với điện hạ có ý tứ, mặc dù không rõ ràng điện hạ có thích hay không tiểu thư nhà mình, nhưng nghĩ đến 8, 9 phần 10. Bằng không mà nói, điện hạ làm sao lại tùy ý tiểu thư đi theo bên cạnh hắn? Tiểu Lục kết luận, tiểu thư nhà mình cùng điện hạ ở giữa kỳ thực còn kém xuyên phá cửa sổ như thế một cơ hội. Mà cái này thời cơ, muốn đợi đến tiểu thư cùng điện hạ lẫn nhau xuyên phá, chỉ sợ không biết phải chờ tới lúc nào. Thà rằng như vậy, chẳng bằng để cho nàng sáng tạo cơ hội, trực tiếp tới chân thực. Tiểu thư, ta với ngươi giảng, đây là trước mắt biện pháp duy nhất. Tiểu Lục thật kinh cùng nói, vị kia trưởng công chúa là điện hạ vị hôn thê, tiểu thư ngươi bất kể như thế nào chắc chắn đều không tranh nổi thế, nhưng hai người thị nữ liền không nhất định, bây giờ điện hạ cùng trưởng công chúa ở giữa còn không có gì cảm tình, tiểu thư ngươi còn có cơ hội, cần phải nắm chắc chờ vị kia trưởng công chúa vạn nhất thật sự cùng điện hạ. Cái kia, đến lúc đó tiểu thư ngươi sợ là liền muốn khóc cũng không kịp. Ta xem cái kia trưởng công chúa là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi tiến Lâm gia đại môn, tiểu thư cần phải nắm chắc cái này ngàn năm một thở thời cơ a. Nghe Tiểu Lục ở một bên mê hoặc, Hứa Lam ánh mắt lấp lóe, hình như có chút ý động, nhưng sắc mặt vẫn là ửng đỏ, không, không được. Hạ Dược, quá xấu rồi. Nàng có chút không tiếp tục được. Hắc, cũng không phải tiểu thư ngươi tới, loại chuyện này để cho nô tỳ tới liền tốt, tiểu thư ngươi chỉ cần nắm chặt cơ hội là được có thể, thế nhưng là đừng thế, nhưng là tiểu thư, đây là cơ hội cuối cùng do dự nữa canh đều không uống được trên con đạo. Hai chiếc trước xe ngựa sau lung la lung lay chạy, một đường xuôi nam. Trên đường, từ đầu đến cuối bình an, không tiếp tục gặp gỡ bất cứ phiền phức gì. Theo quan đạo một đường hướng xuống, tiến vào Nhạn Châu địa giới sau, lại đi qua 5-6 ngày lộ trình sau, cuối cùng đã tới trạm tiếp theo. Tầm Dương Thành. Vào xuân mùa, khí hậu dễ chịu, một đường gió xuân hiu hiu. Tại đến Tầm Dương Thành phía trước, mọi người tại Tầm Dương ngoài thành một trấn nhỏ thượng đỉnh phía dưới, tạm thời nghỉ chân. Vì sao không trực tiếp vào thành? Xe ngựa dừng sát ở trên Tầm Dương bên ngoài một trấn nhỏ, Cẩm Tú có chút ngoài ý muốn mở miệng hỏi lên. Rõ ràng sắc trời còn sớm, khoảng cách Tầm Dương Thành cũng không xa, tiếp tục gấp rút lên đường, hoàn toàn có thể trước lúc trời tối đến Tầm Dương Thành. Vì sao muốn sớm ở đây nghỉ một đêm? Nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai mới hảo vào thành. Lâm Giang Niên giảng giải rõ ràng không quá có thể tin phục người. Cái gì đó? Hỏi giống như không có hỏi, Cẩm Tú lật qua lật lại dễ nhìn mặt nhãn, nhưng cũng không tiếp tục nghĩ nhiều hỏi. Thanh Thanh. Lâm Giang Niên đem Lâm Thanh Thanh gọi, hỏi tình huống. Điện hạ, tiểu thành trấn bên trên có 4-5 khách sạn, thuộc hạ đã ở trong trấn mở phòng xong ở giữa, đêm nay ở đây nghỉ ngơi. Lâm Không bọn người sớm một bước đi tới Tầm Dương Thành tìm hiểu tình huống, tối nay sẽ trở về hồi báo. Hỏi rõ ràng tình huống sau, liền quyết định đêm nay ở đây nghỉ ngơi. Đám người mặc dù như trước vẫn là có chút không hiểu, nhưng tất nhiên Lâm Giang Niên quyết định, đại gia cũng không có dị nghị. Xe ngựa tại ngoài khách sạn sau khi dừng lại, chúng nữ đi trước trở lại khách sạn. Đến khách sạn sau, Hứa Lam liền lôi kéo Tiểu Lục lén lén lút lút chạy về gian phòng, khép cửa phòng lại, không biết mưu đồ bí mật cái gì. Hai ngày này, Lâm Giang Niên có thể phát giác được đôi này chủ tớ có điểm gì là lạ, mỗi ngày không biết quỷ quỷ túy túy làm lấy cái gì. Bất quá, Lâm Giang Niên cũng không hỏi nhiều. Một bên khác, Cẩm Tú cùng An Ninh cũng hộ tống Lý Phiếu Miểu đi trước về đến phòng. Tiến vào Nhạn Châu địa giới sau, trưởng công chúa mấy người cũng bắt đầu có ý định điệu thấp. Dù sao, coi bọn nàng đôi này chủ tớ hình dạng, nếu là xuất đầu lộ diện, rất dễ dàng gây nên người khác chú ý, cùng phiền toái không cần thiết. Nhất là đến loại này dòng người lớn trong trấn nhỏ, để tránh phiền phức, các nàng cực ít lộ diện, Cẩm Tú cùng An Ninh đổi lại điệu thấp một mạc quần áo. So với phía trước trên đường chú tiểu trấn, cái này tới gần Tầm Dương ngoài thành tiểu thành trấn quy mô càng lớn, tiểu trấn cư dân càng nhiều. Và ở khách sạn sau, đám người làm sơ nghỉ ngơi, dùng nữa tắm rửa thay quần áo. Lâm Giang Niên cũng đi trước về đến phòng, đổi thân sạch sẽ quần áo sau, đứng dậy đi tới khách sạn đại sảnh, dùng nữa. Đợi đến lúc chạm vào tối, Lâm Không bọn người vội vàng chạy về khách sạn, đến đây hồi báo tình huống. Điện hạ, Tầm Dương nội thành hết thể bình thường, bất quá, phủ thái thú bên kia có chút dị động lúc xế chiều, phủ thái thú bên trong có một hàng thị vệ ra khỏi thành, mục đích không rõ bất quá. Điện hạ hành tung, chỉ sợ đã bại lộ. Nghe Lâm Không điều tra tới tình báo, Lâm Giang Niên thần sắc đạm nhiên, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bây giờ đến Tầm Dương thành cảnh nội, hành tung của hắn không có khả năng lại hoàn toàn giấu giếm được. Hắn mọi cử động sẽ bị người để mắt tới, cái này cũng là Lâm Giang Niên vì cái gì không có ý định hôm nay trực tiếp vào thành duyên cớ. Thân phận của hắn quá mất cảm, không thích hợp trực tiếp vào thành, còn cần chờ một cơ hội. Tầm Dương Thái Thú, bây giờ là người nào? Lâm Giang Niên mở miệng hỏi lên. Bây giờ Tầm Dương Thái Thú tên là Hà Kim Quân, là ngày xưa Tầm Dương thành một cái thái úy, tại vương gia rơi lại sau, tạm thay Tầm Dương Thái Thú trước bất quá, đoạn thời gian trước dưới triều đình chỉ, chính thức phong người này là Tầm Dương Thái Thú. Lâm Giang Niên như có điều suy nghĩ gật đầu. Trước đây, hắn rời đi Tầm Dương thành phía trước, đem vương gia một mẹ hốt gọn. Toàn bộ vương gia bị diệt khẩu, không ai sống sót. Tầm Dương Thái Thú trước, tự nhiên cũng liền chống chỗ xuống. Bây giờ đi qua nửa năm, nghĩ đến ở đây sớm đã thay hình đổi dạng. Cái này Hà Kim Quân là người nào? Lâm Không trầm giọng nói, người này từng là Nhạn Châu thích sứ dưới tay một cái nho nhỏ tướng lĩnh, về sau một đường thăng quan, bị liên tục đề bạt làm ngày xưa phụ thái thú ở dưới một cái thái úy quả nhiên. Lâm Giang Niên khép cười một tiếng, Viên Trung Nam đương nhiên sẽ không từ bỏ cái này cơ hội ngàn năm một thở. Vương gia rơi lại sau, hắn tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đem thân tín của mình xếp vào đi vào. Mà cái này Hà Kim Quân sợ đã sớm là Viên Trung Nam sao cắm một quân cờ a. Đã như thế, bây giờ cái này Tầm Dương Thành, chỉ sợ đã là vị kia Nhạn Châu thích sứ Viên Trung Nam bật trong bàn tay. Điện hạ, nghe Viên Trung Nam bây giờ cũng tại Tầm Dương nội thành, Lâm Không trầm giọng mở miệng nhắc nhở, điện hạ như đến lúc đó vào thành, sợ rằng sẽ đụng tới, điện hạ phải cẩn thận. Lâm Không tại hồi báo xong tình báo sau, liền lại vội vàng rời đi, tiếp tục đi tới giám thị Tầm Dương Thành tình huống. Mà Lâm Giang Niên trong đại sảnh ngồi một hồi, ánh mắt tính toán. Bây giờ đến Tầm Dương Thành, vị kia thích sứ tự nhiên là muốn gặp mặt một lần. Giữa hai người cũng coi như là có chút ngọn nguồn. Dù sao trước đây Lâm Giang Niên có thể vặn ngã vương gia, dựa vào là chính là vị này thích sứ hết sức giúp đỡ. Giữa hai người đã đạt thành một ít bí mật không muốn người biết hợp tác, cũng coi như là theo như nhu cầu. Lâm Giang Niên cần lợi dụng quyền thế của hắn đối phó vương gia, mà vị kia thích sứ muốn dựa dẫm Lâm gia tên tuổi, tới đạt tới hắn một ít lợi ích mục đích. Đang cùng vị này thích sứ ngắn ngủi tiếp xúc bên trong, Lâm Giang Niên có thể cảm giác được người này bất phàm. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường, đường đường một châu thích sứ, há lại sẽ là hạng đơn giản. Vị này thích sứ nắm trong tay Nhạn Châu binh quyền, xem như một phương quan to một phương. Nếu có thể cùng người này giao hảo, đối với Lâm Vương phủ tới nói đích xác coi là một chuyện tốt. Mà lần trước, vị yêu thích sứ cũng hướng Lâm Vương phủ để lộ ra thiện ý, còn chờ cái gì nữa đâu? Lâm Giang Niên đang suy tư lúc, bên hai vang lên tiếng cười giòn giả. Ngước mắt, gặp Cẩm Tú cùng An Ninh chẳng biết lúc nào đi xuống lầu. Hai người đều trải qua một phen trang điểm, Cẩm Tú rút đi cái kia một thân huyền thải quần áo, đổi lại một thân một mạc váy dài, còn trải qua một phen chú tâm ăn mặc, lại tinh xảo tịnh lệ. An Ninh ngược lại là không có thay đổi gì, vẫn như cũ một thân tô y váy dài, trong ngực ôm kiếm, thanh lanh lấy khuôn mặt nhỏ đứng ở một bên. Bất quá, tại Cẩm Tú một phen ăn mặc sau, các nàng hai người lại đứng chung một chỗ, chợt nhìn ngược lại không quá như là sinh đôi. Ít nhất không có lúc trước nổi bật như vậy. Các ngươi như thế nào xuống? Lâm Giang Nghiên nhìn hai người một mắt. Công chúa muốn bế quan, hai chúng ta xuống ngay xem. Cẩm Tú quan sát một chút Lâm Giang Nghiên, thấy hắn chỉ có một người, nháy mắt mấy cái, ngươi bị kia Thanh Mai Trúc Mã đâu? Như thế nào không có cùng ngươi? Ngữ khí hình như có chút chế nhạo. Đây không phải có Cẩm Tú cô nương sao? Lâm Giang Nghiên cười híp mắt hướng về nàng vẫy tay, có Cẩm Tú cô nương ngồi bản thế tử là đủ rồi. Phi. Cẩm Tú đỏ mặt mắng, ta mới không ngồi. Cái kia An Ninh đâu? Lâm Giang Nghiên cố ý đùa nàng, quay đầu nhìn về phía một bên An Ninh. An Ninh khẽ giật mình, đối mặt bên trên Lâm Giang Nghiên ánh mắt, khuôn mặt trắng loáng lúc này phiếm hồng. Có chút bối rối mà xoay mở ánh mắt, không cho phép nhìn. Cẩm Tú giận dữ, ngăn tại An Ninh trước mặt, trợn mắt trừng Lâm Giang Nghiên. An Ninh mới không ngồi ngươi. Ngươi cũng không phải An Ninh, làm sao biết nàng không muốn? Nàng chính là không muốn. Chương 462, dám làm việc nghĩa nữ hiệp. Chương 462, dám làm việc nghĩa nữ hiệp. Mắt thấy Cẩm Tú bao che cho con giống như nổi giận đùng đùng bộ dáng, ánh mắt tràn đầy cảnh giác, tựa hồ sợ Lâm Giang Nghiên để mắt tới An Ninh tựa như. Lâm Giang Nghiên thấy tốt thì ngừng, cũng không lại tiếp tục đùa nàng, mắt liếc ngoài khách sạn tiểu thành trấn cảnh sát, đứng lên nói, canh giờ còn sớm, muốn hay không ra ngoài đi loanh quanh? Thử, không đi. Cẩm Tú vô ý thức cự tuyệt. Kia tốt ta, bản thế tử chính mình ra ngoài đi loanh quanh. Nói xong, Lâm Giang Nghiên hướng về ngoài khách sạn đi đến. Mắt thấy Lâm Giang Nghiên thật sự dự định rời đi, Cẩm Tú lúc này mới phản ứng lại, điện hạ là cố ý đang trêu chọc nàng. Lập tức có chút nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì. Quay đầu, gặp sau lưng An Ninh đang cúi đầu, khuôn mặt hơi đỏ nhuận, Cẩm Tú trong lòng lại một ô trèo lên. Ngươi đỏ mặt cái gì? Cẩm Tú nhìn nàng chằm chằm, hạ giọng khí nói, ngươi thật chẳng lẽ muốn đi bồi điện hạ? Ta, không có. An Ninh ngữ khí có chút bối rối, lắc đầu. Ngươi thể. An Ninh không để ý đến Cẩm Tú, căng thẳng khuôn mặt nhỏ, ta, ra ngoài đi loanh quanh. Nói xong, An Ninh ôm kiếm hướng về ngoài cửa đi đến. Nhìn thấy một màn này Cẩm Tú, lúc này mở to hai mắt, không thể tin. Nàng cũng muốn ra ngoài đi loanh quanh. Nàng sợ không phải nghĩ bồi điện hạ ra ngoài đi loanh quanh a. Cái này có thể để cho An Ninh cùng điện hạ đơn độc ở chung. Lấy điện hạ thủ đoạn, còn không phải đem An Ninh cho lộ sạch căn sạch. Tức chết ta rồi. Cẩm Tú tức giận hơi dậm chân, mắt thấy Lâm Giang Niên cùng An Ninh đã trước sau rời đi khách sạn, Cẩm Tú lúc này mới vội vàng bước nhanh đuổi kịp. Tiểu trấn đầu đường, không tính phồn hoa náo nhiệt, nhưng cũng không tính vắng vẻ. Tới gần Tâm Dương thành, cũng đã có thể xem là có chút náo nhiệt một cái trấn nhỏ. Cùng Thu Diệp trấn bất đồng chính là, ở đây qua lại thương khách người đi đường cũng không nhiều. Nam Lai Bắc Vạn thương khách đến nơi đây, phần lớn đều biết lựa chọn trực tiếp đi tới Tâm Dương thành. Bởi vậy, trong trấn nhỏ tuyệt đại bộ phận đều là người bản xứ, đều là thuần phát bách tính, trong trấn nhỏ khói bếp lờ lờ, đập vào mắt có thể thấy được dân cư sau phỉ nhiêu đồng ruộng. Trong trấn nhỏ dân chúng, phần lớn đều trải qua mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ sinh hoạt. Cẩm Tú cùng An Ninh đôi tỷ bội này hành tẩu tại trong trấn nhỏ, đối với bốn phía hết thảy đều tràn ngập tò mò, hai người tràn đầy phấn khởi đánh giá, có nhiều ý tứ. Các nàng từ tiểu tại kiếm đạo lớn lên, sau đó lại một mực sinh hoạt tại kinh thành trong hoàng cung, cơ hồ chưa bao giờ thấy qua dân gian tầng dưới chốt dân chúng thời gian. Đối với các nàng tới nói, đây không thể nghi ngờ là chưa từng thấy qua mặt khác. Dọc theo đường đi, Cẩm Tú một bên hưng phấn đánh giá bốn phía, đối với hết thảy đều tràn ngập tò mò, một bên nhìn thấy không hiểu đồ vật, lại nắm lấy Lâm Giang Niên hỏi thăm. Liễu Dĩu, thanh âm trong trẻo êm tai, nụ cười ngọt ngào. An Ninh nhưng lại ôm kiếm đi theo một bên yên lặng nghe, im lặng. Một lần tình cờ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn một mắt bên cạnh phía trước Lâm Giang Niên, không biết là nghĩ đến cái gì, lại nhanh chóng cúi đầu. Trong thoáng chốc, sáng tỏ trong ánh mắt hiện ra một chút nói không ra mờ mịt. Vào lúc đêm tối, sắc trời chưa hoàn toàn ngầm hạ, chân trời có thể thấy được một chút dáng chiều, đem hơn phân nửa phiến thiên không nhuộm thành màu đỏ thẫm. Thật đẹp. Cẩm Tú ngẩng lên một tấm tuyệt sắc ngọt ngào khuôn mặt, nhìn không được cảm khái nói. Phía trước bầu trời xa xa, trong tầm mắt, bên mông vô bờ ánh nắng chiều đỏ, đẹp không sao tả xiết. Ba người một đường đi dạo, đi tới tiểu trấn miệng, đôi này song bảo thai hoa tỷ bội đang lặng lặng thưởng thức chân trời dáng chiều cảnh đẹp lúc, đột nhiên, phía trước truyền đến một hồi tiếng ồn ào, đánh vỡ bây giờ yên tĩnh. Mơ hồ trong đó, ngoài trấn nhỏ truyền đến vài tiếng kêu thảm, cùng với nữ tử tiếng nức nở, kèm theo tiếng kêu khóc của trẻ nít. Trong lúc nhất thời truyền đến, hấp dẫn ba người chú ý Lâm Giang Niên ngước mắt nhìn lại, đang nhìn thấy ngoài trấn nhỏ cách đó không xa một chỗ dân cư bên trong, cửa ra vào viện bên trong tụ tập 4-5 cái dù côn lưu manh bộ dáng thanh niên, đối diện trên đất một người đàn ông quyền đấm cước đá. Ngay tại trong sân một bên khác, còn có một vị ước chừng 20 tuổi khoảng chừng, người mặc vải bố giáp áo nữ tử, đang bị hai tên mặt đất lưu manh khống chế, nữ tử trong ngực còn ôm một cái 3-4 tuổi cô gái nhỏ, tiểu nữ hài nhi bị trước mắt một màn này bị hù hoa hoa khóc lớn. Nữ tử cũng càng là sắc mặt hoảng sợ, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nói, đừng đánh nữa, van cầu các ngươi đừng đánh nữa. Nữ tử tính toán muốn dãy rủa, lại bị bên cạnh hai cái không có hảo ý dù côn lưu manh khống chế. Một bên khác, nam tử kia bị đánh bại trên mặt đất, co giúp ở trên mặt đất, ôm đầu kêu rên không thôi. Dân cư bên ngoài trong trấn nhỏ, có 2-3 cái người đi đường nhìn thấy một màn này, đều là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, đội vàng bước nhanh hơn rời đi. Có chút gan lớn một điểm, cũng chỉ nhìn xa xa một màn này, cũng không có ra tay giúp đỡ dự định. Dưới ban ngày ban mặt, nhiều người như vậy khi dễ người ta thế nữ, quá mức. Một bên Cẩm Tú nhìn thấy một màn này, lập tức mở to hai mắt, tuyệt sắc khuôn mặt thanh tú trong nháy mắt hiện lên vẻ tức giận. Từ tiểu tại kiếm đạo lớn lên nàng, lại đi theo trưởng công chúa bên cạnh nhiều năm, thở nhỏ mưa dầm thấm đất, cực ít đụng tới loại chuyện này. Bởi vậy nhìn thấy dưới mắt một màn này, lập tức trong lòng tức giận. Không chỉ là Cẩm Tú, liền một bên An Ninh nhìn thấy một màn này, ánh mắt cũng càng lạnh như băng, nắm chặt trong ngực trường kiếm, như muốn chuẩn bị ra tay. Đúng lúc này, dừng tay. Ba người bên hai, đột nhiên vang lên một tiếng nữ tử kinh uống thanh âm. Thanh âm trong trẻo, nhưng lại trung khí mười phần. Như cùng đường gặp bất bình rút đao tương trợ, đột nhiên dường như sấm sét vang lên, trong nháy mắt chấn trụ trong sân những đất kia du côn lưu manh. Trong lúc nhất thời cùng nhau dừng động tác lại, vô ý thức quay đầu. Ngay sau đó, một thân ảnh từ Lâm Giang Niên ba người bên cạnh lướt qua, xuất hiện tại ngoài viện. Nghe được thanh âm này lúc, Lâm Giang Niên hơi sững sờ. Thanh âm này, như thế nào có chút quen hay? Hắn ngước mắt nhìn về phía cách đó không xa cửa viện, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái tư thế hiên ngang nữ tử. Dáng người cao gầy, dáng người nổi bật, ngũ quan tinh xảo đoan chính, có loại khí thế không giận mà uy. Một thân thanh lam xen nhau váy mã diện, giống như một vị hành tẩu giang hồ dám làm việc nghĩa nữ hiệp, trong nháy mắt đem viện bên trong đám người trấn trụ. Người nào dám xen vào việc của người khác? Bây giờ, viện bên trong cái kia 4-5 cái dù côn lưu manh đầu tiên là bị một tiếng này kinh lôi tiếng quát làm cho sợ hết hồn, đợi đến kịp phản ứng lúc này mới nhìn thấy cửa viện nhiều một thân ảnh. Định thần nhìn lên, lúc phát hiện là nữ nhân, lập tức giận không thể tha thứ. Bọn hắn vừa rồi kém chút bị nữ nhân dọa cho lấy. Dưới ban ngày ban mặt, nhiều người như vậy khi dễ người ta thế nữ, còn có vương pháp sao? Viện trung môn miệng, thân mang váy mã diện nữ hiệp mặt mũi tràn đầy băng lãnh nhìn chằm chằm viện bên trong những thứ này du côn lưu manh, lạnh giọng mở miệng. "Số nữ nhân, ngươi suy nghĩ nhiều xen vào chuyện bao đồng đúng không?" Mấy cái du côn lưu manh lúc này nổi giận, lập tức bỏ xuống trên đất nam tử, hướng về cửa viện nữ hiệp vây tới. Cầm đầu du côn ánh mắt còn sắc mị mị lấy, nhìn từ trên xuống dưới trước mắt hình dạng tuyệt sắc nữ hiệp, cười dâm nói, "Tất nhiên suy nghĩ nhiều xen vào chuyện bao đồng, vậy thì bồi." A cái này cầm đầu du côn vừa tới gần, tính toán muốn đưa tay trong nháy mắt, váy mã diện nữ hiệp nhấc chân chính là một cước đá ra, đá vào cái này cầm đầu du côn lực, đem hắn đạp bay ra ngoài, trọng trọng té lăn trên đất, ngất đi tại chỗ. Một màn này, lập tức đem tại chỗ những thứ khác du côn toàn bộ trấn trụ. "Đại ca, ngươi thế nào?" "Đại ca ngươi không có sao chứ?" "Nữ nhân này có vấn đề, các huynh đệ cùng tiến lên." Còn lại du côn lưu manh phản ứng lại, đội vàng lấy ra ra hỏa hướng về nữ hiệp vây quanh mà đến. Váy mã diện nữ hiệp sắc mặt băng lãnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm những thứ này du côn lưu manh. "Các ngươi những bại hoại này, tự tìm cái chết." Trường kiếm ra khỏi vỏ, trong không khí mấy đạo hàn quang lướt qua. Nữ hiệp tay cầm trường kiếm, mấy chiêu liền đánh những thứ này du côn lưu manh nhóm hoa kêu to. Bọn hắn những thứ này du côn lưu manh cũng liền tố chất thân thể so với thường nhân mạnh hơn một chút, ngày bình thường cùng nhau khi phụ khi dễ người bình thường còn có thể, một khi đụng tới cao thủ, liền hoàn toàn không phải là đối thủ. Mấy hơi thở ở giữa, những thứ này du côn nhóm toàn bộ đều ngã trên mặt đất, đau đớn kêu rên. Bất quá, vị này váy mã diện nữ hiệp cuối cùng không có hạ tử thủ, chỉ là hơi ra tay, liền để những thứ này du côn dọa sợ. Bọn hắn trên mặt đất lộn một vòng, rất nhanh nao nhao chạy trối chết. "Số nữ nhân, ngươi chờ ta, có gan đừng chạy." Bất quá, đang chạy lộ phía trước, cái kia cầm đầu du côn tỉnh lại, bỏ lại một câu ngoan thoại sau, liền dẫn người chạy trối chết. Rất nhanh, viện bên trong an tĩnh lại. Giải quyết đi sau những du côn lưu manh này, nữ hiệp trưởng kiếm vào vỏ, quay người nhìn về phía viện bên trong. Bây giờ, viện bên trong lúc trước tại bị đánh nam tử đang từ bỏ dưới đất đứng lên, mặt mũi tràn đầy chật vật, dẫn bên cạnh thê nữ đi tới cửa nữ hiệp trước mặt. "Đa tạ nữ hiệp hôm nay xuất thủ tương trợ, rất đa tạ ngươi. Một nhà này ba ngụm lúc này sẽ phải cho nữ hiệp quỳ xuống." Nữ hiệp vội vàng ngăn cản, "Không được không được, bất quá tiện tay mà thôi thôi." Nàng chính là không thể gặp nhiều người như vậy khi dễ người ta thế nữ, lúc này mới phẫn mà ra tay. "Đến cùng chuyện gì xảy ra? Các ngươi là như thế nào đắc tội những người này?" Nay liền nói rất dài dòng nhắc lên vấn đề này, nam tử cùng một bên thê tử trên mặt lộ ra mấy phần khó coi thần sắc, giống như nghĩ đến cái gì, nam tử vội vàng mở miệng, "Nữ hiệp, ngươi đi nhanh đi. Bọn hắn cái này một số người, ngươi đắc tội khó lường." "Không sao." Váy mã diện nữ hiệp căn bản không có đem những thứ này người thả ở trong mắt, bất quá là một đám bất học vô thuật du côn lưu manh, không đủ gây sợ. Nhưng nam tử ánh mắt nhưng có chút hoảng sợ, "Không, bọn hắn có chỗ dựa đắc tội bọn hắn, hậu quả khó mà lường được, cho dù có chỗ dựa lại như thế nào. Có chỗ dựa liền có thể tùy ý như vậy làm bậy mà khi dễ dân chúng." Váy mã diện nữ hiệp lạnh rên một tiếng, ngữ khí khinh thường. Nam tử thật sâu thở dài, "Nữ hiệp, ngươi không biết, những thứ này du côn lưu manh không đáng sợ, nhưng bọn hắn chỗ dựa là quan phủ a. Chúng ta dân chúng bình thường, đắc tội không nổi quan phủ." Nói đến đây, thanh âm nam tử càng kinh hoàng. "Quan phủ coi trọng nhà chúng ta tổ sơn, muốn dùng giá thấp mua đi, ta không đồng ý, bọn hắn liền phái người tới uy hiếp đe dọa, còn gài bẫy cố ý để cho ta chung kê quan phủ người không ra mặt, liền để những thứ này thường du côn bọn lưu manh tới quấy rối ta thế nữ." Lần này bọn hắn dứt khoát không giả. Khi nghe xong nam tử đức quãng giảng thuật sau, váy mã diện nữ hiệp thần sắc băng lãnh, ánh mắt phẫn nộ. "Cầu quan như thế, còn muốn tùy ý xâm chiếm bách tính sân thổ, còn có vương pháp sao?" Nam tử sắc mặt trắng bệnh, "Bọn hắn là quan phủ người, bọn hắn chính là vương pháp, chúng ta loại này dân chúng làm sao có thể đấu qua được?" Nghĩ tới đây, thanh âm nam tử run rẩy, "Ta cùng ta nương tử quyết định, tất nhiên bọn hắn muốn, liền cho bọn hắn, a sẽ không lại cho bọn hắn, lần sau bọn hắn chỉ sợ cũng nghe nói như thế." Váy mã diện nữ hiệp lên cơn giận dữ, trầm giọng nói, "Chẳng lẽ liền như thế dung túng quan phủ tùy ý làm vậy? Các ngươi nàng đang muốn hỏi, đã như vậy, vì cái gì không đi cáo quan?" Nhưng nghĩ lại, lại có chút bất lực. đi cái nào cáo quan. Những quan viên này ở giữa cũng là quan lại bao che cho nhau, dân chúng bình thường có thể lên đi đầu cáo. Từ xưa dân không đấu với quan, phổ thông bách tính nơi nào đấu qua được những cái kia quan lão gia. Nghĩ tới đây, nàng ánh mắt có chút ảm đạm. Trong giang hồ sông sáo lâu kiến thức nhiều sau, nàng càng có thể ý thức được rất nhiều chuyện bất lực. Chỉ dựa vào cá nhân năng lực, căn bản là không thay đổi được cái gì. Đang lúc này, ngoài viện có đột nhiên truyền đến từng trận tiếng bước chân. Viện bên trong nam tử phảng phất ý thức được cái gì, biến sắc, không tốt, nữ hiệp ngươi đi mau. Muốn đi? Không còn kịp rồi. Cười gằn một tiếng vang lên. Ngay sau đó, trước đây không lâu chật vật đảo tàu cái kia du côn lưu manh, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện tại bên ngoài sân nhỏ. Trừ cái đó ra, bên ngoài sân nhỏ còn nhiều ra mười mấy cái du côn lưu manh, trong tay tất cả cầm vũ khí, gặp trong viện bao quanh chật như nêm cối. Hiển nhiên là dọn tới cứu binh. Chính là cái này xú nữ nhân, hỏng lao tử chuyện tốt, lên cho ta. Lộng nàng. Tiếng nói vừa ra, ngoài viện mười mấy cái du côn lưu manh cùng nhau xử lý. Viện bên trong, váy mã diện nữ hiệp đứng lên, sắc mặt băng lãnh nhìn chăm chú lên chung quanh những ánh mắt này bất thiện du côn lưu manh, rút kiếm. Hàn quang lướt qua. Trong không khí hình như có gió lạnh gào thét. Vừa đến gần du côn lưu manh, liền bị đạo này kiếm khí trong nháy mắt quét ngang. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, bốn phía hỗn loạn tương mừng. Váy mã diện nữ hiệp bước ra một bước, xông vào giữa đám người, rút kiếm ra tay. A! 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 Kiếm quang ngang dọc. Những thứ này du côn lưu manh rất rõ ràng đánh giá thấp vị này nữ hiệp thực lực. Cơ hồ trong nháy mắt, liền rối loạn trận cước. Sau đó, chính là một hồi đơn phương treo lên đánh. Cái này bị dọn tới cứu binh, sau một lát thương vong thảm trọng, ngã trên mặt đất kêu thảm, bị sợ bể mật chạy trối chết. Vừa mới còn khí thế hung hăng cục diện, trong nháy mắt tan rã. Viện bên trong, váy mã diện nữ hiệp trường kiếm trong tay chống đỡ lúc trước cái kia cầm đầu du côn trên cổ. Cái kia du côn sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt trừng lớn, như là gặp ma hoảng sợ. Bịch, quỳ rạp xuống đất. Nữ hiệp tha mạng. Váy mã diện nữ hiệp ánh mắt băng lãnh, đang muốn có hành động lúc. Bạch bạch bạch. Lại là một hàng tiếng bước chân dồn dập tới gần. Đồng thời, còn có con ngựa tới gần. Không bao lâu, liền lại có hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện tại ngoài viện. Chỉ có điều, lần này tới là quan phủ người. Hơn 10 vị người mặc quan phục bộ khoái xuất hiện tại bên ngoài viện, đang nhìn gặp viện bên trong một màn này lúc, đồng loạt rút đao, đem viện bên trong nữ hiệp bao vây lại. Cùng lúc đó, trên lưng ngựa, xuất hiện một vị người mặc thanh sắc quan phủ nam tử, ánh mắt liếc nhìn viện bên trong, rơi vào váy mã diện nữ hiệp trên thân, ánh mắt lạnh lẽo người nào. Dám trước mặt mọi người hành hung, còn không mau thả xuống vũ khí, thúc thủ chịu trói. Ngươi muốn theo quan phủ đối nghịch, mưu phản hay sao? Một đỉnh mưu phản mũ chụp xuống. Viện bên trong, nam tử kia cùng thê tử ánh mắt trong nháy mắt trở nên hoảng sợ. Mưu phản. Đây chính là muốn giết đầu tội lớn a. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ? Viện bên trong, nữ hiệp đứng tại chỗ không nhúc nhích, trường kiếm trong tay vẫn như cũ chống đỡ ở đó du côn trên cổ, băng lãnh rét thấu xương. Nàng một đầu tóc xanh tóc dài co lại, lộ ra một trương thanh tú mà băng lãnh gương mặt, thanh lam váy mã diện quả thân, khí chất lạ thường. Hơi hơi ngước mắt, cặp kia ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm trên lưng ngựa nam tử. Vẻ sắc ý từ nàng ánh mắt thực chất hiện lên. Chương 463, vẫn như cũ lòng mang chính nghĩa, nhưng trí thông minh vẫn như cũ không quá cao. Chương 463, vẫn như cũ lòng mang chính nghĩa, nhưng trí thông minh vẫn như cũ không quá cao. Viện bên trong, bầu không khí lâm nhiên. Theo cái này mười mấy cái người mặc quan phục bộ khoái xuất hiện, tình huống trong nháy mắt xảy ra biến hóa long trời lở đất. Trong sân nam tử ôm thế nữ, ánh mắt hoảng sợ, sắc mặt trắng bệnh. Xong, xong. Một nhà ba người nhìn thấy quan phủ người xuất hiện, trong nháy mắt mặt xám như tro. Quan phủ người tới, tình huống tính chất thì thay đổi. Dù là vừa rồi du côn lưu manh nhiều hơn nữa, cuối cùng cũng chỉ là du côn lưu manh. Cho dù phát sinh xung đột đánh nhau, cái kia cũng nhiều lắm thì đầu đường nhiều người đánh nhau bằng khí giới. Nhưng bây giờ quan phủ người tới, nếu là lại phát sinh xung đột, vậy coi như làm nữ phản. Càng quan trọng chính là, nam tử vô cùng rõ ràng, trước mắt xuất hiện quan phủ người, cùng những thứ này du côn lưu manh chính là cùng một bọn. Nữ hiệp nếu là rơi xuống trong tay bọn họ, nhất định không có kết cục tốt. Nghĩ tới đây, nam tử sắc mặt trắng bệch nói, nữ hiệp, ngươi đi mau, chuyện hôm nay cùng ngươi không có quan hệ. Nói đến đây, nam tử lại cả gan đi lên trước, cung kính nói, đại nhân mở miệng. Không đợi nam tử mở miệng, trên lưng ngựa nam tử trung niên liền cười lạnh một tiếng cắt đứt hắn, nơi này có ngươi nói chuyện tư cách sao? Nam tử bị sợ ngậm miệng lại, sắc mặt khó xử. Trên lưng ngựa, người mặc màu xanh đen quan phục nam tử trung niên ánh mắt híp lại, một đôi mắt ưng nhìn chằm chằm trong sân nữ tử, quát lớn, còn không mau cầm kiếm thả xuống. Trước mặt mọi người nhiều người đánh nhau bằng khí giới, còn có hay không đem quan phủ để vào mắt. Viện bên trong, Thẩm Linh Quân đứng ở tại chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía nam tử trung niên, trên tay kiếm không hề động quá mức ảo, ánh mắt sắc bén, ngươi là người nào? Lớn mật, thấy huyện chúng ta quý còn không quỳ xuống. Một cái bộ khoái quát lớn. Huyện úy, tới lại là huyện úy. Cách đó không xa nam tử cùng thê tử nghe nói như thế, trên mặt không còn nửa phần huyết sắc. Huyện úy. Thẩm Linh Quân ngẩng đầu nhìn chằm chằm trước mắt trên lưng ngựa huyện úy, ánh mắt không sợ chút nào, những thứ này du côn ỷ thế hiếp người, ước hiếp nhân gia thế nữ, huyện úy đại nhân như thế nào mặc kệ. Ỷ thế hiếp người. Trên lưng ngựa, tên này huyện úy quang minh thân phận, lại ngay cả đối phương không sợ chút nào, không khỏi trong lòng có chút không khoái, lại đối mặt vào mắt phía trước nữ tử này ánh mắt, cái kia mũi nhọn ánh mắt mơ hồ đâm trong lòng của hắn hoảng sợ. Huyện úy không khỏi giận dữ, trong lòng nổi nóng. Bản quan không thấy bọn hắn ỷ thế hiếp người, ngược lại là ngươi, một kẻ giang hồ nhân sĩ, vậy mà xem thường quan phủ, xem thường triều đình, nhìn thấy bản quan không quỳ xuống, còn lớn lối như thế, lại không thả xuống vũ khí, đừng trách bản quan không nể mặt mũi. Ngày bình thường, hắn lời nói này vừa ra khỏi miệng, đại đa số người đều sẽ bị hù gần chết. Cho dù là những cái kia không phục dạy dỗ giang hồ nhân sĩ cũng phần lớn sẽ trung thực, dù sao như thế nào đi nữa, không có người thật sự muốn theo quan phủ triều đình đối đầu. Nhưng rất rõ ràng, cái này huyện úy hôm nay đụng phải quặng dâm cứng. Thẩm Linh Quân chậm rãi thu hồi trường kiếm trong tay, vào vỏ. Ngước mắt nhìn chằm chằm trên lưng ngựa huyện úy, âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn người đông thế mạnh, cầm khí giới tới này cặp vợ chồng trong nhà, đem nam nhân đánh thành bộ dáng như vậy, đại nhân chẳng lẽ không nhìn thấy? Đại nhân chẳng lẽ không quản? Đối mặt chất vấn, huyện úy hơi híp mắt lại nhìn về phía trong sân trẻ tuổi vợ chồng. Oan uổng, thiên đại oan uổng. Lúc này, cái kia cầm đầu du côn khôi phục tự do, lúc này nhanh như chớp chạy rời biệt tử, đi tới huyện úy trước ngựa, khóc kể lể, đại nhân, ngươi cần phải vì tiểu nhân làm chủ a. Tiểu nhân bị nữ nhân này đánh thành dạng này, ngươi xem một chút tiểu nhân các bằng hữu, đều thảm tao nàng độc thủ. Đại nhân ngươi nhất định muốn làm chủ cho chúng ta. Cái này du côn lúc này một trận khóc lóc kể lể, rõ ràng đổi trắng thay đen. Thẩm Linh Quân ánh mắt lúc này lạnh lẽo. Mà lúc này, trên lưng ngựa huyện úy cũng là sắc mặt lạnh lẽo, vung tay lên, trước mặt mọi người nhiều người đánh nhau bằng khí giới, có ai không, đem người đều mang về cho ta. Tiếng nói vừa ra, chung quanh cái kia hơn 10 người bộ khoái bước nhanh về phía trước, đem trong sân Thẩm Linh Quân bao bọc vây quanh. Ta xem ai dám. Thẩm Linh Quân ánh mắt lạnh lẽo, đang muốn nói cái gì. Viện bên trong nam tử kia đã lo lắng mở miệng, nữ hiệp, ngươi đừng xung động. Bọn hắn là quan phủ người, là cùng một bọn. Ngươi nếu là động bọn hắn, liền xong rồi. Nam nhân vô cùng rõ ràng bất quá cái này một số người, cũng là cùng một bọn. Muốn hôm nay nữ hiệp thật sự cùng quan phủ người sinh ra mâu thuẫn, hậu quả khó mà lường được. Nhưng Thẩm Linh Quân lại ánh mắt càng lạnh, không sợ chút nào, ta cũng không tin, thật không có vương pháp. Nàng nắm chặt kiếm trong tay, Thẩm Linh Quân lạnh rên một tiếng, nhìn chằm chằm trên lưng ngựa huyện úy, cắn răng âm thanh lạnh lùng nói, thân là cha mẹ quan, lại đổi trắng thay đen, cấu kết với nhau làm việc xấu, ngươi cái này cậu quan, đáng chết, tự tìm cái chết. Mắt thấy nữ nhân này lại còn dám mang hắn, huyện úy tức điên lên. Ngươi tới, cho ta đem cái này nữ phản tặc cầm xuống. Bốn phía bộ khoái cùng nhau bao vây, trong lúc nhất thời, đao kiếm quang ảnh. Viện bên trong, Thẩm Linh Quân trường kiếm trong tay lại đổ ra khỏi vỏ. Hàn quang lướt qua, trong chốc lát cuồng phong liền trong nháy mắt đẩy lui bốn chu bộ khoái. Ngay sau đó, nàng giống như một đạo tàn ảnh giống như từ trong đám người xung ra, nhảy lên một cái, hướng về trên lưng ngựa huyện úy mà đi. Bắt giặc trước bắt vua. Trên lưng ngựa huyện úy nhìn tên này nữ hiệp đột nhiên hướng về phía hắn tới, lúc này sắc mặt đại biến, vội vàng kinh hoàng nói, nhanh, nhanh bảo hộ bản quan. Tới gần huyện úy bên người hai tên bộ khoái trước tiên phản ứng lại, muốn ngăn cản Thẩm Linh Quân bước chân. Nhưng vừa mới tới gần, liền bị một trận này cuồng phong trong nháy mắt cuốn qua, đẩy lui. Cứu mạng. Mắt thấy bên người bộ khoái không cứu được chính mình, huyện úy lúc này hoảng sợ hô một tiếng, chật vật muốn né tránh. Nhưng thoáng một cái, kinh động đến dưới thân con ngựa, không cẩn thận trực tiếp từ trên lưng ngựa ngã xuống, trên mặt đất lăn hai vòng. Hắn chật vật muốn đứng dậy, cái này vừa mới nâng lên một cái đầu, một thanh trường kiếm liền chống đỡ tại trên cổ hắn. Trong nháy mắt, cái này huyện úy toàn thân khắp cả người phát lạnh, ánh mắt hoảng sợ. Nữ hiệp, đừng xung động. Cái này huyện úy trong nháy mắt không còn vừa rồi bất luận cái gì ngang ngược cản trở khí thế. Mà lúc này một bên bọn bộ khoái cũng cuối cùng phát hiện mình nhà đại nhân bị bắt. Mau thả đại nhân. Lớn mật, ngươi là muốn mưu phản sao? Chớ làm loạn. Trung quanh bọn bộ khoái đồng loạt lại độ đem Thẩm Linh Quân bao vây lại, thế nhưng là không một người dám lên phía trước. Nhà mình đại nhân còn tại trong tay nàng, tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong đám người Thẩm Lâm Quân không nhìn chung quanh khác bọn bộ khoái uy hiếp ánh mắt, băng lãnh nhìn chằm chằm trước mắt huyện úy, âm thanh lạnh lùng nói, "Cậu quan, ngươi còn có gì để nói?" Lúc này huyện úy sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ không thôi, "Nữ hiệp, tỉnh táo, chuyện gì cũng từ từ." Chẳng ai ngờ rằng vị này nữ hiệp võ công càng như thế cao, mọi người tại đây không một là đối thủ. "Ngươi cái này cậu quan, đáng chết." Thẩm Linh Quân kiếm trong tay khẽ động, liền muốn đem trước mắt cái này cậu quan chém giết. "Nữ hiệp, chớ làm loạn." Nam nhân phía sau ôm thế nữ, liền vội vàng khuyên nhủ, hắn là mệnh quan triều đình, giết nàng sẽ rơi đầu. Đối với cái hậu quả này, Thẩm Linh Quân cũng không có để ở trong lòng. Từ dưới núi bắt đầu, nàng vẫn tuân theo sư môn tôn chỉ. Hành hiệp trượng nghĩa, bên vực kẻ yếu, dám làm việc nghĩa. Chớ nói chỉ là một cái nho nhỏ triều đình cậu quan. Dù là ban đầu là cái kia Lâm Thế Tử nàng không phải cũng vẫn như cũ dám hành thích. Chỉ có điều, tựa hồ nghĩ đến cái gì, Thẩm Linh Quân ánh mắt thực chất thoáng qua một tia phức tạp. Sau đó nàng lại khôi phục bình thường. Một cái nho nhỏ cậu quan hắn tự nhiên không để vào mắt. Tất nhiên cái này cậu quan ngày bình thường cấu kết với nhau làm việc xấu, cấu kết người khác, ước hiếp bách tính, giết cũng coi như là vì dân trừ hại. Đến nỗi giết cái này cậu quan sau, có thể hay không giải quyết vấn đề nàng đồng thời không rõ ràng. Nhưng ít ra không còn cái này cậu quan thai họa bách tính, đó chính là chuyện tốt. Mà nàng duy nhất có thể làm cũng chính là gặp một cái giết một cái. Đang lúc Thẩm Linh Quân quyết định muốn đem cái này cậu quan giết lúc, đột nhiên bên cạnh truyền đến một tiếng thở dài. Không gặp lâu như vậy, Thẩm nữ hiệp vẫn là như thế xúc động hành động theo cảm tính a. Nghe được cái này đột ngột truyền đến âm thanh, mọi người chung quanh sững sờ. Âm thanh mặc dù không lớn, nhưng lại tại trong bốn phía này nguyên náo âm thanh lộ ra cực kỳ rõ ràng. Rõ ràng, người nói chuyện nội lực hùng hậu, là cao thủ. Mà Thẩm Linh Quân khi nghe đến thanh âm này lúc, lại đột nhiên sững sờ tại chỗ, ánh mắt hơi hơi ngốc trệ. Ngay sau đó, phản phất phản ứng lại cái gì, đột nhiên bay đầu nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Mọi người ở đây sau lưng cách đó không xa ngoài viện, xuất hiện ba bóng người, một nam hai nữ. Hai vị hình dạng tuyệt sắc, phong cách khác xa nữ tử, một vị nhiệt tình như lửa, ánh mắt tức giận giống như, một vị thanh đạm như nước, trong ngực ôm kiếm, lạnh không gì sánh được. Mà liền tại hai vị này tuyệt sắc nữ tử ở trong, xuất hiện một vị nam tử trẻ tuổi, ước chừng 18-19 tuổi niên kỷ, thân hình phong dài, hình dạng tuấn lãng, khí chất xuất chúng, giống như nhà giàu quý công tử làm người khác chú ý, dù là mặc trên người điệu thấp, vẫn như cũng không che giấu được trên người hắn cái kia cổ phảng phất bẩm sinh một dạng khí chất xuất trần. Mà như thế tuấn nam tịnh nữ ba người đột nhiên xuất hiện nơi đây, tự nhiên trong nháy mắt gây nên tại chỗ không ít người chú ý, nguyên bản bầu không khí kiếm bạt nỗ trương cũng vào lúc này ngưng kết. Mà trong đám người đang chuẩn bị chấm dứt trước mắt cầu quan Thẩm Linh Quân, ngước mắt lúc nhìn thấy trong tầm mắt xuất hiện đạo kia thân ảnh quen thuộc, đầu phảng phất như bị đổ vật gì gõ một cái, sững sờ tại chỗ, mơ hồ trong đó có chút hoảng hốt, tựa như nằm mơ giữa ban ngày giống như, không quá chân thực, kinh ngạc, thậm chí hoài nghi chính mình có phải là nhìn lầm rồi hay không. Nhưng đợi đến nàng cẩn thận nghiêm túc định thần nhìn lên, xác định trước mắt xuất hiện đạo này thân ảnh quen thuộc chính là trong trí nhớ người kia lúc, nàng cuối cùng có thể xác định không có nhìn lầm, là hắn, Lâm Vương Thế Tử. Thế nhưng là hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn không phải hẳn là tại kinh thành sao? Hắn bên cạnh vẫn như cũ vĩnh viễn có mỹ nhân làm bạn, quả nhiên vẫn là hắn. Thẩm Linh Quân có chút hoảng hốt, nửa năm trước ký ức phảng phất tại bây giờ xông lên đầu. Ngươi Thẩm Linh Quân miệng ngập ngừng, một chữ đều không thể nói ra, ánh mắt phức tạp. Giờ khắc này có vô số cảm xúc hiện lên, mơ hồ trong đó còn có chút áy náy. Thẩm nữ hiệp, đã lâu không gặp a. Lâm Giang Niên cười nhẹ mở miệng, tiên tĩnh nhìn xem trong tầm mắt đạo này thân mang váy mã diện, dáng người cao gầy, khí chất dung mạo tư thế hiên ngang Thẩm nữ hiệp, người quen cũ, không hổ là Thẩm nữ hiệp, giống như trước đây ám sát hắn lúc như vậy vẫn như cũ lòng mang chính nghĩa, mang một khỏa lòng hiệp nghĩa. Vị này Thẩm nữ hiệp cũng coi như là không quên sơ tâm. Trước đây Lâm Giang Niên cũng không thể thưởng thức, dù sao bị ám sát người là hắn. Nhưng bây giờ không đồng dạng, thấy tận mắt vị này Thẩm nữ hiệp dám làm việc nghĩa, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ chẳng diện, tuy nói hành vi rất ngu xuẩn, nhưng ít ra nhìn xem vẫn rất nhiệt huyết không phải. Điện hạ, nàng là ai? Một bên Cẩm Tú nhỏ giọng hỏi thăm, nàng xem nhìn bên cạnh điện hạ, lại nhìn một chút trong đám người Thẩm Linh Quân, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ nghi hoặc. Gì tình huống? Điện hạ nhận biết vị này nữ hiệp? Xem như thế đi. Lâm Giang Niên gật đầu. Xem như. Cẩm Tú càng hồ nghi, nên tính là người quen cũ. Lâm Giang Niên mở miệng, cũng không hề giảng giải hắn cùng Thẩm Linh Quân quan hệ. Mà Cẩm Tú nhìn một chút điện hạ, phía dưới lại nhìn một chút Thẩm Linh Quân, ánh mắt hồ nghi đồng thời dần dần trở nên có chút sắc bén. Không thích hợp. 10 phần có 12 phần không thích hợp. Nhìn vị này nữ hiệp, tư sắc đích sắc coi như không tệ, khí chất xuất chúng, nhất là một thân này tư thế hiên ngang váy mã diện, rất có vài phần ý vị. Nhất là Cẩm Tú đang đánh giá vị này nữ hiệp lúc, cũng phát giác vị này nữ hiệp nhìn Lâm Giang Niên ánh mắt không thích hợp. Tựa hồ có chút phức tạp, còn có rất nhiều khác thường cảm xúc, hoàn toàn không giống như là bình thường lão hữu gặp mặt lúc nên có phản ứng. Ngược lại giống như có cảm tình nợ dối dám tựa như. Nghĩ tới đây, Cẩm Tú lại nhìn về phía vị này nữ hiệp lúc, ánh mắt mơ hồ có chút không quá thân mật. Thẩm Linh Quân cũng không có chú ý những thứ này, ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối đều tại trên thân Lâm Giang Niên. Ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Về nhà. Về nhà. Thẩm Linh Quân run lên, mới ý thức tới cái gì? Trở về Lâm Vương phủ. Hắn trong kinh chuyện xử lý xong. Công chúa. Đã cưới. Thẩm nữ hiệp ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Lâm Giang Niên mở miệng cảm khái nói, trước đây Thẩm nữ hiệp không cáo mà tử, một cái chớp mắt đi qua nửa năm. Nghe nói như thế, tựa hồ câu lên Thẩm Linh Quân một ít hồi ức. Tâm tình nàng có chút áy náy, ta nàng muốn nói chút gì, còn nói không ra miệng. Mà lúc này, tại chỗ khác bộ khoái đều mờ mịt nhìn xem một màn này, nhìn xem hai người điểm nhiên như không có việc gì một dạng ôn chuyện. Vân vân, đại nhân còn tại trong tay hắn đâu? Bị kiếm chống đỡ tại trên cổ huyện úy lúc này trong lòng mau tức hỏng, thật không có đem hắn đưa vào mắt thôi. Bất quá, trên mặt đáng kinh ngạc sợ lấy, chỉ sợ không cẩn thận mất mạng. Mà lúc này, Thẩm Linh Quân mới rốt cục phản ứng lại cái gì, túi đầu liếc mắt nhìn trước mắt huyện úy, lại liếc mắt nhìn Lâm Giang Niên, muốn nói lại thôi. Người này, đáng chết sao? Nàng do dự phút chốc, mở miệng hỏi. Hỏi thăm về Lâm Giang Niên ý nghĩ. Lâm Giang Niên không có trả lời nàng, cười khẽ hỏi lại, ngươi muốn giết sao? Thẩm Linh Quân trầm mặt phía dưới, ân. Lời này vừa nói ra, không khí chung quanh càng khẩn trương. Lâm Giang Niên nhưng là lại hỏi, vì cái gì? Nó là cầu quan, thịt cá ước hiếp bách tính, đáng chết. Giết, sau đó thì sao? Lâm Giang Niên lại hỏi. Ta Thẩm Linh Quân nghẹn lời, trả lời không được. Đã giết thì đã giết, về sau. Về sau sự tình sau này hay nói. Ngươi giết hắn, không giải quyết được vấn đề bản chất. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái. Thẩm Linh Quân tự nhiên biết đạo lý này, nhưng nàng vẫn như cũ cho rằng đáng chết, chỉ có điều không có phản bác Lâm Giang Niên. Giết hắn, lấy Thẩm nữ hiệp thực lực, tự nhiên không lo lắng triều đình truy sát, đối với Thẩm nữ hiệp tới nói lệnh truy nã cũng hời hợt. Đúng không? Thẩm Linh Quân không nói gì, không có phản bác. Cái này đích xác là nàng sức mạnh chỗ, trời đất bao la, chỉ cần nàng không muốn, triều đình bắt không được nàng. Nhưng mà, ngươi có hay không nghĩ tới bọn hắn Lâm Giang Niên chỉ trong viện kia đối trẻ tuổi vợ chồng, cùng với cái kia mấy tuổi bị sợ trốn ở mẫu thân trong ngực tiểu nữ hài, ngươi chạy, bọn hắn sẽ có kết cục gì? Lời này vừa nói ra, Thẩm Linh Quân sững sờ tại chỗ. Sắc mặt cũng dần dần trở nên có chút tái nhợt. Chương 464, thuận theo Thẩm nữ hiệp chương 464, thuận theo Thẩm nữ hiệp. Thẩm nữ hiệp sắc mặt biến thành hơi tái nhợt, bị Lâm Giang Niên đột nhiên một nhắc nhở, nàng mới đột nhiên ý thức được. Nàng giống như không để ý đến cái gì. Kể từ trước đây sư môn sau khi giải tán, nàng tự mình xuống núi sông sáo giang hồ, cho tới nay cũng là một thân một mình, quen thuộc trong giang hồ phiêu dãng, hướng tới là vô câu vô thúc mà tiêu sái nhân sinh. hết thảy tuân theo bản tâm. Gặp chuyện bất bình, tự nhiên rút đao tương trợ. Đụng tới không có mắt sự tình, tổng hội suy nghĩ đi quản một chút. Ở trong mắt nàng, trên đời này đụng phải hết thảy không công sự, nàng có lẽ không giải quyết được bản chất. Nhưng ít ra, nàng kiếm có thể giải quyết trước mắt phiền phức. Đến nỗi kết quả, nàng cho tới bây giờ cũng không có đi suy nghĩ tỉ mỉ qua. Nàng cũng không để ý, cũng không lo lắng quan phủ truy sát. Lấy nàng võ công thực lực, muốn trong giang hồ che giấu thân phận, tránh né quan phủ truy sát cũng không khó. Cùng lắm thì rời đi nơi đây, đi tới những châu khác quận. Nay thiên đại mà lớn, nàng nơi nào không thể đi. Cũng chính bởi vì như thế, nàng chưa bao giờ nghĩ lại qua chuyện bản chất, cũng không có ý thức được. Nàng có lẽ có thể bình yên vô sự, nhưng có ít người lại bị kéo mệt mỏi. Cũng tỉ như nói viện bên trong này đối vợ chồng trẻ, cùng với cái kia mới mấy tuổi tiểu nữ hài. Thẩm Linh Quân có thể rời đi, nhưng bọn hắn không được. Hai vợ chồng này là người bản xứ, bọn hắn sẽ lưu tại nơi này. Một khi giết trước mắt cái này cậu quan, đến lúc đó ắt sẽ liên lụy đến bọn hắn. Thậm chí là, nghĩ tới đây, Thẩm Linh Quân sắc mặt chợt biến đổi. Nguyên bản thần sắc kiên định, cũng tại bây giờ trở nên có chút tái nhợt. Nàng nhìn về phía Lâm Giang Nghiên, há hốc mồm, không cách nào phản bác, một chữ đều không nói được. Một lúc sau, "Cái kia, ngươi nói nên làm cái gì?" Nàng nhịn không được mở miệng. "Không nên giết. Chẳng lẽ, liền dung túng cái này cậu quan tiếp tục thịt cá bách tính?" Nàng làm không được. Tất nhiên cái này cậu quan thai họa bách tính, nàng chỉ cần nhìn thấy, liền không cách nào ngồi yên không để ý đến. Nhiều khi, chuyện biện pháp giải quyết có thể luyện chuyển chút, sẽ có rất nhiều loại biện pháp. Lâm Giang Niên nhìn xem trước mắt vị này đã lâu không gặp thẩm nữ hiệp, nhịn không được thở dài. Hơn nửa năm không gặp, nàng vẫn là như cũ, không có gì biến hóa quá lớn. Tựa hồ lại lớn lên chút, khí chất tốt hơn nhiều, cũng so một năm trước sơ xuất giang hồ lúc sắp chín rồi điểm. Nhưng không nhiều. Phong cách hành sự vẫn như cũ lô mãng, một bầu nhiệt huyết, lòng mang chính nghĩa. Nhưng đầu óc vẫn như cũ thẳng thắn, không dễ dùng lắm. Người bây giờ giết hắn, chỉ có thể liên lụy đến những người khác, cái gì đều không cải biến được, lợi bất cập hại. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, đương nhiên, ngươi có thể đổi một loại phương thức. Đổi loại phương thức? Thẩm Linh Quân nhìn về phía Lâm Giang Niên, ánh mắt mê mang. Đúng. Lâm Giang Niên gật đầu, liếc qua trên mặt đất cái này sắc mặt tái nhợt lại ý, giống như cười mà không phải cười nói, cũng tỉ như nói, để trước hắn, để cho hắn yên tâm tùng cảnh giác, tiếp đó điều tra thêm vị đại nhân này nhà ở nơi nào, đến lúc đó nửa đêm đi tới nhà hắn chờ lấy hắn. Lại lặng yên không một tiếng động đem hắn làm thịt. Lấy võ công của ngươi, làm được điểm ấy chắc hẳn cũng không khó a. Nếu là lo lắng thất bại, ngươi cũng có thể giả trang thành giặc cướp, nghĩ biện pháp đem hắn thê nữ bắt cóc thừa cơ đem hắn lừa gạt đi ra, tiếp đó giết con tin giết chết lại, hoặc là càng trực tiếp điểm, lấy vị đại nhân này danh nghĩa, mua được mấy tên sát thủ đi ám sát một chút hắn cái vị kia thượng cấp. Coi như hám hại không thành, vị đại nhân này thượng cấp cũng tất nhiên sẽ đối với hắn sinh ra khúc mắt trong lòng hoài nghi, đợi đến cái này cậu quan thất thế, ngươi lại nghĩ trừng trị hắn, nhưng là đơn giản nhiều bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Người chung quanh nghe trước mắt vị này dung mạo anh tuấn công tử ca thẳng thắn nói âm thanh, tất cả lâm vào trầm mặc ở trong. Ánh mắt đờ đẫn. Cái này là tại trước mặt mọi người thương nghị như thế nào giết bọn hắn nhà đại nhân sao? Cái này cũng quá minh mục trương đàm a, hoàn toàn cũng không tỉ hiểm lấy bọn hắn đó a. Cái này cũng khinh người quá đáng đi. Nhất là người trong cuộc, cái này huyện úy sắc mặt tái nhợt, trong lòng hoảng sợ. Nguyên bản bị kiếm chỉ lấy liền đã rất sợ hãi, không nghĩ tới còn lại tới nữa một vị sống diêm vương, vậy mà lại nhiều âm mưu như vậy quỷ kế. Hèn hạ, thất đức a. Sắc mặt hắn tái nhợt, trong lòng còi báo động vang lớn. Mà Thẩm Linh Quân tại nghe xong Lâm Giang Niên lời nói sau, hơi hơi giật mình thần, ngơ ngác nhìn Lâm Giang Niên. Nàng muốn cho là Lâm Giang Niên sẽ cùng nàng liệt kê giết cái này cậu quan hậu quả nghiêm trọng, sau đó nói một phen tràng diện tiếng phổ thông, đem việc này lừa gạt hóa giải. Dù sao, làm quan cũng là dạng này. Nhưng Thẩm Linh Quân bạn bạn không nghĩ tới Lâm Giang Niên lại sẽ nói ra như thế một phen tới. Thay cái thời gian lại giết, ám sát, bắt cóc cái này cậu quan người nhà, thuê người giết người. Cái này, có phần cũng có chút quá hèn hạ a. Thẩm Linh Quân mí mắt đột nhiên nhảy lên, nàng một mực tự xưng là chính mình cũng không tính cái gì chính trực người, nếu có thể giết cái này cậu quan, nàng cũng biết làm ra một chút cực đoan ác liệt hành vi tới. Có thể, cái này cùng trước mắt vị này Lâm Thế Tử so sánh, nàng những cái kia cái gì cực đoan ác liệt hành vi, ngược lại liền lộ ra giống như là không phong khoáng, không đáng giá nhất tới. Toàn bộ nhờ người khác phụ trợ, mà càng làm cho Thẩm Linh Quân chấn động trong lòng chính là, tại nghe xong Lâm Giang Niên những lời này sau, nàng lại thật sự lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Sau đó, mơ hồ cảm thấy Lâm Giang Niên nói giống như có mấy phần đạo lý, là tốt biện pháp. Trong ngay mắt, nàng đôi mắt đẹp hơi sáng lên, lại nhìn về phía trước mắt cái này cậu huyện úy lúc, ánh mắt thực chất thoáng qua một vòng tinh quang. Mà trên đất huyện úy, nhưng là toàn thân run lên bần bật, nữ hiệp tha mạng, họa không bằng người nhà a, quá thiếu đạo đức, còn muốn đối với hắn người nhà hạ thủ, đây vẫn là người sao? Các ngươi còn có hay không giang hồ quy củ đạo nghĩa? Nghe nói như thế Thẩm Linh Quân rõ ràng lại có chút do dự. Đích xác, cái này không quá phù hợp nàng dĩ vãng quy tắc làm việc. Nhưng mà Lâm Giang Niên lúc này lại tại một bên bắt đầu mê hoặc, đối phó người xấu liền phải dùng so với bọn hắn tệ hơn biện pháp tới đối phó bọn hắn, lấy bạo chế bạo, để cho bọn hắn cũng nếm thử quả đắng, dạng này mới có thể để cho bọn hắn chân chính nhận thức đến sai lầm của mình. Nghe nói như vậy, Thẩm Linh Quân vốn là còn có chút do dự bất định, ánh mắt rất nhanh lại độ trở nên kiên định, dần dần băng lãnh. Vậy hắn Thẩm Linh Quân quay đầu nhìn về phía Lâm Giang Niên, hỏi bây giờ xử lý như thế nào. Hai người trước mặt mọi người thương lượng kế hoạch đã bị người trong cuộc nghe nhất thanh nhị sở, rõ ràng không quá thích hợp tiếp tục thi hành, nhưng xử lý như thế nào cái này cậu quan, để cho Thẩm Linh Quân do dự bất định. để trước đi. Thẩm Linh Quân trầm mặc sau đó, yên lặng đem kiếm thu hồi. Một màn này cũng làm cho Lâm Giang Niên hơi kinh ngạc, thẩm nữ hiệp thế mà nghe lời như vậy. Còn nhớ rõ năm ngoái vào kinh thành trên đường, vị này thẩm nữ hiệp mở miệng một tiếng cầu thế tử, tràn đầy phẫn ý hận không thể cùng Lâm Giang Niên đồng quy vu tận. Không nghĩ tới vừa mới qua đi nửa năm, vị này thẩm nữ hiệp bây giờ thế mà nguyện ý nghe lời của hắn. Cái này, Lâm Giang Niên hơi xúc động. Hắn ngược lại có chút hoài niệm vị này thẩm nữ hiệp trước đây kiêu căng khó thuần bộ dáng. Khi trên cổ giao phong lãnh ý sau khi biến mất, trên đất huyện ý giống như nhặt về một cái mạng, cả người cơ hồ hoảng sợ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sau đó, hắn chật vật dãy rủa, nhanh chóng từ dưới đất dùng cả tay chân, liền lăn một vòng thoát đi. Đại nhân, người không sao chứ? Đại nhân, người như thế nào? Đại nhân, làm sao bây giờ? Bên cạnh bộ khoái gặp nhà mình đại nhân bình an vô sự sau, như chút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra. Đại nhân bọn họ nếu là hôm nay ở đây đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn cái này một số người có thể một cái đều chạy không được. Lúc này, cái kia huyện ý trốn ở bộ khoái đằng sau, kinh nghi bất định nhìn chằm chằm những người trước mắt này. Hắn lúc này đã có chút bị sợ bệ mật, nhất là vừa rồi kém chút ném mạng, để cho hắn bây giờ căn bản khí thế hoàn toàn không có. Ánh mắt thực chất thoáng qua một tia ngoan động, biết được dưới mắt tình huống này, muốn giải quyết đã rất khó. Kết quả là, hắn lúc này cắn răng một cái, đi về trước. Nói đi, ánh mắt hắn thật sâu oán hận từ tất cả mọi người tại chỗ trên thân đảo qua. Sau đó, mang theo bốn phía bộ khoái cùng những đất kia du côn bọn lưu manh đội vàng xám xịt rời đi. Chỉ chốc lát sau, bốn phía hò hét ầm ĩ đám người tán đi, biến mất sạch sẽ. Duy chỉ có còn lại có chút xem náo nhiệt bách tính các cư dân nhìn xa xa, chỉ trỏ, cảm khái thở dài, cũng không một người dám tới gần. Viện bên trong, Thẩm Linh Quân mặc cho huyện úy mang người rời đi, không có ngăn cản. Từ Lâm Giang Niên sau khi xuất hiện, trong đầu nàng suy nghĩ liền không có tỉnh táo lại qua, ánh mắt phức tạp nhìn xem Lâm Giang Niên, không biết nên nói cái gì. Mà lúc này, trong viện, đôi phu phụ kia sắc mặt cuối cùng hòa hoãn chút, lập tức nam tử kia lại đi tới, sắc mặt sợ hãi, giọng nói có chút run rẩy, "Nữ hiệp, ngươi đi nhanh đi." Thẩm Linh Quân quay đầu, gặp nam tử này sắc mặt trắng bệch nói, "Ngươi hôm nay đắc tội huyện úy, quan phủ người chắc chắn không tha cho ngươi. Đến lúc đó, bọn hắn nhất định còn sẽ tìm đến ngươi gây sự. Ngươi đấu không lại họ chạy mau a." Nam tử hắn không nghĩ tới sự tình sẽ huyên náo lớn như vậy, thấp thỏm lo âu, sớm biết liền cho bọn hắn tốt bây giờ đắc tội quan phủ, còn không biết sẽ có kết cục gì, nam tử không dám nghĩ. Nghe nói như vậy Thẩm Linh Quân, sắc mặt chợt biến đổi, nàng muốn nói chút gì, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng, quay đầu nhìn về phía Lâm Giang Niên. Ánh mắt phức tạp. Nàng biết, bây giờ có thể trợ giúp hai vợ chồng này người chỉ có Lâm Giang Niên. Hắn là Lâm Vương Thế Tử, hắn khẳng định có biện pháp. Mà vừa rồi Lâm Giang Niên đứng ra, ngăn cản nàng khoảnh khắc huyện úy, rõ ràng cũng là vì thế. Bởi vậy, nàng nhìn về phía Lâm Giang Niên lúc, ánh mắt phức tạp bên trong lại nhiều một tia thỉnh cầu. Lâm Giang Niên nhìn thấy, càng hơi xúc động. Xem ra thời gian nửa năm này xảy ra không ít chuyện, vị này thẩm nữ hiệp nguyên bản mũi nhọn góc cạnh bị mòn hết không thiếu, đã không có trước đây mới vừa vào giang hồ lúc nhiệt huyết. Ánh mắt của hắn rơi vào trong sân đôi phu phụ kia trên thần, lại nhìn một chút cái kia trốn ở mẫu thân trong ngực, ánh mắt e ngại, rụt rè nhìn xem nàng tiểu nữ hài. Ở đây không phải nói chuyện chỗ, trước tiên chuyển sang nơi khác ra. Lâm Giang Niên mắt liếc sắc trời, lúc này sắc trời đã ngầm hạ. Thẩm Linh Quân cũng ý thức được điểm ấy, do dự một chút, gật đầu một cái. Đôi vợ chồng này cùng tiểu nữ hài kia, vì phòng ngừa huyện úy người lại đến trả thù, cũng đồng dạng cùng một chỗ mang về khách sạn. Trên đường, Lâm Giang Niên đi ở trước nhất, Cẩm Tú cùng An Ninh hai người một trái một phải, riêng phần mình đi theo ở Lâm Giang Niên bên cạnh. An Ninh ngược lại là có tốt, từ đầu tới đuôi cũng không có bất kỳ biểu lộ gì, giống như là cái một cái tinh xảo tiểu pho tượng, ôm kiếm không nói một lời. Nhưng Cẩm Tú lại thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Lâm Giang Niên, muốn nói lại thôi, muốn hỏi thứ gì, nhưng lại không có mở miệng. Lâm Giang Niên phát giác, thế nào? Không có, không có gì. Cẩm Tú cuối cùng vẫn không nói gì, xoay mở đầu. Chẳng biết tại sao, tựa hồ có chút tính tình nhỏ. Mà Thẩm Linh Quân, nhưng lại yên lặng đi theo sau lưng Lâm Giang Niên. Nàng cũng không biết vì cái gì, lại đột nhiên nghe theo như thế Lâm Giang Niên, rõ ràng trước đây. Nhưng vừa nghĩ tới nửa năm trước tại bên ngoài kinh thành đêm đó, trong nội tâm nàng liền nhịn không được hiện lên một hồi ấy nấy. Trốn tránh nửa năm, vốn cho rằng nghĩ gặp lại hắn rất khó, lại không nghĩ rằng sẽ lại lần nữa chạm mặt. Nàng ngẩng đầu lặng lẽ đánh giá Lâm Giang Niên, cùng với bên cạnh hắn hai vị kia khí chất dung mạo xuất chúng nữ tử. Thẳng đến dưới mắt cẩn thận quan sát sau, Thẩm Linh Quân mới ý thức phát hiện, đó là một đôi song bào thai. Hình dạng giống nhau như lúc, nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt song bào thai. Cái này khiến trong lòng Thẩm Linh Quân càng kinh ngạc. Sau đó lại bừng tỉnh. Không hổ là Lâm Vương Thế Tử. Bên cạnh hắn quả nhiên chưa bao giờ thiếu tuyệt sắc nữ tử, vẫn là như thế khuynh thành dung mạo một đôi song xu. Thẩm Linh Quân suy nghĩ miên man, đi theo Lâm Giang Niên trở lại khách sạn. Ngoài khách sạn, Lâm Thanh Thanh chờ đợi thời gian dài. Nhìn thấy điện hạ từ bên ngoài trở về, đang muốn tiến lên lúc, ánh mắt lại đột nhiên ngưng lại, rơi vào sau lưng Thẩm Linh Quân trên mặt. Một giây sau, nàng ánh mắt thực chất thoáng qua vẻ kinh ngạc cảnh giác. Rất rõ ràng, nàng nhận ra Thẩm Linh Quân. Điện hạ, cái này Lâm Thanh Thanh kinh nghi bất định, có chút dự kiến chưa kịp, rõ ràng không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Điện hạ như thế nào đi ra ngoài một chuyến, mang về cái này trước đây ám sát qua hắn nữ nhân. Thanh Thanh, đi làm chuyện. Lâm Giang Niên gọi đến Lâm Thanh Thanh, chỉ đằng sau đi theo cặp vợ chồng kia cùng tiểu nữ hải, phân phó nàng đi thăm dò một chút. Lâm Thanh Thanh rất nhanh ngầm hiểu, mặc dù không biết nhà mình điện hạ vì sao muốn đột nhiên tra như vậy một kiện việc nhỏ, nhưng vẫn là gật gật đầu, dẫn cặp vợ chồng kia rời đi. Mà lúc này, cặp vợ chồng kia cũng mơ hồ ý thức được, vị này dung mạo anh tuấn công tử ca, tựa hồ lai lịch không nhỏ. Sau đó, Lâm Giang Niên dẫn Thẩm Linh Quân bọn người trở lại khách sạn. Trong khách sạn, khách nhân cũng không nhiều. An Ninh trở về đến khách sạn sau, đi lên lầu tìm công chúa. Cẩm Tú vốn là muốn lưu lại, nhưng thấy An Ninh rời đi, cũng chỉ có thể mang lo sợ bất an tâm tình lên lầu. Lâm Giang Niên tìm một cái xóa xỉnh, lại tìm tiểu nhị yêu cầu một ít ăn uống sau khi ngồi xuống, mới gặp một thân anh tư mã diện váy dài Thẩm Linh Quân đang đứng ở một bên, ánh mắt phức tạp, ánh mắt thần sắc hơi có chút câu thúc. "Ngồi a." Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt, cười khẽ, "Thẩm nữ hiệp lúc nào trở nên như thế câu thúc?" Nghe nói như thế, Thẩm Linh Quân trầm mặc phía dưới, cắn cắn môi dưới, lúc này mới tại Lâm Giang Niên đối diện ngồi xuống. "Có thể ở đây lại gặp nhau, chúng ta cũng coi như là hữu duyên đi." Lâm Giang Niên nhẹ cảm khái một tiếng, rót hai chén trà. Trước đây lần thứ nhất cùng Thẩm nữ hiệp gặp mặt lúc, là tại Lâm Giang thành Thanh lâu. Đụng tới vị này Thẩm nữ hiệp muốn vì vị kia Hoa Khôi banh banh báo thủ, tại Thanh lâu ám sát hắn. Một cái chớp mắt, đã qua hơn một năm. Trước đây vị Tiêu Tiêu căng khó thuần Thẩm nữ hiệp, bây giờ không còn ngày xưa khí thế, lại xuất hiện tại trước mặt Lâm Giang Niên lúc, ngược lại có chút nói không ra không có sức, có chút khúm núm cảm giác. Thẩm Linh Quân ngơ ngẩn nhìn qua Lâm Giang Niên, trong đôi mắt đẹp không biết đang suy nghĩ cái gì. Một lúc sau, nàng mới đã quyết định cái gì quyết tâm giống như, hít thở sâu một hơi, trong giọng nói tràn đầy áy náy xin lỗi. Chuyện lần trước, thật xin lỗi. Chương 465, gặp giang hồ đánh đập liền tốt. Chương 465, gặp giang hồ đánh đập liền tốt. Lâm Giang Niên vừa nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái. Nghe được trước mặt Thẩm Linh Quân đột nhiên mở miệng, hơi ngừng lại phía dưới, đặt chén trà xuống, ngước mắt đánh giá nàng. Trên mặt giống như lộ ra vẻ ngoài ý muốn chi sắc. Thẩm nữ hiệp, đây là ý gì? Đối diện, Thẩm Linh Quân ánh mắt càng phức tạp. Phản phất hồi tưởng lại trước đây chuyện đêm đó, đôi mắt có chút né tránh. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là lựa chọn đối mặt Lâm Giang Niên, ngữ khí hơi có chút trầm trọng nói, "Ta phải hướng ngươi xin lỗi phía trước, là ta hiểu lầm ngươi, cũng là ta kém chút hại chết ngươi." Nói đến đây lúc, Thẩm Linh Quân ngữ khí càng trầm trọng. Hãy náy thần sắc hiện lên. Có lẽ bởi vậy, nửa năm trước nàng mới có thể lựa chọn không từ mà biệt. Nàng không biết nên như thế nào đối mặt Lâm Giang Niên. Dù sao, chuyện đêm đó cùng với nàng thoát không ra quan hệ, nàng gián tiếp kém chút hại chết Lâm Giang Niên. Cái này khiến nàng có chút khó mà đối mặt Lâm Giang Niên, cũng không cách nào đối mặt chính mình. Nửa năm này, nàng vẫn luôn sinh hoạt tại ấy náy trong tâm tình, xoắn xuýt, nhưng lại không biết như thế nào cho phải. Lúc trước, nàng cũng âm thầm dò hỏi, biết được Lâm Giang Niên không có việc gì. Mà Lâm Giang Niên ở kinh thành những sự tình kia dấu vết, Thẩm Linh Quân cũng hơi có nghe thấy. Biết được Lâm Giang Niên không có việc gì lúc, nàng thở dài một hơi, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối hổ thẹn, muốn tìm một cơ hội hướng Lâm Giang Niên biểu đạt xin lỗi. Có thể, nàng lại không khuôn mặt đi gặp hắn. Cho tới hôm nay, có lẽ là từ nơi sâu xa sớm đã có chú định, Thẩm Linh Quân không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới Lâm Giang Niên. Nguyên lai tưởng rằng thiên hạ giang hồ chi lớn, hai người sau này chú định sẽ không còn có gặp nhau, không nghĩ tới lại độ gặp lại. Mà tại thời gian qua đi nửa năm sau, Thẩm Linh Quân cũng cuối cùng lấy dũng khí, đem trong lòng mình cho tới nay thiếu nợ nói ra. Mà đang nói xong sau đó, Thẩm Linh Quân không khỏi cảm giác một hồi nhẹ nhõm. Ánh mắt của nàng cũng biến thành thản nhiên. "Thật xin lỗi, là nàng kém chút hại chết hắn, nàng đã làm tốt tiếp nhận hậu quả chuẩn bị. Dù là hắn muốn mệnh của nàng, Thẩm Linh Quân cũng không oán không hối hận. Dù sao, hết thảy đều bởi vì nàng dựng lên, nàng có trốn tránh không ra trách nhiệm. Chỉ là, khi nàng mở miệng sau khi nói xong, Lâm Giang Nhiên lại không nói chuyện, chỉ là yên tĩnh đánh giá nàng, trên dưới ở trên người nàng liếc nhìn qua. Ngay từ đầu Thẩm Linh Quân còn tốt, nhưng ở bị Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm sau một hồi, cuối cùng cảm thấy có chút không thích đứng. Hôn thân không hiểu có chút sợ hãi. Nguyên bản nâng lên dũng khí, cũng tại Lâm Giang Niên nhìn chăm chú phía dưới dần dần biến mất hầu như không còn. Ánh mắt lại bắt đầu mất tự nhiên trở nên có chút né tránh. Ngươi một lúc sau, Thẩm Linh Quân cuối cùng lại mở miệng, vì cái gì không nói lời nào? Nói cái gì? Lâm Giang Niên hỏi lại. Thẩm Linh Quân há hốc mồm, một chữ đều không nói được. Hắn nên nói cái gì? Nàng cũng không biết. Cũng đúng, hắn có lẽ cái gì cũng không phải nói, dù sao vốn là. Xem ra, nửa năm không gặp, giang hồ này sắp san bằng Thẩm nữ hiệp góc cạnh. Lúc này, Lâm Giang Niên lại khẽ cười một tiếng, không nghĩ tới, như thế tiêu căng khó thuần Thẩm nữ hiệp, bây giờ lại sẽ chủ động hướng bản thế tử xin lỗi, thật là có điểm thụ sủng nhược kinh. Thẩm Linh Quân không nói gì, hơi hơi cúi đầu thấp xuống, âm thanh rất thấp, điện hạ hà tất nói móc ta. Không, chỉ là có chút cảm khái thôi. Thẩm Linh Quân trầm mặc phía dưới, nói, sự tình lần trước, đích thật là lỗi lầm của ta, nàng xưa nay sẽ không phủ nhận sai lầm của mình, cũng sẽ không đi che giấu. Biết sai có thể thay đổi, bị đánh nghiêm trước đây sơ nhập giang hồ, nàng liền từng nghe nói Lâm Thế Tử tiếng xấu vào trước là chủ tình huống phía dưới, đối với Lâm Vương Thế Tử tự nhiên không có cảm tình gì. Tăng thêm hảo hữu của mình anh anh cô nương chết ở bên trong Lâm Vương phủ, Thẩm Linh Quân tự nhiên đem tất cả hết thảy sai lầm toàn bộ đều thuộc về tội trạng trên thân Lâm Giang Niên. Nàng muốn vì anh anh cô nương báo thủ, lấy một cái công đạo. Cũng nghĩ vì cuộc sống tại trong nước sôi lửa bỏng Lâm Giang thành bách tính lấy một cái công đạo. Đây là nàng từ tiểu tại trong sư môn liền thâm thụ hun đúc tư tưởng. Cái này cũng là nàng trước đây tại sao lại bị Lý Càn Lâm mê hoặc, bị Kỳ Lợi dùng ám sát Lâm Giang Niên nguyên nhân. Chỉ là không ngờ tới, về sau lại sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nàng ám sát kế hoạch cuối cùng thất bại, không chỉ có như thế, liền chính nàng đều rơi vào Lâm Giang Niên ma trảo bên trong. Nguyên lai tưởng rằng chính mình chắc chắn phải chết, nhưng Thẩm Linh Quân lại không nghĩ rằng Lâm Giang Niên vậy mà không giết nàng. Ngay từ đầu, Thẩm Linh Quân cho là Lâm Giang Niên là muốn đem nàng giữ ở bên người, hung hăng nhục nhã nàng. Nàng thậm chí đã làm xong dự tính xấu nhất, nhưng kết quả cùng với nàng nghĩ, vừa vặn hoàn toàn tương phản. Lâm Giang Niên chẳng những không có nhục nhã nàng, ngược lại thậm chí không có hạn chế qua tự do của nàng. Tại bị thúc ép ở tại Lâm Giang Niên bên người đoạn thời gian kia, Thẩm Linh Quân cũng đột nhiên phát hiện, cái này Lâm Vương Thế Tử tựa hồ không hề giống ngoại giới truyền lại lời như vậy hung tàn. Điều này cũng làm cho Thẩm Linh Quân bắt đầu đối với chính mình khi trước hiểu rõ nhận thức sinh ra hoài nghi. Nhất là làm Lâm Giang Niên nhắc đến oanh oanh cô nương nguyên nhân cái chết chân tướng lúc, dù là Thẩm Linh Quân không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng kỳ thực đã tin mấy phần. Lại tiếp đó, chính là tại trên Bắc Thượng đi tới đường của kinh thành lần nữa gặp phải hắn. Thẩm Linh Quân đang chuẩn bị đi theo sư bá đi tới kinh thành đi gặp những cái kia sư môn sư huynh đệ, trên nửa đường gặp gỡ Lâm Giang Niên, thế là một đường kết bạn Bắc Thượng. Tiếp theo, chính là tại đến kinh thành phía trước một đêm. Đêm đó tiểu trấn trong khách sạn, Lâm Giang Niên tao ngộ đến từ rất nhiều thế lực cao thủ ám sát, hung hiểm và phần. Mà để cho Thẩm Linh Quân vô luận như thế nào đều không nghĩ đến, cũng không tiếp thụ nổi sự tình là chính mình một mực tín nhiệm nhất sư bá, lại chính là một đường ẩn tàng trong đó, chuẩn bị ám sát Lâm Giang Niên nguy hiểm lớn nhất. Thẩm Linh Quân kinh ngạc và phần, không thể tin, nàng muốn ngăn cản đây hết thảy, lại phát hiện nàng cái gì đều không ngăn cản được. Cuối cùng, hết thảy đều vẫn là xảy ra. Sau khi tỉnh lại Thẩm Linh Quân, tự giác không mặt mũi nào lại đối mặt Lâm Giang Niên, liền tự mình rời đi kinh thành. Nửa năm này, rời đi kinh thành sau Thẩm Linh Quân, lại lần nữa trở về Lội Lâm Giang thành. Nàng muốn đi xác nhận một việc. Xác nhận trước đây oanh oanh cô nương, đến cùng phải hay không ám sát qua Lâm Giang Niên. Mặc dù không có tra ra trận tướng, nhưng từ đủ loại lưu lại manh mối cùng dấu hiệu đến xem, chứng thực Thẩm Linh Quân suy đoán trong lòng ý nghĩ. Oanh oanh cô nương, đích xác có vấn đề. Mà cái này, cũng làm cho Thẩm Linh Quân lúc trước một mực kiên trì ý nghĩ, đột nhiên sụp đổ. Nàng rất mê mang. Cho tới hôm nay, lại độ nhìn thấy Lâm Giang Niên. Nguyên lai tưởng rằng Lâm Giang Niên sẽ rất sinh khí, cũng biết rất phẫn nộ. Nhưng Thẩm Linh Quân vẫn không có từ Lâm Giang Niên ánh mắt bên trong nhìn ra nửa điểm cảm xúc. Phản phất đối với hắn mà nói, trước đây cái kia cũng bất quá là không quan trọng sự tình. Nghĩ tới đây, chẳng biết tại sao, Thẩm Linh Quân trong lòng khẩn trương. Thẩm nữ hiệp này ngược lại là nói sai rồi, đây không phải là lỗi của ngươi. Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt, ngươi làm sai chỗ nào? Ta Thẩm Linh Quân há hốc mồm, một lúc sau, không nói gì nói, dù sao, sự tình nguyên nhân bắt nguồn từ ta, cũng không phải bởi vì ngươi dựng lên. Lâm Giang Niên lắc đầu, thản nhiên nói, dù sao, muốn giết bản thế tử người là ngươi vị sư bá kia. Dù là không có ngươi, hắn cũng vẫn như cũ sẽ giết bản thế tử. Chân chính nên người nói xin lỗi, hẳn là ngươi vị sư bá kia. Nghe Lâm Giang Niên lời nói, Thẩm Linh Quân giật mình, thế nhưng là nếu như không phải hắn, Lâm Giang Niên làm sao lại tín nhiệm nàng sư bá, như thế nào lại tại đêm đó bị sư bá đâm lưng? Mặc dù Lâm Giang Niên bây giờ bình yên vô sự, nhưng trong lòng Thẩm Linh Quân vẫn như cũ hổ thẹn, băn khoăn. Chuyện này cùng Thẩm nữ hiệp không có quan hệ gì, Thẩm nữ hiệp không cần để ý. Lâm Giang Niên khoát khoát tay. Nửa năm trước, bên ngoài kinh thành đêm đó ám sát, Lâm Giang Niên từ đầu đến cuối không có quái qua Thẩm Linh Quân. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, nàng cũng coi như là người bị hại. Mà đêm đó nàng đã từng dựa vào lý lẽ biện luận, không sợ sinh tử mà ngăn tại trước mặt nàng bị sư bá kia, muốn vì Lâm Giang Niên nói hộ. Bởi vậy, Lâm Giang Niên không trách tội qua nàng, chỉ là Thẩm Linh Quân gây khó dễ trong lòng mình cửa này, lựa chọn không từ mà biệt. Nghe được Lâm Giang Niên lời nói, Thẩm Linh Quân có chút hoảng hốt. Hắn không trách nàng. Chẳng biết tại sao, nghe nói như thế lúc, trong lòng Thẩm Linh Quân khẽ buông lòng khẩu khí, phản phất là treo ở trong lòng thật lâu cảm xúc hơi hơi thư giãn chút. Nhưng theo sát, một cố càng ấy náy cảm xúc lại độ hiện lên. Nàng ánh mắt càng ấy náy, cắn cắn môi, bất kể như thế nào, chuyện kia cuối cùng có liên quan tới ta có trốn tránh không ra trách nhiệm nàng có chút của cường. Dù sao cùng sư bá có liên quan, nàng cũng có trách nhiệm. Điểm này nàng sẽ không phủ nhận. Tất nhiên Thẩm nữ hiệp đều nói như vậy được rồi. Lâm Giang Niên cũng không kiên trì, tất nhiên nàng khăng khăng cho là mình có trách nhiệm, Lâm Giang Niên cũng không cùng với nàng tranh chấp. Hỏi ngược lại, cái kia Thẩm nữ hiệp định làm như thế nào? Thẩm Linh Quân khẽ cắn môi, ánh mắt kiên định, ta nguyện ý gánh chịu hết thảy kết quả. Hết thảy kết quả? Đúng. Ngươi cái gì đều nguyện ý làm? Đúng. Mặc dù cảm giác lời này có chút nghĩa khác, nhưng Thẩm Linh Quân vẫn là gật đầu. Vậy được, ta vừa vặn cũng có chuyện muốn tìm ngươi. Lâm Giang Niên gật đầu, nên tiếp Thẩm Linh Quân hơi có chút bất an ánh mắt, khẽ cười một tiếng, ngươi bị sư bá kia đâu? Hắn bây giờ ở đâu? Bên ngoài kinh thành đêm đó, Lâm Giang Niên bị trưởng công chúa cứu, mà Thẩm Linh Quân cái vị kia sư bá cũng từ đây tung tích không rõ. Lý Phiếu Miểu không có đề cập qua hắn tung tích, cũng không có nói qua sinh tử của hắn. Thẩm Linh Quân khi nghe đến Lâm Giang Niên lời nói lúc, ánh mắt thực chất thoáng qua một tia cái gì, điện hạ, hỏi cái này làm cái gì? Lâm Giang Niên nhạy cảm bắt được, ngươi biết tung tích của hắn. Thẩm Linh Quân há hốc mồm, lại cúi đầu xuống, giống như do dự xoắn xuýt chỉ chốc lát. Cuối cùng, gật đầu một cái. Vậy là được. Lâm Giang Niên lại hỏi, hắn bây giờ ở đâu? Ta muốn gặp hắn một mặt. Lời này vừa nói ra, Thẩm Linh Quân đột nhiên ngẩng đầu, ngươi muốn gặp hắn? Không thể sao? Không, không phải. Thẩm Linh Quân ánh mắt có chút lo nghĩ, cũng có chút bất an, ngươi muốn gặp sư bá làm cái gì? Tự nhiên là báo thù thôi. Lâm Giang Niên cười nhạo một tiếng, lần trước hắn suýt chút nữa thì mệnh của ta, bút chứng này, không thể thật tốt tìm hắn tính toán. Thẩm Linh Quân ánh mắt ngọn nguồn nhiên hiện lên vẻ lo lắng, nàng muốn nói gì, cũng không biết như thế nào mở miệng. Như thế nào? Lo lắng ta sẽ giết hắn? Lâm Giang Niên hỏi. Thẩm Linh Quân liếc Lâm Giang Niên một cái, cúi đầu xuống, lắc đầu. Nàng không lo lắng Lâm Giang Niên sẽ giết được sư bá, dù sao sư bá võ công thâm bất khả chắc, dù là. Nhưng Lâm Giang Niên muốn giết sư bá vẫn là rất khó. Nàng lo lắng ngược lại là sư bá sẽ đối với Lâm Giang Niên bất lợi. Yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt, bản thế tử chưa từng sẽ ở cùng một nơi ngã xuống hai lần, ngươi sư bá lại nghĩ giết ta, không dễ dàng như vậy. Thẩm Linh Quân bờ môi giật giật, cuối cùng trầm mặc thật lâu, mở miệng nói, sư bá, bây giờ ngay tại Tầm Dương Thành. Tầm Dương Thành. Lâm Giang Nghiên nhíu mày, vậy coi như đúng dịp. Người tại Tầm Dương Thành, cái này không vừa vặn đi. Thẩm Linh Quân trầm mặc, không nói chuyện. Đến nỗi ngươi đi lúc này, Lâm Giang Nghiên lại yên tĩnh dò xét Thẩm Linh Quân hồi lâu, nói, đây là ta với ngươi sư bá ân oán, cùng ngươi không có quan hệ gì, ngươi cũng không cần cảm giác có lỗi với bản thế tử. Ngược lại, bản thế tử còn phải cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta? Thẩm Linh Quân khẽ giật mình, có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Dù sao, đã rất ít có thể gặp giống ngươi thuần túy như vậy, lại ngốc đến có chút thái quá chính trực nữ hiệp. Lâm Giang Nghiên cảm khái, bản thế tử giết nhiều người, có đôi khi cũng không thể phân biệt đúng sai. Nhưng chỉ cần nhìn thấy ngươi, cũng cảm giác sự tình giống như cũng không khó phân biệt. Thẩm Linh Quân không nói chuyện. Không biết Lâm Giang Niên đây là đang khen nàng vẫn là tại mắng nàng. Nếu là lúc trước, nàng có lẽ còn có thể cùng Lâm Giang Niên lý luận một phen. Nhưng bây giờ, kinh nghiệm nhiều hơn về sau, nàng cũng ý thức được Lâm Giang Niên nói kỳ thực đồng thời không tệ. Nàng cũng không thông minh, thậm chí nhiều khi có vẻ hơi ngu xuẩn. Lòng mang chính nghĩa, nhưng nhiều khi đều dùng lộn địa phương, cũng sẽ bị người có lòng lợi dụng. Gặp phải bất công sự tình, nàng duy nhất có thể giúp một tay cũng chỉ có kiếm trong tay. Nếu là tầm thường du côn lưu manh còn tốt, nàng có thể dễ dàng thu thập. Chỉ khi nào cùng thế lực địa phương dính dáng đến, có lợi ích lục đục với nhau, nàng ngược lại cũng không biết nên làm gì bây giờ. Trước đây xuống núi lúc, nàng cho là mình có thể dựa vào trong tay kiếm dẹp yên thế gian hết thảy bất công. Bây giờ, nàng mới đột nhiên thanh tỉnh, nguyên lai mình có thể làm vô cùng có hạn. Nàng không quyền không thế, chung quy là đấu không lại phe thế lực. Dù là không cam tâm, nhưng nàng cuối cùng vẫn là dần dần nhận rõ chính mình. Bởi vậy, đối với Lâm Giang Niên trêu chọc, nàng cũng không có phản bác. Ta đích xác không thông minh. Thẩm Linh Quân ánh mắt có chút ảm đạm, cắn cắn môi dưới, còn dễ dàng gây họa, hảo tâm hoàn thành chuyện xấu. Có thể nhận rõ chính mình, cũng coi như là một loại tiến bộ. Lâm Giang Niên mở miệng nói. Thế nhưng là Thẩm Linh Quân ánh mắt có chút mê mang, mặc dù nhận rõ chính mình, nhưng cũng làm cho nàng đối với chính mình sinh ra một ít hoài nghi và dao động. Chính mình lúc trước kiên trì những cái kia hy vọng, đến cùng là chính xác vẫn là sai lầm. Kỳ thực, ta vẫn rất khâm phục ngươi. Lâm Giang Niên cảm khái, thẩm nữ hiệp lòng mang chính nghĩa, lòng hiệp nghĩa, tại bây giờ cái này phức tạp trong giang hồ có thể bảo trì bản tâm, cái này đã rất hiếm thấy bản thế tử, vẫn luôn rất khâm phục thẩm nữ hiệp. Thẩm Linh Quân không nói gì, điện hạ không cần tận lực tán dương. Chính ta trong lòng hiểu rõ, đây cũng không phải là tận lực tán dương. Lâm Giang Niên lắc đầu, đây là lộ ra chân tình, hiện nay người trong giang hồ tình thật thật giả giả, thẩm nữ hiệp ý nghĩ cùng hành vi đích xác có chút quá hấu trí điểm. Nhưng làm sao, không thể xem như một mảnh chân thành chi tâm đâu. Có thể giống thẩm nữ hiệp như vậy duy trì thuần túy đạo nghĩa giang hồ người có thể lắc đắc không có mấy, thẩm nữ hiệp lộ gặp bất công, rút đao tương trợ, không sợ cường quyền, không sợ quyền quý, thủ vững bản tâm loại hành vi này, quả thực để cho bản thế tử khâm phục lại kính phục. Thẩm Linh Quân ánh mắt ngơ ngẩn, giống như không nghĩ tới Lâm Giang Niên lại sẽ như thế tán dương hắn. Đối mặt vào mắt phía trước Lâm Giang Niên ánh mắt, thấy hắn không chút nào giống như là đang cố ý trêu đùa chính mình, giống như là nghiêm túc. Hắn thật là đang khen chính mình. Chính mình có nhiều như vậy điểm tốt sao? Thẩm Linh Quân hoảng hốt, trong lúc nhất thời có chút không có phản ứng kịp. Mà Lâm Giang Niên đang nói xong lúc, lại bổ sung một câu. Đương nhiên nếu là bản thế tử không phải thẩm nữ hiệp trong mắt cái kia việc gác bất tận, ước hiếp dân chúng quyền quý vậy thì càng tốt hơn. Chương 466, nô tỷ kế hoạch chắc chắn có thể làm được. Chương 466, nô tỷ kế hoạch chắc chắn có thể làm được. Khách sạn, lầu 3. Cuối hành lang trong gian phòng, ú hương tràn ngập. Một bộ váy trắng Lý Phiêu Miểu ngồi ở bệ cửa sổ phía trước, đôi mắt đẹp xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra xa xa cảnh đêm. Tiểu trấn, tinh hỏa điểm điểm. So với phồn hoa kinh thành, nơi đây càng lộ vẻ an ninh, ban đêm cũng càng muốn yên tĩnh. Công chúa, ngươi là không biết vừa mới phát sinh chuyện gì. Gian phòng một bên khác, An Ninh ôm kiếm dựa vào bên cạnh bàn, không nói một lời, trên khuôn mặt lạnh lẽo không biết là đang suy nghĩ cái gì, có chút hoảng hốt xuất thần. Ma Cầm Tú, nhưng là nhỏ giọng cùng công chúa điện hạ nói lên trước đây không lâu phát sinh sự tình. Đem mấy người đang ngoài trấn nhỏ tao ngộ, thêm dầu thêm mỡ cùng công chúa nhà mình nói một lần. Không nghĩ tới cái này Tầm Dương Thành quan viên càng như thế hắc ám bị ổi, thật muốn để cho An Ninh thật tốt giáo huấn hắn một chút. Nhóm còn có cái kia thẩm nữ hiệp, không biết điện hạ từ nơi nào nhận biết tới. Đối với điện hạ giống như không bình thường lắm, đoán chừng lại là điện hạ ở nơi nào trọng phong lưu nợ. Cẩm Tú suy đoán mở miệng, âm thầm cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, thần sắc hơi có chút phiền muộn. Nói không ra, nàng rõ ràng có thể nhìn ra, điện hạ trong miệng vị kia thẩm nữ hiệp cùng điện hạ quan hệ trong đó không tầm thường. Từ giữa hai người trò chuyện cùng đối thoại, cùng với vị kia thẩm nữ hiệp nhìn điện hạ lúc phức tạp tràn ngập đủ loại cảm xúc ánh mắt, đã đủ để cho Cẩm Tú não bổ ra vừa ra vợ kịch đặc sắc. Cái này lại là điện hạ ở nơi nào trọng phong lưu nợ hay sao? Nghĩ tới đây, Cẩm Tú càng có chút dầu dĩ không vui. Mà cửa sổ Lý Phiếu Miểu, tại nghe xong Cẩm Tú hồi báo sau, trên mặt cũng không bất kỳ tâm tình gì. Phảng phất hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. "Công chúa, ngài muốn hay không đi ra xem một chút?" Cẩm Tú thử thăm dò mở miệng. Luôn cảm giác, để cho điện hạ cùng bị kia thẩm nữ hiệp đơn độc ở chung không tốt lắm. Cũng nói không đi đâu không tốt, chính là không quá thuận mắt. Lý Phiếu Miểu ngoái nhìn, ánh mắt rơi vào Cẩm Tú trên thân. Sau đó, khẽ gật đầu một cái, "Không cần." Nghe được công chúa nhà mình cự tuyệt, Cẩm Tú có chút thất vọng, nhưng cũng không lại tiếp tục nói thêm cái gì, mà là quay đầu nhìn về phía một bên An Ninh. An Ninh phát giác được Cẩm Tú ánh mắt chú ý, nên xem bên trên, liếc nhau. Ngay sau đó, An Ninh liền mặt không thay đổi rời đi. "Một độ ngươi đừng tìm thái độ của ta." Thấy thế, Cẩm Tú đôi mắt đẹp hơi hơi trợ to, không vui hừ nhẹ một tiếng. "Ngươi ánh mắt gì?" An Ninh không nói lời nào. "Ừ, vậy ngươi cứ đợi ở chỗ này a, ta ra ngoài đi loanh quanh. Nói đi, Cẩm Tú liền hầm hừ tức giận rời khỏi phòng. An Ninh đứng tại chỗ, nhìn xem Cẩm Tú rời phòng, muốn nói lại thôi, ánh mắt thực chất hiện lên một vòng do dự. Nhưng cuối cùng, vẫn là không nói gì. Gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Cẩm Tú mới từ trong gian phòng đi ra, đi tới trên hành lang, xuyên thấu qua lầu 3 hướng về dưới lầu đại sảnh nhìn lại, một mắt liền nhìn thấy trong góc Lâm Giang Niên cùng vị kia thẩm nữ hiệp. Liếc xem một màn này, Cẩm Tú trong lòng chẳng biết tại sao đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, hai người là ở đại sảnh. Cẩm Tú mới vừa rồi còn thật có chút lo lắng Lâm Giang Niên sẽ đem bị kia thẩm nữ hiệp mang về gian phòng đi. Vậy coi như đại sự không ổn. Dưới mắt hai người đều ở bên ngoài, trong đại sảnh còn có top 5 top 3 những người khác. Lượng hai người to gan, cũng không khả năng trước mặt mọi người phía dưới. A, nghĩ tới đây, Cẩm Tú yên lòng. Đôi mắt đẹp tiếp tục chầm chầm rơi vào trên thân Thẩm Linh Quân, đôi mắt đẹp hơi tập trung. Suy đoán, người này đến cùng là ai? Mà lúc này, một bên khác cách đó không xa truyền đến tiếng nghị luận, gây nên Cẩm Tú chú ý. Tiểu thư, không tốt rồi. Điện hạ lại mang về một nữ nhân đại sự không ổn, khách sạn một chỗ khác xó xỉnh. Hứa Lam cùng Tiểu Lục chẳng biết lúc nào đứng ở trên lầu, ánh mắt đồng dạng đang lặng lẽ sờ sờ hướng về dưới lầu tìm hiểu. Trước đây không lâu, Tiểu Lục phát hiện điện hạ từ bên ngoài trở về, bên cạnh còn nhiều thêm một chút người xa lạ. Cái này ngược lại không trọng yếu. Trọng yếu là, trong đó có một vị dung mạo rất cô gái xinh đẹp, khí chất xuất chúng. Cái này lúc này để cho Tiểu Lục phát giác được không thích hợp. Nhất là đang nhìn gặp điện hạ cùng vị kia xinh đẹp nữ hiệp trang phục nữ tử đơn độc ở chung lúc, Tiểu Lục trong lòng còi báo động đại tác, lúc này vội vàng trở về phòng đi đem chuyện này nói cho tiểu thư nhà mình. Mà Hứa Lam khi biết Lâm Giang Niên đi ra ngoài một chuyến, lại đột nhiên mang về một cái cô gái xinh đẹp lúc, nàng ngộ. Lúc này vội vàng chạy đến xem xét. Nàng là ai? Lúc này, Hứa Lam ánh mắt cực kỳ phức tạp, nhìn chằm chằm dưới lầu trong góc Lâm Giang Niên, cùng với ngồi ở đối diện cái vị kia nữ tử. Nhìn không rõ ràng bộ dáng, nhưng Hứa Lam cũng không nhận ra. Thấy người này cùng Lâm Giang Niên trò chuyện với nhau cái gì? Hai người tựa hồ trò chuyện vui vẻ, cái này khiến Hứa Lam mở to hai mắt, trong lòng lúc này cảnh giác. Gì tình huống? Nàng bên này còn nghĩ như thế nào để phòng cái kia gọi Cẩm Tú hồ ly tinh, cái này không để ý, Lâm Giang Niên lại từ đâu bên trong gạt đến một cái nữ nhân xinh đẹp. Hán, làm sao làm được? Đi ra ngoài một chuyến, liền có thể mang về một nữ nhân. Hứa Lam đối với Lâm Giang Niên là phục tùng, đối với gia hỏa này chê hoa gẹo nguyệt năng lực cực kỳ bội phục. Nhưng cùng lúc, trong nội tâm nàng cái kia cảm giác bất an càng mãnh liệt. Tiểu thư, làm sao bây giờ? Tiểu Lục thận trọng nhìn về phía tiểu thư nhà mình. Không hiểu thấu tiểu thư lại thêm một cái tình địch. Lần này nhưng làm sao bây giờ? Nhìn dưới lầu vị kia, tựa hồ cũng cùng điện hạ quan hệ không tầm thường. Đã như thế, tiểu thư nhà mình địa vị nhưng là càng tràn ngập nguy hiểm, a ta làm sao biết? Hứa Lam thần sắc có chút ảo não. Vừa rồi nhìn thấy một màn kia lúc, trong nội tâm nàng không hiểu ý quất, thật không thể nghĩ tiếp nắm lấy cái kia đàn ông vụ lòng hung hăng chất vấn một phen. Nhưng kịp phản ứng lúc, lại ý thức được, chính mình giống như cũng không có gì tư cách chất vấn. Vừa nghĩ như thế, trong nội tâm nàng thật buồn bực. Dưới mắt trong lòng chán hoảng, nhưng cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Cũng không thể thật chạy xuống đi chất vấn a, cái kia hành vi cũng quá ngu xuẩn. Tiểu Lục nhìn thấy tiểu thư nhà mình giàu dĩ không vui thần sắc, trong lòng cũng là lo nghĩ không thôi. Nàng cái này tiểu nha hoàn, vì tiểu thư nhà mình thao nát tâm a. Tiểu thư, nếu không thì tiểu Lục con ngươi đảo một vòng, ta ngày đó để nghị ân. Hứa Lam đối mặt bên trên tiểu Lục ánh mắt, rất nhanh ý thức được cái gì. Ngươi nói là, cái này có thể được không? Hứa Lam kinh nghi bất định. Đương nhiên có thể. Tiểu Lục chém đinh chặt sắt nói, đây chính là tiểu thư ngươi bây giờ duy nhất ngược gió lật bàn thủ đoạn. Mặc dù hành vi ti tiện một chút, nhưng nô tỳ nguyện ý thay tiểu thư con cái nổi này. Thế nhưng là Hứa Lam ánh mắt chuyển động, sắc mặt đỏ lên, do dự bất định. Nhưng rất rõ ràng, tựa hồ có chút tâm động. Tiểu thư, bây giờ hoặc không bao giờ a. Tiểu Lục quên lơn, tiểu thư ngươi yên tâm đi, nô tỳ khẳng định có nắm chắc, nô tỳ cũng là lúc trước từ một cái giang hồ danh ý trong tay mua được vô sắc vô vị, không có bất luận cái gì tác dụng phụ chắc chắn có thể làm được. Trong góc, Hứa Lam cùng Tiểu Lục hai người tụ cùng một chỗ, xì xào bàn tán nghị luận ầm ĩ lấy. Mà cách đó không xa, lầu 3. Cẩm Tú đôi mắt đẹp rơi vào cách đó không xa trong góc mà đôi này chủ tớ trên thân, bên hai mơ hồ nghe đôi này chủ tớ thỉnh thoảng truyền đến một chút tiếng đối thoại, trên mặt hiện lên một vòng nghi ngờ. Cái gì vô sắc vô vị? Cái gì không có tác dụng phụ? Các nàng đang nói cái gì? Khách sạn, trong đại sảnh. Thẩm Linh Quân ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt Lâm Giang Niên. Nửa năm không gặp, vị này Lâm Thế Tử vẫn như cũ không thay đổi. Hán thủy chung là bộ dạng này phong khinh vấn đạm, lại bất cần đợi tư thái. Nhưng Thẩm Linh Quân đối với vị này Lâm Vương Thế Tử thái độ, lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến mức bây giờ, liền chính nàng đều nói không lên đây loại cảm giác này. Cái kia chồng chất ở trong lòng nửa năm lâu ấy nấy, hôm nay rốt cuộc tìm được phát tiết chỗ. Ý thức được Lâm Giang Niên thật sự không trách tội nàng lúc, Thẩm Linh Quân trong lòng không có từ đâu tới phải một hồi nhẹ nhõm. Nhưng đối với Lâm Giang Niên cái chủng loại kia chịu tội cảm giác ấy nấy, nhưng lại nhiều hơn mấy phần. Dù là Lâm Giang Niên không trách nàng, nhưng chuyện này, nàng từ đầu đến cuối cho là mình có trách nhiệm. Lâm Giang Niên càng là phong khinh vấn đạm, càng không trách nàng, trong nội tâm nàng ngược lại vượt qua ý không đi. Ta một lúc sau, Thẩm Linh Quân gật gật đầu, mở miệng, ta sẽ chuyển cáo sư bá. Nàng cuối cùng vẫn đáp ứng xuống. Vậy thì làm phiền Thẩm nữ hiệp. Lâm Giang Niên khép cười một tiếng. Thẩm Linh Quân trầm mặc phía dưới, mới mở miệng nói, điện hạ, có thể thay cái xưng hô sao? Như thế nào? Thẩm Linh Quân lắc đầu, ánh mắt có loại nói không ra cảm xúc, chẳng qua là cảm thấy ta không xứng với nữ hiệp hai chữ. Nàng không cho rằng chính mình là cái gì nữ hiệp. Thẩm nữ hiệp khiêm tốn, tại bản thế tử trong mắt, thẩm nữ hiệp đảm đương nổi nữ hiệp hai chữ. Thẩm Linh Quân trầm mặc, cũng không có phản bác nữa, mà là yên lặng đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Muốn đi?
Điện hạ còn có việc. Cũng không có gì chuyện Lâm Giang Niên mở miệng, đang muốn lại tiếp tục nói chút gì lúc. Đột nhiên, ngoài khách sạn truyền đến một hồi dồn dập móng ngựa tiếng bước chân, từ xa tới gần. Mà ban đêm trên đầu đường, cũng truyền tới người đi đường nhao nhao né tránh tiếng thốt kinh ngạc. Tiếng vó ngựa rất nhanh tiếp cận. Ngay sau đó, liền lại có liên tiếp tiếng bước chân dồn dập nương theo mà đến. Một cỗ áp bách nặng nề bầu không khí lan tràn tới. Cái này, vừa mới đứng dậy Thẩm Linh Quân đột nhiên ý thức được không thích hợp, giữa đêm này trong trấn nhỏ tại sao có thể có động tĩnh lớn như vậy? Nàng đang muốn nói cái gì lúc, lại đột nhiên ý thức được cái gì, quay đầu nhìn về phía Lâm Giang Nghiên. Mà ngồi ở trong góc Lâm Giang Nghiên, ánh mắt đạm nhiên, phong khinh vân đạm. Tựa hồ sớm dự liệu được cái gì. Không bao lâu, tiếng vó ngựa tới gần, xuất hiện tại ngoài khách sạn. Cùng lúc đó, từng nhóm bóng đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại khách sạn bên ngoài, đem cửa khách sạn chắn chặt như nêm tối. Bầu không khí ngột ngạt chợt đánh tới. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Trong khách sạn, có không biết cho nên khách nhân đứng dậy ló đầu ra ngoài, ánh mắt nhìn rơi vào ngoài khách sạn, liền đột nhiên co rụt lại. Quan phủ người. Ngoài khách sạn, ô ương ương xuất hiện vô số người mặc quan phục thân ảnh. Võ trang đầy đủ, đem ngoài khách sạn vây quanh chật như nêm tối. Một màn này, đem những khách nhân này bị hù sắc mặt biến hóa. Chuyện gì xảy ra? Đêm hôm khuya khoắt ngoài khách sạn tại sao có thể có nhiều như vậy quan binh? Võ trang đầy đủ như thế, đang đằng sát khí. Chẳng lẽ là trong khách sạn xuất hiện nguy hiểm gì tội phạm truy nã nhân vật? Trong lúc nhất thời, không ít người bị sợ sắc mặt tái nhợt, vội vàng nhanh chóng phân tán bốn phía tránh né. Trong khách sạn, trưởng quỹ nghe được ngoài khách sạn động tĩnh cũng là một mặt ngộp bức. Chuyện gì xảy ra? Giữa đêm này quan phủ người sao lại tới đây? Hắn liền vội vàng đứng lên đi đến khách sạn ngoài cửa, mặt mũi tràn đầy lấy lòng thần sắc mở miệng: "Các vị đại nhân, quan gia, cái này, đây là có chuyện gì?" "Lan đi." Còn không đợi trưởng quỹ nói xong, một cái võ trang đầy đủ quan binh một cước đá vào trưởng quỹ trên thân, đem cái này trưởng quỹ một cước gạt ngã trên mặt đất. Ngay sau đó, cái này một hàng quan binh liền cầm giới chằn vào khách sạn trong đại sảnh, đem toàn bộ khách sạn trong đại sảnh vây quanh khống chế. Ngay sau đó, trong đám người hình như có người nghị luận ầm ĩ chỉ trỏ, ngay sau đó, những quan binh này trực tiếp thẳng hướng về xó xỉnh phương hướng đi tới. Rất nhanh, những quan binh này xuất hiện tại Lâm Giang Niên cùng Thẩm Linh Quân trước mặt, đem hai người bao vây lại. Bây giờ, Thẩm Linh Quân sắc mặt băng lãnh, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm những quan binh này, tay đã khoác lên trên chuôi kiếm. Nàng tự nhiên nhìn ra là chuyện gì xảy ra như vậy. Quan phủ người đến báo thủ. Không có gì bất ngờ xảy ra, là trước kia thả đi vị kia mệnh ý. Quả nhiên, Thẩm Linh Quân hơi hơi ngước mắt, mơ hồ nhìn thấy ngoài khách sạn xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Chính là trước kia tên kia mệnh ý. Bây giờ, hắn đang tại mấy tên quan binh bộ khoái bảo vệ dưới, đi vào trong khách sạn. Vừa đi vào khách sạn, ánh mắt của hắn ánh mắt liền rơi vào xó xỉnh Lâm Giang Niên cùng Thẩm Linh Quân trên thân hai người, ánh mắt thực chất hiện lên vẻ ác liệt cười lạnh. Thật to gan, các ngươi những thứ này lịch tặc ám sát bản quan, lại còn dám lưu ở nơi đây, tự tìm đường chết. Huyện úy ngữ khí tràn đầy lãnh ý, ánh mắt thực chất tràn đầy vui sướng nhe răng cười. Trước đây không lâu, hắn đường đường huyện úy bị một nữ nhân dùng kiếm cưỡng ép, thật là vô cùng nhục nhã. Vốn cho rằng hôm nay có thể nhỏ khó giữ được tính mạng, không nghĩ tới, cuối cùng rốt cuộc lại thả hắn. Những thứ này lịch tặc điêu dân quả thật ngu xuẩn. Thả hắn, hắn há sẽ bỏ qua cái này một số người. Hoảng sợ chưa định huyện úy trở lại huyện nha, lúc này cấp tốc triệu tập huyện nha bên trong bộ khoái quan binh, lại độ giết trở về. Hắn thế tất yếu nhất huyết xỉ đủ. Trong khách sạn, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Thẩm Linh Quân ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm phía trước đám người sau huyện úy, "Cậu quan, ngươi lại còn dám đến?" Huyện úy bị Thẩm Linh Quân ánh mắt để mắt tới, lập tức khắp cả người phát lạnh, vô ý thức triệt thoái phía sau hai bước. Trước đây không lâu bị đuổi bắt xỉ nhục còn rõ ràng trong mắt. Hắn biết được nữ nhân này võ công không kém, bởi vậy sớm đã có phòng bị, trốn ở đám người sau, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi cái này nghịch tặc điêu dân ám sát bản quan, lại vẫn dám nói năng lô mãng, hôm nay bản quan liền muốn thay trời hành đạo. Tới a, cho ta đem nàng cầm xuống." Huyện úy hôm nay tới đây, làm đủ chuẩn bị. Hắn điều đi huyện nha hơn phân nửa binh lực, thậm chí ngay cả bố phòng quan binh đều điều đi một bộ phận tới, thế muốn đem trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng nữ nhân đuổi bắt trở về. "Hừ, ta nhìn các ngươi ai có bản sự này." Thẩm Linh Quân ánh mắt không sợ chút nào, một bộ mã diện váy dài đứng ở tại chỗ, tóc xanh bay múa, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, liền muốn rút kiếm ra khỏi vỏ. "Hừ." Thân kiếm mới ra vỏ trong nháy mắt, Thẩm Linh Quân đột nhiên cảm giác bên cạnh có một con đại thủ lại đưa nàng vừa rút ra kiếm bị ấn trở về. "Ân." Thẩm Linh Quân khẽ giật mình, quay đầu, lúc này mới ý thức được Lâm Giang Niên chẳng biết lúc nào xuất hiện tại nàng bên cạnh. Cúi đầu, trên mu bàn tay còn mơ hồ truyền đến khí tức nóng bỏng xúc cảm. Thẩm Linh Quân trong lòng liền giật mình, có chút không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi một khắc này, nàng mơ hồ phát giác cái gì? Thời gian qua đi nửa năm không thấy, bên cạnh vị này Lâm Vương Thế Tử võ công, tựa hồ đã mạnh đến đáng sợ. Hán, giờ khắc này Thẩm Linh Quân mơ hồ có chút hoảng hốt, ngước mắt nhìn về phía Lâm Giang Niên, đã thấy Lâm Giang Niên vẫn đứng tại chỗ, phong khinh vân đạm đạo. "Người không giải quyết được, để cho ta đi." Chương 467, nghe nói ngươi muốn giết bản thế tử đầu. Chương 467, nghe nói ngươi muốn giết bản thế tử đầu. Thẩm Linh Quân ánh mắt kinh ngạc nhìn bên cạnh Lâm Giang Niên. Bây giờ, trên người hắn mơ hồ có loại nói không ra khí thế. Cố khí thế này, cùng dĩ vãng Thẩm Linh Quân trong nhận thức biết Lâm Giang Niên không giống nhau lắm. Vị này ngày xưa Lâm Vương Thế Tử, bây giờ lại xuất hiện ở trước mắt nàng, lại mơ hồ để cho Thẩm Linh Quân cảm thấy không hiểu mấy phần lạ lẫm. Nhất là, Thẩm Linh Quân cúi đầu, mơ hồ còn có thể cảm thấy vừa rồi trên mu bàn tay chuyển đến cái kia một cỗ thế. Rất nặng, rất nặng. Cái này khiến nàng mười phần kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi. Nàng ý thức được, bây giờ Lâm Giang Niên đã không phải một năm trước nàng nhận biết cái kia Lâm Vương Thế Tử. Một năm trước lúc Lâm Giang Niên còn hoàn toàn không biết võ công, cho dù là vào kinh thành thời điểm, tại Thẩm Linh Quân trong mắt, Lâm Giang Niên võ công cũng không tính được cao. Nhưng hôm nay, vừa mới qua đi bao lâu, thời khắc này Lâm Giang Niên để cho nàng có chút nhìn không thấu. Vừa rồi một khắc này, Lâm Giang Niên lơ đãng tiết lộ ra ngoài khí thế, đã để Thẩm Linh Quân cảm thấy khí tức ngưng kết, mơ hồ áp bách. Cái này đủ để chứng minh, bây giờ Lâm Giang Niên võ công ở xa nàng phía trên, đã đạt đến tình cảnh nghiền ép nàng. Cái này khiến Thẩm Linh Quân làm sao không giật mình. Trong khoảng thời gian này, hắn đến cùng trải qua cái gì? Giờ khắc này, Thẩm Linh Quân ánh mắt càng phức tạp, nàng kinh ngạc nhìn qua Lâm Giang Niên. Trong lòng ngũ vị tạp trần, rất khó hình dung nàng tâm tình vào giờ khắc này. Nhưng cùng lúc đó, nàng trong lòng lại hiện lên một cỗ trước nay chưa có cảm giác an toàn. Dù là bây giờ, trong khách sạn bên ngoài đã sớm bị quan phủ người vây quanh chật như nêm cối. Dù là bầu không khí dương cung bạc kiếm, bốn phía hiện đầy nhìn chằm chằm, ý đồ muốn bắt nàng lại quan binh. Nếu là ngày trước, Thẩm Linh Quân mặc dù trong lòng không sợ, nhưng cũng hoàn toàn không dám buông lòng. Nàng rất rõ ràng, rơi vào quan phủ trong tay chờ đợi kết quả của nàng là cái gì. Nhưng đêm nay, bây giờ, nàng nhân sinh lần thứ nhất hoàn toàn không nhìn tại chỗ bốn phía những cái kia nhìn chằm chằm quan binh, đối mặt bốn phía đánh tới uy hiếp, nàng cảm giác không thấy bất kỳ sợ cảm xúc. Thậm chí, trong lòng tràn đầy cảm giác an toàn. Mà hết thảy này đều đến từ bên cạnh Lâm Vương Thế Tử. Hắn phong khinh vân đạm mà đứng ở đằng kia, rõ ràng lẻ loi một mình, lại làm cho Thẩm Linh Quân cảm thấy trước nay chưa có nhẹ nhõm. Tựa như chỉ cần có hắn tại, cũng sẽ không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Trong khách sạn, bầu không khí vẫn như cũ dương cùng bạc kiếm. Đám người sau huyện ý ánh mắt lạnh lùng mà rơi vào trên thân Lâm Giang Niên, thoáng qua một tia khói mù. Lại là người này. Trước đây không lâu, tại tiểu trấn bên ngoài, chính là người trẻ tuổi kia không coi ai ra gì nói muốn ám sát hắn, đối với hắn người nhà hạ thủ. Nay người trẻ tuổi nhìn xem ôn tồn lễ độ, tâm tư lại như thế ác độc hèn hạ. Đáng chết. Người tới, cho bản quan đem hai người bọn họ đều bắt lại. Theo huyện ý ra lệnh một tiếng, trong khách sạn bốn phía quan binh đồng loạt hướng về Lâm Giang Niên cùng Thẩm Linh Quân tới gần. Trong khách sạn khách nhân khác cùng với quần chúng sớm đã chôn tránh xa xa, có chút trốn ở trong góc, kinh nghi bất định nhìn một màn trước mắt này. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hai người kia đến cùng như thế nào đắc tội quan phủ người? Đáng ra quan phủ đại động can qua như vậy đến đây bắt người. Theo bốn phía quan binh tới gần, Thẩm Linh Quân vô ý thức hướng về Lâm Giang Niên bên cạnh nhích lại gần, nắm chặt chuôi kiếm trong tay, dự định che ở trước người hắn. Lâm Giang Niên hơi hơi híp mắt con mắt, nhìn thấy Thẩm Linh Quân động tác, cũng không nói cái gì. Thần sắc vẫn như cũ phong khinh vân đạm, lại liếc qua trong đám người mà ý. Hắn con mắt thần âm u lạnh lẽo, tràn đầy nghe răng cười ánh mắt mà nhìn chằm chằm vào Lâm Giang Niên. Cũng trải qua tuyên án Lâm Giang Niên hạ tràng, mà Lâm Giang Niên lại hướng về phía vị này huyện ý cười cười, nụ cười ôn hòa, rất hòa thuận. Huyện ý ánh mắt âm trầm, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp người trẻ tuổi kia là ý gì. Sắp chết đến nơi còn hướng về phía hắn cười, muốn cầu tha, đã chậm. Đang lúc trong lòng huyện ý cười lạnh thời điểm, đã thấy người trẻ tuổi kia đột nhiên rời ánh mắt đi, ngẩng đầu nhìn về phía trên khách sạn một phương hướng nào đó, khẽ thở dài. An Ninh, giúp một chút thôi. Âm thanh mang theo vài phần nhẹ nhõm, mấy phần trêu chọc, lười biếng tư thái, hoàn toàn không có đem ở đây những thứ này người thả ở trong mắt. Huyện ý ánh mắt băng lãnh, trong lòng oán giận. Người này hoàn toàn không có mảy may e ngại, đại nạn lâm đầu còn chấn định như thế, thật chẳng lẽ không đem hắn để vào mắt? Đáng chết. Đang lúc huyện ý sầm mặt lại lúc, một giây sau, bốn phía không khí phảng phất đột nhiên rét lạnh mấy phần. Cùng lúc đó, trong khách sạn đột nhiên cuốn lên một hồi cuồng phong. Một giây sau, một đạo hàn quang lướt qua. Hàn khí tràn ngập, nguyên bản sắc mặt âm trầm huyện ý, đột nhiên bỗng nhiên run rẩy một chút. Đại nhân, cẩn thận. Bốn phía vang lên lo lắng thanh âm hoảng sợ, một giây sau, kèm theo mấy phần kêu thảm. Nguyên bản bảo hộ ở huyện ý bên cạnh vài tên quan binh, đột nhiên kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất kêu rên. Huyện ý con ngươi đột nhiên co rụt lại, ý hắn nhận ra không thích hợp, đột nhiên muốn triệt thoái phía sau rời đi. Nhưng vừa mới có ý nghĩ này, sau lưng liền có một trận hàn ý đánh tới. Lại cử động, chết. Thanh âm lạnh như băng từ phía sau vang lên. Huyện ý hôn thân cứng đờ, ngưng tại chỗ, hô hấp đều cơ hồ tại lúc này đột nhiên ngừng. Hắn không quay đầu lại, lại có thể cảm thấy sau lưng lạnh như băng sát khí đánh tới. Không dám luận động. Cái này huyện ý vạn phần hoảng sợ, hắn vạn vạn không nghĩ tới, mình đã cẩn thận như vậy đối phương lại còn có thể từ trong vạn quân lấy hắn mạng chó. Đừng, chớ làm loạn huyện ý ánh mắt sợ hãi, thần sắc lại biến. Bốn phía, đương lăng lệ gió lạnh tán đi lúc, bốn phía bộ khoái cùng quan binh lúc này mới phát hiện. Nhà mình đại nhân lại bị bắt. Mà cưỡng ép nhà mình đại nhân. Là một vị cô nương. Một vị niên kỷ cũng không lớn cô nương. Dài quốc sắc thiên hương, khí chất huynh thành xuất chúng, một mắt kinh diễm. Khí chất lại lạnh lạ thường. Trong tay nắm một thanh hàn kiếm, đang bắt giữ nhà mình đại nhân. Thả ra đại nhân. Nghịch tặc các ngươi là muốn mưu phản sao? Đại nhân nếu là ra vấn đề gì, toàn bộ các ngươi cũng phải bị giết tiểu tộc. Tại chỗ quan binh một hồi xôn xao. Trong đám người, một bộ màu sáng váy dài An Ninh mặt không biểu tình. Nàng không nhìn bốn phía cái kia ồn ào uy hiếp tâm thành, ngước mắt nhìn về phía trước cách đó không xa Lâm Giang Niên. Lạnh như băng trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có bất kỳ cái gì cảm xúc, giống như là đang hỏi thăm ý kiến của hắn. An Ninh, đem hắn ném tới a. Sớm dự liệu đến kết quả, Lâm Giang Niên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hướng về phía An Ninh cười cười. Nghe nói như vậy An Ninh giật mình, thấp con mắt suy tư một chút, sau đó nhìn về phía trước mắt cái này cái huyện úy, suy nghĩ một chút. Ngay sau đó, An Ninh huy động kiếm trong tay vọ đập vào trước mắt trên thân Huyền Úy, trực tiếp đem người này đánh bay ra ngoài, trọng trọng ngã tại Lâm Giang Niên trước mặt. Đơn giản thô bạo. Ai u. Cái này Huyền Úy nằm trên mặt đất đau đớn kêu rên rãy rủa. Quả nhiên là ném tới. Làm xong đây hết thảy, An Ninh cất bước đi đến Lâm Giang Niên bên cạnh cách đó không xa, trường kiếm vào vỏ, lại độ không nói một lời. Tiếp tục làm pho tượng. Một bên Thẩm Linh Quân nhìn thấy một màn này, ánh mắt hơi có chút thất thần. Lại nhìn về phía cái kia lạnh như băng tiểu cô nương trên thân lúc, nhiều một tia kiếm kỵ. Lúc trước tại ngoài trấn nhỏ nhìn thấy bên cạnh Lâm Giang Niên cái này ôm kiếm cô nương lúc, Thẩm Linh Quân liền mơ hồ ý thức được cái cô nương này chỉ sợ không đơn giản. Quả nhiên, võ công thâm bất khả trắc. Từ cô nương này trên khí chất đến xem, cần phải lại là Lâm Giang Niên thị nữ nha hoàn một loại. Cái này khiến Thẩm Linh Quân ngạc nhiên không thôi, bên cạnh Lâm Giang Niên từ đâu tới nhiều như vậy lợi hại như thế thị nữ. Lúc trước có cái chỉ riêng võ công thâm bất khả trắc, bây giờ lại tới cái An Ninh. Cũng là hình dạng tuyệt mỹ, võ công cực cao hạng người. Liên thị nữ bên người đều như vậy lợi hại, điều này cũng làm cho Thẩm Linh Quân ý thức được, phía trước nàng khư khư cố chấp ám sát Lâm Giang Niên kế hoạch, rốt cuộc có bao nhiêu ngày thơ ngu xuẩn. Bây giờ, trung quanh những quan binh kia bộ khoái mắt thấy nhà mình đại nhân vậy mà gặp ngược đãi như thế, giận không thể tha thứ. Bốn phía đao kiếm đồng loạt nhắm ngay Lâm Giang Niên mấy người, nhưng trong lòng kiêng kỵ, cũng không người dám lên phía trước. Cái kia ôm kiếm cô nương quá kinh khủng, tăng thêm nhà mình đại nhân còn tại trong tay đối phương, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Giang Niên không nhìn bốn phía những quan binh kia, từ bên cạnh giật cái băng ngồi xuống, túi đầu nhìn về phía trên mặt đất đang đau đớn kêu thảm Huyền Úy, khẽ cười một tiếng, nghe nói ngươi là muốn chào ta, đúng không? Bây giờ, nghe choáng váng Huyền Úy cuối cùng dần dần thở nổi, chật vật dây rủa từ dưới đất bò dậy, liền đối với xem bên trên Lâm Giang Niên ánh mắt trên cao nhìn xuống. Ánh mắt hắn thực chất thoáng qua một tia hoảng sợ, dây rủa muốn triệt thoái phía sau thoát đi. Vừa có hành động, một bên Thẩm Linh Quân tay mắt lênh lẹ, một cước đem hắn lại đạp trở về. Ai u? Trên mặt đất chật vật lộn một vòng Huyền Úy giận không thể tha thứ, ngươi, các ngươi biết các ngươi đang làm gì sao? Ngươi, các ngươi biết bản quan là ai chăng? A. Lâm Giang Niên có nhiều ý tứ nói, cái này thật đúng là không biết. Nói một chút, ngươi là ai? Huyện úy nổi giận đùng đùng nói, bản quan chính là cái này Phụng Bình huyện úy, các ngươi dám ẩu đả bản quan. Các ngươi có biết ẩu đả quan viên có hậu quả gì sao? Thử nghĩ, nhanh chóng thả bản quan, bằng không hắn ngoài mạnh trong yếu uy hiếp nói. Bằng không như thế nào? Bằng không các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy, ẩu đả triều đình quan viên, bản quan có thể định các ngươi là phản tặc, là mất đầu tội lớn. Huyện úy hung dữ mở miệng. Hắn đường đường một kẻ huyện úy, hôm nay chật vật như thế, sao để cho trong lòng của hắn nuốt được cơn giận này? Bây giờ mặc dù chật vật, nhưng ngựa khí vẫn như cũ tràn đầy hung ác cùng uy hiếp. Mất đầu tội lớn. Lâm Giang Niên nhíu mày, ngươi một cái nho nhỏ huyện úy, ngươi nói mất đầu liền mất đầu. Huyện úy ánh mắt lạnh lùng cười, cái này Phụ Bình huyện bản quan định đoạt, bản quan muốn ngươi chết, ngươi phải chết. A. Lâm Giang Niên có chút bừng tỉnh, theo lý thuyết, cái này Phụ Bình huyện ngươi một tay che trời đúng không? Đoàn ngươi đều phải nghe lời ngươi. Không tệ. Huyện úy cười lạnh theo dõi hắn, thất thời, liền nhanh chóng thả bản quan còn có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Có chút ý tứ. Lâm Giang Niên cười nói, ngươi một kẻ nho nhỏ huyện úy, dám khẩu xuất cuồng ngôn như thế, xem ra sau lưng ngươi lai lịch không nhỏ à? Một cái tiểu huyện úy liền như thế bành trướng, sau lưng nhất định có người, cũng khó trách dám như thế trắng trợn ức hiếp dân chúng. Huyện úy cười lạnh, tính ngươi có chút ánh mắt, vậy còn không nhanh chóng phóng hắn còn chưa nói xong. Lâm Giang Niên ánh mắt đã rời, mắt liếc bốn phía những quan binh này. Nhớ không lầm, ngươi chỉ là cái huyện úy, ngươi trên đỉnh đầu cấp, hẳn là cái này Phụng Bình huyện lệnh à? Huyện lệnh ở đâu? Nghe được Lâm Giang Niên hô to huyện lệnh, cuồng vọng đến cực điểm, huyện úy trong lòng nộ khí dâng lên, đang muốn mở miệng. Ngoài khách sạn, đột nhiên chuyển đến một thanh âm. Huyện lệnh đại nhân đến. Tiếng này âm vừa ra, bốn phía cấp tốc một hồi xôn xao vang động. Không bao lâu, quan binh trong đám người tách ra một con đường. Ngay sau đó, một vị người mặc màu xám quan bảo nam tử trung niên đi nghiêm phạt đội vàng, một đường chạy chậm chật vật lảo đảo chạy vào trong khách sạn. Nô đại nhân, ngươi tới thật đúng lúc, mau tới cứu ta. Huyện úy nhìn thấy nam tử trung niên thân ảnh, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Huyện lệnh đại nhân đến. Quá tốt rồi. Chết chắc. Đêm nay nơi này tất cả mọi người đều chết chắc. Huyện úy bởi vì kích động mà bộ mặt biểu lộ có chút bặm mẻo, toàn thân run nhẹ nhẹ, hoàn toàn không có chú ý tới cái này xâm nhập tiến vào nam tử trung niên, cái kia trắng bệch đến đáng sợ sắc mặt. Nam tử trung niên họ Ngô, chính là cái này Phụng Bình huyện lệnh quan phụ mẫu. Nhưng mà giờ phút này vị Ngô huyện lệnh trên mặt lại không có nửa phần huyết sắc, hắn bước chân bội vàng, thân sắc chật vật, trên trán tràn đầy mồ hôi, trên thân còn mặc chưa tới kịp cởi quan phục. Bây giờ hắn xâm nhập trong khách sạn, khi nhìn thấy trong khách sạn bầu không khí kiếm bạt nộ trước lúc, trong lòng đột nhiên treo lên một cỗ dự cảm bất tường xông lên đầu. Lại làm ánh mắt rơi trên mặt đất bộ dáng chật vật, hướng hắn phát tới cầu viện ánh mắt Huyện Úy lúc, mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Lại tiếp đó, ánh mắt của hắn rơi vào ngồi ở một bên nam tử trẻ tuổi trên thân. Thân mang một bộ thanh sam trường bào, hình dạng lạ thường, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, khí chất ôn tồn lễ độ, đang ngục quang lười biếng mà tản mạn đánh giá xâm nhập tiến vào Nô huyện lệnh. Mắt đối mắt bên trên giờ khắc này, Nô huyện lệnh toàn thân run lên bần bật, một trái tim chợt chìm vào đáy cốc. Hắn hoàn toàn không thấy một bên đau đớn cầu viện ánh mắt Huyện Úy, bước chân như nhũ ra, vội vã chạy đến Lâm Giang Niên trước mặt. Ngay sau đó, phát thông một tiếng quỷ giảm xuống đất. Thế tử điện hạ đại giá quang lâm, hạ quan không có từ xa tiếp đón, có nhiều mạo phạm, còn xin thế tử điện hạ thứ tội. Nô huyện lệnh đầu trực tiếp trọng trọng dập lên mặt đất bên trên. Cái này một đập, đầu cùng mặt đất tấm ván gỗ tiếp xúc, phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang. Mà cái này nặng nề tiếng vang, cũng tựa như một cái đại truy, trọng trọng đánh tại tất cả mọi người trong lòng bên trên. Tại chỗ những người khác nhìn một màn này, ánh mắt đờ đẫn, kinh ngạc, sững sờ tại chỗ. Không thể tin. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn hắn huyện lệnh đại nhân, sao, như thế nào? Quỳ ở người trẻ tuổi kia trước mặt. Tại sao có thể như vậy? Trong nháy mắt, tại chỗ những quan binh kia lâm vào mở mịt ở trong. Rất nhiều người căn bản không có ý thức được chuyện gì xảy ra, chỉ là mở mịt và kinh ngạc nhìn xem một màn này. Mà kinh ngạc nhất hoài nghi nhân sinh, là một bên huyện ý. Ánh mắt của hắn ngây ngốc nhìn xem huyện lệnh đại nhân đột nhiên quỳ rạp xuống trước mặt cái này đối phương, rất lâu đều không lấy lại tinh thần. Nô huyện lệnh, điên rồi sao? Hắn quỳ quỳ cái gì? Trước mắt cái này cực kỳ một màn rung động, để cho hắn một bước. Nhưng lập tức rất nhanh, hắn liền nghe được nô huyện lệnh lời nói, bắt được mấu chốt trong đó trọng điểm. Thế tử điện hạ. Cái nào thế tử? Cái nào điện hạ? Huyện ý giật mình, một cỗ dự cảm bất tường đột nhiên xông lên đầu. Mặc kệ là vị nào thế tử điện hạ, nhưng chỉ cần là thế tử điện hạ, liền đều không phải là hắn có thể đắc tội tồn tại. Bực này thân phận tôn quý người, làm sao sẽ xuất hiện tại bọn hắn loại này vắng lặng địa phương nhỏ? Sẽ, có phải hay không là nghĩ sai rồi? Nô đại nhân bây giờ, cái này huyện ý âm thanh đã hơi có chút run rẩy, hắn đột nhiên ý thức được, thân phận của người trẻ tuổi này tựa hồ không bình thường lắm. Hắn có chút cầu viện lại dẫn mấy phần may mắn ánh mắt nhìn về phía một bên nô huyện lệnh, tính toán muốn hỏi thăm đáp án. Nhưng mà, nô huyện lệnh lại chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, nổi giận nói, Lâm Vương thế tử điện hạ ở đây, ngươi còn không mau quỳ xuống cung nên. Lâm Vương, thế tử điện hạ. Phản phất có đạo sấm sét từ huyện ý trong đầu thoáng qua, ánh mắt của hắn sợ hãi, sắc mặt trắng bệnh. Thân thể đứng không vững, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bởi vì hoảng sợ mà diện mục có chút bặm mẹo, không thể tin nâng lên đầu, lại vừa vặn đối mặt bên trên Lâm Giang Niên cái kia trường ấm áp khuôn mặt, đang hướng về phía hắn lộ ra một cái nụ cười hiền hòa, ánh mắt đầy lơ đãng. Nghe nói, ngươi muốn giết bản thế từ đầu. Thật sao? Chương 468, điện hạ thật là uy phong đâu chương 468, điện hạ thật là uy phong đâu thế tử điện hạ. Huyện ý cả người cứng ngắc tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn hoảng sợ. Khắp cả người phát lạnh. Rõ ràng sớm đã vào xuân, thời tiết ấm lại. Nhưng hắn giờ phút này, lại tựa như lâm vào hàn băng trong ngày mùa đông. Phát thông. Vừa mới chống đỡ thân thể đứng dậy hắn, lại độ thẳng tắp ngã quỳ xuống, sắc mặt trắng bệch, không có một tia huyết sắc nữa. Lâm Thế Tử, thân ở Tầm Dương thành hắn, làm sao có thể không biết Lâm Vương Thế Tử là ai? Mặc dù chưa từng gặp qua, nhưng cũng đã được nghe nói vị này Lâm Vương Thế Tử danh tiếng. Đây chính là Lâm Hằng Trọng Nhi tử a, là dưới gầm trời này duy hai vương khác họ chi tử. Trước mắt vị này bề ngoài xấu xí người trẻ tuổi, liền chính là Lâm Vương Thế Tử. Mà hắn, vậy mà không biết sống chết ba lần bốn lượt khiêu khích Lâm Vương Thế Tử. Huyện ý như đối mặt tận thế, sắc mặt tái nhợt, ngữ khí run run rẩy rẩy. Điện hạ. Hắn đích xác xem sớm ra trước mắt người trẻ tuổi kia không phải bình thường tử đệ, nhưng cũng nhiều lắm thì đem hắn xem như nơi khác tới phú gia công tử. Vùng khác phú gia công tử, hắn tự nhiên không để vào mắt. Ai có thể nghĩ tới, lần này lại sẽ đá trúng thiết bản. Hắn sắc mặt hoảng sợ, cuối cùng mang theo một tia may mắn ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Ngô huyện lệnh, nhưng Ngô huyện lệnh lại hoàn toàn không tiếp tục nhìn hắn, cả người cung kính quỳ nằm ở đó trước mặt người tuổi trẻ. Hạ quan không biết điện hạ quan lâm, đã quấy rầy điện hạ, thỉnh điện hạ thứ tội. Ngô huyện lệnh âm thanh trầm thấp mà cung kính, run run rẩy rẩy lấy, tư thái cứ thấp. Mà bốn phía lặng ngắt như tờ. Những cái kia nguyên bản đem trong khách sạn bao bên ngoài vây chật như nêm cối quan binh cùng bộ khoái đờ đẫn nhìn một màn trước mắt này, không một người nói chuyện. Yên tĩnh vô cùng. Trước mắt một màn này rất rung động. Dĩ vãng trong mắt bọn họ cao cao tại thượng huyện lệnh cùng huyện úy đại nhân, bây giờ sắc mặt tái nhợt, cung kính quỳ rạp xuống trước mặt nam tử trẻ tuổi kia. Mà người tuổi trẻ kia, sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem hai người. Hình ảnh phảng phất dừng lại. Tại chỗ những quan binh kia cùng bọn bộ khoái, chỉ cảm thấy lạnh cả người từ sau xương sống bay lên, một cô âm thầm sợ hãi hiện lên. Liên bọn hắn đại nhân đều không đúng như thế. Vậy bọn hắn những thứ này vừa rồi khí thế hung hăng người, yên tĩnh cùng sợ hãi bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng. Trong khách sạn, Lâm Giang Nhiên yên tĩnh đánh giá trước mắt bị trước mặt hắn Ngô huyện lệnh, hắn ngược lại có chút ngoài ý muốn, ngươi nhận ra bản thế tử. Ngô huyện lệnh cung kính cúi đầu, đáp, hạ quan chưa thấy qua thế tử điện hạ, nhưng đêm nay có người thông chi hạ quan vội vàng chạy đến nên điện hạ. Lâm Giang Nhiên mí mắt trao lên, rất nhanh hiểu rồi thứ gì. Xem ra, người tới a. Đã ngươi biết được bản thế tử thân phận, nào biết làm sao bây giờ a? Lâm Giang Nhiên nhàn nhạt lườm bên cạnh tên kia huyện úy một mắt. Nô huyện lệnh trong lòng run lên, lúc này ngầm hiểu. Hạ quan biết rõ. Nô huyện lệnh lại đổ hướng về phía Lâm Giang Niên không người chào, lập tức ngồi thẳng lên, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh sắc mặt cho như chết cầu huyện úy, ánh mắt thực chất thoáng qua một tia quyết đoán. Hắn biết, chính mình vị này đồng liêu xong, đã không có bất kỳ cơ hội cứu vãn. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách hắn không có mắt, đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác không biết sống chết đắc tội Lâm Vương Thế Tử. Dạng này một tôn đại phật, há lại là bọn hắn những thứ này tầng dưới chốt quan viên có thể đắc tội lên tồn tại. Cũng trách hắn ngày bình thường quá mức trắng trợn, hôm nay coi như là thua. Nghĩ tới đây, Nô huyện lệnh ánh mắt băng lãnh. Người tới, đem Trần Đức bắt lại. Tiếng nói vừa ra, có hai tên bộ khoái bước nhanh về phía trước, đem trên mặt đất giống như chó chết huyện úy cầm xuống. Lớn, đại nhân huyện úy sắc mặt trắng bệnh, hắn tính toán muốn dễ rủa một chút, nhưng làm đối mặt bên trên Nô huyện lệnh băng lãnh ánh mắt lúc, chỉ thấy sâu đậm hờ hững. Điện hạ, Nô huyện lệnh lại độ cung kính hỏi thăm Lâm Giang Niên, tôn đức di hạ phạm thượng, đắc tội mạo phạm thế tử điện hạ, hạ quan đã đem hắn bắt, giao cho điện hạ xử trí. Lâm Giang Niên liếc mắt nhìn hắn, hắn là người của ngươi, bản thế tử nhưng không có tư cách xử trí. Nô huyện lệnh ánh mắt lấm liệt, hạ quan biết rõ. Nói xong, nô huyện lệnh vung tay lên, đem Trần Đức dẫn đi, giải vào đại lao, chờ đợi xử lý. Bên cạnh hai tên bộ khoái liền muốn sắc mặt triệt để như cho huyện úy kéo xuống, mà giờ khắc này, Trần huyện úy giống như là còn muốn tiến hành sau cùng dãy rủa, điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng. Hắn muốn cầu xin tha thứ. Nhưng Lâm Giang Niên liền nhìn đều không lại nhìn người này một mắt, bên cạnh bộ khoái giống như kéo như chó chết, ngạnh sinh sinh đem hắn kéo xuống. Một bên Ngô huyện lệnh trầm giọng nói, điện hạ yên tâm, chuyện hôm nay, hạ quan nhất định sẽ xử lý thích đáng, cho điện hạ một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Lâm Giang Niên ánh mắt lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn, lại mắt liếc ngoài khách sạn, thản nhiên nói, quá ổn. Ngô huyện lệnh nghe hiểu, lúc này vội vàng quay đầu, trầm giọng nói, đều đừng đứng đây nữa, trở về, toàn bộ đều tán đi. Tại chỗ những quan binh kia cùng bọn bộ khoái hai mặt nhìn nhau, nhưng rất nhanh, liền có cơ linh người lần lượt bắt đầu rút lui rời đi. Không có cách nào, chuyện đêm nay thật sự là làm lớn lên, không ít người đã ý thức được vị trẻ tuổi kia là đại nhân vật. Lâm Vương Thế Tử, nghe tên tuổi liền lợi hại muốn chết. Liên huyện úy đại nhân đều bị bắt rồi, bọn hắn những thuộc hạ này còn không phải thành thành thật thật nghe lời. Trong lúc nhất thời, nguyên bản vây giết ở trong khách sạn bên ngoài quan binh cùng bộ khoái, không bao lâu liền biến mất sạch sẽ. Khách sạn khôi phục trống rỗng, duy chỉ có còn lại vị này Ngô huyện lệnh vẫn như cũ quỳ gối trước mặt Lâm Giang Niên. Hơi hơi cúi đầu, thần sắc hoàn toàn như trước đây cung kính. Lâm Giang Niên lại liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, không còn sớm sủa Ngô đại nhân sớm đi trở về đi. Ngô huyện lệnh chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Hạ quan tuân mệnh. Ngô huyện lệnh tư thái rất thấp, lại hướng về phía Lâm Giang Niên túi người chào thật sâu, lúc này mới ra khỏi khách sạn. Cho đến giờ phút này, trong khách sạn vẫn như cũ yên tĩnh im lặng. Núp ở phía xa lặng lẽ quan sát đây hết thảy những khách nhân kia, bây giờ thần sắc đều kinh hãi kinh ngạc không thôi. Bọn hắn núp ở phía xa, nghe không rõ đến cùng nói cái gì, nhưng cũng có người nhận ra trong đám người Ngô huyện lệnh, sau đó khi nhìn đến Ngô huyện lệnh cung kính quỳ rạp xuống trước mặt người tuổi trẻ kia lúc, không ít người hít sâu một hơi. Người trẻ tuổi kia, đến cùng lai lịch ra sao? Đám người nhao nhao suy đoán, cũng không người dám lên tiếng. Một bên Thẩm Linh Quân từ đầu đến cuối ngơ ngẩn nhìn xem một màn này, trong lòng cảm xúc ngàn vạn. Không hiểu nàng cảm giác có chút trầm trọng, cũng có chút bất lực. Đối với dân chúng bình thường tới nói, vị yêu huyện úy đã là vượt không qua đi đại nhân vật. Cho dù là nàng, đối với những quan viên này ước hiếp bách tính cũng không có thể ra sức. Nàng có một bầu nhiệt huyết, cũng rất khó sửa đổi cái gì. Thế nhưng là đâu? Cái kia tại người bình thường trong mắt, đã là cực kỳ đại nhân tôn quý vật, nhưng đến Lâm Giang Niên trước mặt, lại không đáng nhắc lên. Thậm chí, cái kia cái huyện úy liền bị Lâm Giang Niên tự mình dọn dẹp tư cách cũng không có. Thân phận chênh lệch. Giờ khắc này, Thẩm Linh Quân lại độ thật sâu cảm nhận được quyền thế bi lực. Tại quyền thế phía dưới, nàng cái kia một bầu nhiệt huyết lộ ra càng nhỏ yếu, thậm chí là không đáng giá nhất tới. Một bên An Ninh ngược lại là từ đầu đến cuối hoàn toàn như trước đây, trên mặt không có quá nhiều cảm xúc biến hóa. Nàng cứ như vậy ôm kiếm đứng ở đằng kia, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn chăm chú rơi vào trên thân Lâm Giang Niên, nháy mắt mấy cái. Trong mắt hình như có chút hiếu kỳ, lại như còn có chút cái gì khác cảm xúc, nhưng sắc mặt lại vẫn luôn căng thẳng, vẫn là vị kia bất thiện ngôn ngữ, khí chất lạnh như băng tiểu cô nương. Mà tại Ngô huyện lệnh sau khi rời đi, trong khách sạn lâm vào lâu dài tĩnh mịch một dạng yên tĩnh, không người lên tiếng. Lâm Giang Niên chậm rãi đứng dậy, hướng về ngoài khách sạn đi đến. Một bên suy nghĩ xuất thần An Ninh giống như lấy lại tinh thần, gặp Lâm Giang Niên đi tới cửa, vô ý thức đuổi kịp. Vừa đi ra khách sạn Lâm Giang Niên, liền phát giác được đi theo phía sau An Ninh. Quay đầu nhìn nàng một cái, An Ninh tựa hồ có chút mất tự nhiên, cúi đầu xuống, không có nhìn Lâm Giang Niên. Lâm Giang Niên giống như ý thức được An Ninh hành vi, khẽ cười một tiếng, "An Ninh, ngươi đây là quan tâm bản thế tử sao?" An Ninh khẽ giật mình, sắc mặt lúc này xấu hổ hoảng. Ta không có nàng muốn phủ nhận. Thế nhưng trên khuôn mặt trăng nõn lại hiện lên một vòng đỏ bừng, ánh mắt càng là có chút khẩn trương. Nhìn thấy nàng như vậy thẹn thùng bộ dáng, Lâm Giang Niên cười. Trời rất vui. Mà An Ninh cũng rất nhanh ý thức được Lâm Giang Niên là đang cố ý trêu chọc nàng, có chút hờn dỗi giống như mà xoay mở thân thể, không nhìn tới Lâm Giang Niên. Đứng tại chỗ, dù là Lâm Giang Niên tiếp tục đi ra ngoài, nàng cũng không có lại đuổi kịp. Nhưng khỏe mắt liếc qua, nhưng vẫn là thỉnh thoảng rơi vào trên thân Lâm Giang Niên, thấy hắn ra khách sạn, đi tới tiểu trấn trên đầu đường. Bây giờ, ngoài trấn nhỏ đêm khuya, bốn phía cách đó không xa vẫn là tụ tập không thiếu người vây quanh, nghị luận ầm ĩ dù sao vừa rồi trong khách sạn náo ra động tĩnh lớn như vậy, rất khó không để cho người chú ý Lâm Giang Niên vừa đi ra khách sạn, nhìn về phía đầu đường cách đó không xa. Hắc ám chỗ, mơ hồ có thể thấy được quen đường thân ảnh ẩn nấp trong đó. Nếu đã tới, vì cái gì không hiện thân? Lâm Giang Niên nhàn nhạt mở miệng. Trong đám người truyền đến một hồi khác thường bạo động, ngay sau đó, trong bóng tối đi ra một đạo áo bào đen thân ảnh. Người này bước nhanh đi đến Lâm Giang Niên trước mặt, ngay sau đó, cung kính quỳ một gối xuống trên mặt đất. Thuộc hạ Tầm Dương thành phủ thái thú thị vệ thống lĩnh Triệu Viễn, bái kiến thế tử điện hạ. Lâm Giang Niên thấp con mắt, một vị ước chừng 30-40 tới tuổi nam tử, người khoác hắc giáp, ánh mắt cứng cỏi, một mắt chính là người luyện võ. Võ công không kém. Lâm Giang Niên đánh giá hắn vài lần, nhàn nhạt mở miệng, ông chủ nhà ngươi nhường người tới. Chính là Triệu Viễn đạo, nhà ta thái thú đại nhân nghe điện hạ trải qua Tầm Dương thành, đặt mệnh bọn người thuộc hạ ở đây nên đón điện hạ vào thành. Đại nhân đã chuẩn bị tốt tiệc rượu, vì điện hạ bày tiệc mời khách, còn xin điện hạ hạ mình, đại nhân chờ đã lâu. Cái này Triệu Viễn, tư thái bảy cực thấp. Lâm Giang Niên ánh mắt đạm nhiên, hắn hiểu được Ngô huyện lệnh là như thế nào biết được thân phận của hắn. Trước mắt người này đến, cũng tại trong dự liệu. Dù sao, hắn hôm nay không có lựa chọn trực tiếp vào thành, chờ chính là bây giờ. Bất quá, Lâm Giang Niên ngước mắt liếc qua bóng đêm, thản nhiên nói, hôm nay coi như xong, không còn sớm sủa bản thế tử hơi mệt chút, không muốn cử động nữa. Triệu Viễn nghe ra trước mắt vị này thế tử điện hạ lời nói bên trong ý tứ, lúc này cung kính nói, cái kia điện hạ đêm nay thật tốt nghỉ ngơi, thuộc hạ ngày mai lại đến nghênh đón điện hạ. Được chưa? Lâm Giang Nhiên gật đầu, lại mắt liếc cách đó không xa những cái kia bách tính vây xem, bản thế tử không hy vọng có người quấy rầy, xử trí thích đáng a. Điện hạ yên tâm, thuộc hạ sẽ không để cho bất luận kẻ nào quấy rầy đến điện hạ nghỉ ngơi. Triệu Viễn trầm giọng đáp. Lâm Giang Nhiên thỏa mãn gật đầu, quay người một lần nữa trở lại trong khách sạn. Đi qua cửa ra vào lúc, gặp An Ninh vẫn như cũ còn đứng ở chỗ đó, đang tấm lấy khuôn mặt. Gặp Lâm Giang Nhiên ánh mắt nhìn tới, hơi có chút hờn dỗi tức giận rời ánh mắt đi. Rất đáng yêu yêu. Thế nào, còn tức giận? Lâm Giang Nhiên có nhiều ý tứ nhìn xem nàng, tiểu cô nương này càng là như thế, hắn lại càng ưa thích khi dễ nàng. An Ninh gương mặt lạnh lùng, không nói lời nào, quay người rời đi, trực tiếp đi lên lầu. Vứt cho Lâm Giang Nhiên một cái bóng lưng lạnh như băng. Lâm Giang Nhiên cũng không tính toán, khách sạn bốn phía vẫn như cũ yên tĩnh, một bên vừa mới bị đạp một cấp trưởng quỹ đang mặt đầy kinh hoàng bộ dáng thận trọng, điện hạ hắn vừa rồi đã nghe được vị công tử này thân phận, bây giờ tất cung tất kính, lo sợ bất an. Đi xuống đi, không liên quan đến ngươi. Lâm Giang Nhiên khoát khoát tay, để cho trưởng quỹ đừng quá khẩn trương. Lúc xoay người, có gặp cách đó không xa Thẩm Linh Quân còn đứng ở chỗ đó, ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem hắn. Thời điểm không còn sớm, đêm nay ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi a. Lâm Giang Nhiên nhìn nàng một cái, ngày mai cùng một chỗ vào thành, lại tìm một cơ hội đi bái phỏng ngươi vị sư bá kia. Thẩm Linh Quân bờ môi giật giật, cuối cùng vẫn không nói gì, gật đầu một cái. Lâm Giang Nhiên cũng không lại tiếp tục nói nhảm, xoay người lên lầu. Trên lầu vẫn như cũ rất yên tĩnh. Lâm Giang Nhiên đi tới trưởng công chúa bên ngoài gian phòng, trên hành lang, thân mang nhất hệ váy ngắn cẩm tú đang lười biếng mà chống đỡ tựa ở lan can bên cạnh, nổi bật dáng người nhìn một cái không sót gì. Chớp một đôi mắt đẹp, có nhiều ý tứ đánh giá Lâm Giang Nhiên. Gặp Lâm Giang Nhiên đến gần, cẩm tú trên mặt hiện lên một vòng nhàn nhạt ý cười, chậm chậm nói, thế tử điện hạ vừa mới giận dữ vì Hồng Nhan, thật là để cho người ta hâm mộ à. Lâm Giang Nhiên không giải thích được nói, cái gì giận dữ vì Hồng Nhan? Liền vừa mới nha. Cẩm tú bĩu bĩu môi, chỉ dưới lầu. Vừa rồi điện hạ có thể ủy phong đâu liền cái kia huyện lệnh cùng huyện úy bị điện hạ ngài dọn dẹp thành thật, một mực cung kính, điện hạ thật là chán hại nha điện hạ vì vị kia thẩm nữ hiệp ra mặt, nhìn nàng vừa rồi ẩn ý đưa tình mà nhìn chăm chú lên điện hạ ngài. Sợ là muốn bị điện hạ mê gắt gao, xúc động đến lấy thân báo đáp a. Lâm Giang Nhiên ngước mắt, gặp trước mắt Cẩm Tú cười nhẹ nhàng, ngữ khí danh mãnh, đôi mắt đẹp lưu chuyển, trong mắt tràn đầy trêu tức trêu chọc. Ở trên lầu nàng, đã sớm đem vừa rồi dưới lầu phát sinh hết thảy thu hết vào mắt. Có không? Lâm Giang Nhiên đến gần mấy bước, nghi ngờ nói, bản thế tử vừa rồi có như vậy ủy phong sao? Đương nhiên là có a. Cẩm Tú giống như cười mà không phải cười, nô tỳ còn là lần đầu tiên nhìn thấy điện hạ uy phong bá khí như thế đâu. Phải không? Lâm Giang Nhiên cười cười, hỏi ngược lại, như vậy, Cẩm Tú cô nương bị bản thế tử mê đảo sao? Cẩm Tú khẽ giật mình, giống như không nghĩ tới Lâm Giang Nhiên lại đột nhiên đem đề tài chuyển rời đến trên người nàng. Đương nhiên không có. Không có sao? Lâm Giang Nhiên hướng về Cẩm Tú xích lại gần hai bước, cười tủm tỉm nói, thật không có mê đảo Cẩm Tú cô nương sao? Không có. Cẩm Tú thề thốt phủ nhận, bĩu môi, nô tỳ cũng không phải như vậy dung tục người lời này, như thế nào giống như là trong lời nói có hàm ý. Lâm Giang Nhiên yên tĩnh đánh giá nàng hai mắt, nhìn chăm chú lên Cẩm Tú thanh tú gương mặt tuyệt đẹp, mặc dù nhìn như nhẹ nhàng, cặp kia trong đôi mắt đẹp mơ hồ có một vòng giống như ưu oán, có chút kỳ quái. Lâm Giang Nhiên lại độ xích lại gần hai bước, cơ hồ gần sát trên hành lang Cẩm Tú, khi mắt. Cẩm Tú cô nương giọng điệu này ấy ẩm, sẽ không phải là ghen ghét ta. Chương 469, trưởng công chúa tâm cảnh chuyển biến. Chương 469, trưởng công chúa tâm cảnh chuyển biến. Đối mặt trước mắt Lâm Giang Nhiên đột nhiên tới gần, Cẩm Tú đôi mắt đẹp thực chất hiện lên một vòng bối rối, vô ý thức lui về sau một bước, nhưng rất nhanh nàng lại phản ứng lại, khôi phục như thường. Không có. Nô tỳ như thế nào ghen ghét điện hạ? Cẩm Tú nhàn nhạt nở nụ cười, tính toán muốn che giấu, điện hạ suy nghĩ nhiều. Quả nhiên là suy nghĩ nhiều sao? Lâm Giang Niên từng bước ép sát, nhìn chằm chằm con mắt của nàng. Cẩm Tú tại Lâm Giang Niên nhìn gần phía dưới, nụ cười trên mặt cũng có chút duy trì không được, thần sắc mất tự nhiên, ánh mắt né tránh phía dưới. Làm, đương nhiên là thật sự. Kia tốt ta. Lâm Giang Niên đột nhiên dừng bước, không tiếp tục tới gần. Ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh, nếu là bản thế tử suy nghĩ nhiều, vậy thì không quấy rầy Cẩm Tú cô nương. Nói xong, Lâm Giang Niên quay người hướng về bên cạnh gian phòng đi đến, vừa đi vừa lẩm bẩm, vẫn là đi nhìn một chút An Ninh à, tiểu cô nương kia thật đáng yêu chờ đã. Cẩm Tú còn chưa kịp thở phào, liền nghe được Lâm Giang Niên lẩm bẩm. Lúc này khẩn trương trừng to mắt, vô ý thức một cái níu lại Lâm Giang Niên góc áo. Không, không được đi. Lâm Giang Niên góc áo bị níu lại, quay đầu nhìn về phía Cẩm Tú cô nương còn có chuyện gì sao? Hắn sát mặt như thường, thần sắc còn có chút vô tội. Nhưng Cẩm Tú rõ ràng có thể nhìn thấy, Lâm Giang Niên ánh mắt thực chất có một vẻ chợt lóe lên ý cười. Hắn cố ý. Rõ ràng chính là cố ý. Cẩm Tú tức giận sắc mặt phiếm hồng, đôi mắt đẹp trừng lớn, thở phì phò theo dõi hắn, khẽ cắn môi, ngươi đi tìm An Ninh làm cái gì? Tâm sự a? Không được đi. Vì cái gì? Liền, chính là không được đi. Lâm Giang Niên vui vẻ hỏi lại, nếu là ta khăng khăng muốn đi đâu? Ta nghe nói như thế, Cẩm Tú khẽ giật mình, nhất thời nghẹn lời. Nếu là Lâm Giang Niên cứng rắn muốn đi tìm An Ninh, nàng có thể làm sao? Nàng cái gì đều không làm được a? Gia hỏa này là Lâm Thế Tử à, nàng chỉ là một cái nho nhỏ tỷ nữ, còn có thể ngăn cản hay sao? Đánh lại đánh không lại, ngăn đón cũng ngăn không được. Nghĩ đến đây, Cẩm Tú nhục trí, lập tức càng khí cấp bại phôi, nàng trừng Lâm Giang Niên, vội la lên, ngươi muốn đi dám đi tìm An Ninh, ta liền sẽ không để ý tới ngươi. Không thể không nói, khí cấp bại phôi phía dưới Cẩm Tú ngựa khí đều không khỏi có chút ngây thơ hờn dỗi. Từ khi biết Cẩm Tú bắt đầu, Lâm Giang Nghiên thì nhìn ra Cẩm Tú tính tình cũng không phải là giống như mặt ngoài như vậy tỉnh táo đoan trang ưu nhã. So với An Ninh, Cẩm Tú từ trên khí chất đến xem sát thực ổn trọng hơn, xử lý phong cách cũng càng vì thành thục điểm. Trong mắt người ngoài, nàng là trưởng công chúa bên cạnh trung thành nhất tín nhiệm thị nữ, so với lạnh như băng không thích ngôn từ An Ninh, nàng đích sắc càng giống là một vị thành thục hiểu chuyện tỷ tỷ. Lâm Giang Nghiên mới quen nàng thời điểm, cũng một trận bị lừa gạt. Nhưng về sau Lâm Giang Nghiên mới phát hiện, trừ bỏ những thứ này bên ngoài, Cẩm Tú bây giờ cũng bất quá là một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, giống như An Ninh từ tiểu tại kiếm đạo lớn lên, sau đó lại một mực ở lại kinh thành hoàng cung. Trên bản chất, nàng cũng vẫn là cái chưa thấy qua cảnh đời gì, không có trải qua gió to sóng lớn gì tiểu cô nương. Tiểu cô nương như vậy, thành thục đi nữa lại có thể thành thục đi cái nào? Mà ngày thường giao lưu tiếp xúc, cũng có thể nhìn ra Cẩm Tú tính cách sinh động tiêu sái, cùng bề ngoài khí chất hoàn toàn không hợp. Bởi vậy bây giờ, tại Lâm Giang Nghiên cố ý khi dễ nàng lúc, Cẩm Tú hờn dỗi nói ra lời này, không hiểu có chút ngây thơ, cũng có chút khả ái. Thật không để ý đến ta, không để ý tới. Vậy được rồi. Lâm Giang Nghiên khẽ thở dài, nhìn chăm chú lên Cẩm Tú cái kia khẩn trương và xấu hổ thần sắc, lại hướng về nàng xích lại gần mấy phần, gảy nhẹ lông mày, bất quá, Cẩm Tú cô nương bỏ được sao? Đối mặt bên trên Lâm Giang Nghiên nóng bỏng ánh mắt, cùng với cái kia hơi có chút mập mờ thân mật mà nói, Cẩm Tú trong lòng nhịn không được hiện lên một cỗ xấu hổ giận nạn. Khuôn mặt trắng nõn hiện ra hừng vận, vô ý thức xấu hổ hoảng né tránh, không dám đi đối mặt Lâm Giang Nghiên. Hừ. Nàng chỉ có thể dùng một tiếng hừ nhẹ để diễn tả mình cảm xúc bất mãn. Nhưng Lâm Giang Nghiên lại tiếp tục tới gần, đột nhiên đưa tay khẽ bóp ở Cẩm Tú cái kia hơi gầy gò trước cằm thon, đem nàng nguyên bản xoay mở khuôn mặt nhỏ nhắn lại tách ra trở về. Nô đội vàng không kịp chuẩn bị, Cẩm Tú liền bị thúc ép một lần nữa cùng Lâm Giang Nghiên đối mặt. Cẩm Tú tính toán muốn dây dưa, nhưng lại bị Lâm Giang Nghiên một mực trường khống. Nàng gương mặt tức giận có chút đỏ bừng, khuôn mặt tròn trịa lấy, dường như bị tức. Ngươi muốn làm gì? Cẩm Tú trong lòng kinh hoàng, tim đập nhảy lên kịch liệt, đối mặt bên trên Lâm Giang Nghiên cái kia sáng rực ánh mắt nóng bỏng lúc, cả người nàng bị loại kia ngượng ngùng lại sợ cảm xúc bao phủ. Cẩm Tú cô nương thẹn thùng thời điểm, thì ra đẹp mắt như vậy a. Đang lặng lặng đánh giá một hồi Cẩm Tú ngượng ngùng né tránh thần sắc phản ứng, Lâm Giang Nghiên cuối cùng bông lòng ra nàng, cười khẽ tán dương cảm khái nói. Nhưng Cẩm Tú bây giờ sớm đã cảm xúc bất ổn, đầu hơi có chút trống không. Kinh ngạc nhìn sững sờ tại chỗ, thẳng đến nghe được Lâm Giang Nghiên cái kia tràn ngập đùa giỡn ý vị lời nói lúc, mới từ từ lấy lại tinh thần. Nhưng trong lòng trừ bỏ một chút buồn bực xấu hổ cảm xúc bên ngoài, nhưng cũng không có quá nhiều kháng cự. Thậm chí mơ hồ trong đó, còn có một vòng nói không ra. Mừng rỡ. Đang lúc nàng sững sờ xuất thần lúc, Lâm Giang Nghiên đã quay người đi về phía cửa. Bất quá, mới vừa đi hai bước Lâm Giang Nghiên lại đột nhiên dừng bước. Ngay sau đó quay đầu, nhìn chằm chằm Cẩm Tú nhìn qua. Cái kia trương bạch tích mềm mại gương mặt bên trên, bây giờ đang hiện ra đỏ mặt một dạng bộ dáng, bạch hồng giao nhau, da thịt trắng như tuyết, lại đẹp kinh diễm. Ngay sau đó, Lâm Giang Nghiên đột nhiên trở về. Lúc Cẩm Tú giật mình thần lúc, Lâm Giang Nghiên túi đầu xích lại gần, đội vàng không kịp chuẩn bị mà tại nàng trắng nõn mềm mại gương mặt bên trên hôn một cái. Ba. Thanh âm thanh thúy vang lên. Cái kia mềm mại da thịt dường như chịu đến cái gì kích động, thủy nộn, đầy co giãn. Thủy nộn đến cực điểm. Cảm giác rất tốt, mà bị đánh bất ngờ Cẩm Tú, càng là sững sờ tại chỗ. Đôi mắt đẹp trợn tròn, thân thể mềm mại hơi cương cứng rắn, cả người sững sờ tại chỗ, đại não triệt để trống rỗng. Mà Lâm Giang Niên nhưng là hài lòng quay người, "Tốt, ta trước đi tìm nhà ngươi công chúa trò chuyện chút bản sự, tối nay lại tới tìm ngươi." Nói xong, hướng về phía nàng khoát khoát tay sau, Lâm Giang Niên đi tới cửa gian phòng, đẩy cửa, đi vào. Còn lại Cẩm Tú vẫn như cũ sững sờ ở trên hành lang, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua Lâm Giang Niên rời đi phương hướng. Một lúc sau, mới giống như lấy lại tinh thần, vô ý thức đưa tay sờ sờ khuôn mặt, còn có thể cảm thấy hơi hơi ướt át, hồi tưởng lại vừa mới một khắc này khí tức ấm áp. Cẩm Tú nguyên bản phiếm hồng khuôn mặt triệt để một mảnh đỏ bừng. Nàng cuối cùng ý thức được cái gì? Mình bị điện hạ cưỡng hôn, cưỡng ép cho hôn. Điện hạ, rốt cuộc phải xuống tay với nàng phải không? Trong đáy mắt, ngượng ngùng cùng tức giận cảm xúc xông lên đầu, Cẩm Tú đứng tại chỗ, trong lòng đủ loại cảm xúc ngàn vạn hiện lên. Nàng liền như vậy đứng tại chỗ rất rất lâu, tinh xảo gương mặt tuyệt đẹp bên trên cảm xúc không ngừng biến hóa. Từ ngượng ngùng đến xấu hổ, lại đến u hoán, lại đến hiện lên mấy phần thiếu nữ xuân tình. Hồi lâu sau, Cẩm Tú lúc này mới hơi hơi cúi thấp đầu, cặp kia yêu kiều trong đôi mắt đẹp phảng phất có thể tràn ra thủy. Nàng khẽ cắn môi dưới, một lúc sau, mới hình như có chút xấu hổ lẩm bẩm lầu bầu một câu. Điện hạ quả nhiên là một cái sắp hôi. U tính trong trẻo lạnh lùng trong gian phòng. Một bộ bạch y váy dài trưởng công chúa đang ngồi xếp bằng tại trên mép giường, nhắm mắt dưỡng thần. Dung mạo tuyệt mỹ, khí chất khuynh thành. Theo nàng nhắm mắt lúc, quanh thân phảng phất quanh quẩn một cổ khí thế vô hình. Theo cỗ khí thế này lan tràn phân tán bốn phía, trong gian phòng cũng tràn ngập một cỗ làm người ta sợ hãi băng lãnh hàn khí. Bên trong căn phòng xó xỉnh, An Ninh ôm kiếm đứng ở đằng kia, tiên tĩnh thủ hộ lấy công chúa nhà mình. Gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng bên trên không biết đang suy nghĩ cái gì, có chút nhỏ nghiêm túc bộ dáng. Thẳng đến Lâm Giang Niên đẩy cửa lúc đi tới, nàng mới hồi phục tinh thần lại, quay đầu. "An Ninh." Lâm Giang Niên cười chào hỏi. Mà An Ninh đang nhìn gặp Lâm Giang Niên lúc, nhớ tới sự tình vừa rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa hồ càng lạnh hơn, bộ dáng có chút dữ dằn, cố ý xoay mở đầu, không trả lời Lâm Giang Niên. Lưu cho Lâm Giang Niên một người bướng bỉnh mạnh tiểu cái hót. "Còn tức giận đâu?" Lâm Giang Niên cười giải thích nói. Vừa rồi đó là đùa giỡn với ngươi đâu, chớ để ở trong lòng. An Ninh nghiêm mặt nhỏ, không nói lời nào, không để ý hắn. Ôm kiếm, tâm vô bằng bụ, một bộ điếc bộ dáng. Quả nhiên không hổ là thân tỉ muội, thật là có chỗ tương tự. Lâm Giang Nghiên liếc qua bên cạnh ngồi xếp bằng nhắm mắt trưởng công chúa, lại đi đến An Ninh bên cạnh. An Ninh lui về sau một bước, gương mặt hiện lên vẻ kinh hoàng, cảnh giác không thôi. Lâm Giang Nghiên nhịn không được nói, ta có đáng sợ như vậy sao? Sợ ta như vậy? An Ninh mím môi một cái, không nói chuyện, nhưng ánh mắt vẫn như cũ cảnh giác. Được chưa? Gặp nàng bộ dáng này, Lâm Giang Nghiên cũng không lại tiếp tục đùa nàng, khoát khoát tay, ngươi đi ra ngoài trước à, ta với ngươi nhà công chúa có lời nói. An Ninh nhìn một chút công chúa nhà mình, lại nhìn một chút Lâm Giang Nghiên, thấy hắn đang giống như cười mà không phải cười nhìn mình, An Ninh trong lòng hiện lên lên một cỗ xấu hổ hoảng cảm xúc. Vội vàng túi thấp đầu, có chút bối rối mà thoát đi gian phòng. Đợi đến An Ninh sau khi rời đi, trong gian phòng an tĩnh lại. Nguyên bản đang tại nhắm mắt dưỡng thần trưởng công chúa, cũng tại lúc này từ từ mở mắt. Mở mắt trong nháy mắt, gian phòng bốn phía tràn ngập cái kia cỗ chèn ép làm người ta sợ hãi khí thế, trong nháy mắt tan thành mây khói. Phát giác được điểm ấy, Lâm Giang Nghiên nhịn không được thở dài, trưởng công chúa điện hạ, sợ là cách nhất phẩm tông sư cảnh đã không xa. Hắn có thể cảm giác được, kể từ lý trên thân phiếu miểu cổ hàn khí kia bị áp chế sau, trong cơ thể nàng khí tức mơ hồ càng khủng bố hơn. Thân thể nho nhỏ bên trong, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng khí tức khủng bố. Thậm chí so với lúc trước hàn khí quấn thân lúc trưởng công chúa càng phải kinh khủng. Trong lòng Lâm Giang Niên lập tức cũng có một ngờ tới. Hắn có thể mượn nhờ trưởng công chúa hàn khí trong thân thể tăng trưởng tốc độ tu luyện, như vậy trái lại, trong cơ thể hắn Huyền Dương Tâm Pháp có phải hay không có thể trợ giúp trưởng công chúa tăng cao thực lực. Đối mặt Lâm Giang Niên hỏi thăm, Lý Phiếu Miểu cũng không phủ nhận, gật đầu một cái. Thừa nhận, thực lực của nàng khoảng thời gian này sát thực tăng trưởng không thiếu. Lâm Giang Niên mí mắt hơi nhảy, còn bao lâu nữa? Thật muốn nhất phẩm tông sư cảnh. Nàng muốn thật trở thành, sợ là biết cái này mấy trăm năm trước trẻ tuổi nhất tông sư cao thủ a. Thậm chí, sau này có thể thêm gần một bước cũng có nói. Không rõ ràng. Lý Phiếu Miểu khẽ gật đầu. Nàng cách nhất phẩm tông sư đích xác chỉ kém một chút chút, nhưng chính là một bước này, thường thường nhiều khi sẽ trở thành danh trời chênh lệch. Nàng còn thiếu khuyết một cơ hội. Đến nỗi lúc nào có thể rảo bước tiến lên một bước kia, nàng đồng thời không rõ ràng. Thật làm cho người đố kỵ a. Lâm Giang Niên nhịn không được cảm khái, ngươi thực sự là ta đã thấy yêu nghiệt nhất nữ tử. Lý Phiếu Miểu không nói chuyện, yên tĩnh nhìn chăm chú lên hắn. Một lúc sau, nàng mới chậm rãi thu hồi đôi mắt, thản nhiên nói, ngươi cũng rất yêu nghiệt. Chỉ giáo cho, ngươi cất bước so ta chậm chút, nhưng luận thiên phú, ngươi chưa chắc sẽ so ta kém bao nhiêu. Lý Phiếu Miểu mở miệng nói. Chợt nghe xong giống như là đang khen người, nhưng cẩn thận nghe xong, không kém ngươi bao nhiêu. Lâm Giang Niên thở dài nói, cái kia không phải là không sánh được ngươi. Ân. Lý Phiếu Miểu gật đầu một cái, cũng không phủ nhận. Lâm Giang Niên, ngươi thật đúng là không có chút khiêm tốn nào. Lý Phiếu Miểu bình tĩnh nói, đây là lời nói thật. Lâm Giang Niên vốn định phản bác, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, còn giống như thật phản bác không được. Dưới gầm trời này, luận võ học thiên phú, sợ là không có người có thể cùng với nàng so sánh với a. Nàng cũng đích xác không cần đến khiêm tốn. Được, biết ngươi lợi hại, ngươi trên đời này lợi hại nhất. Lâm Giang Niên qua loa mở miệng. Lý Phiếu Miểu mím môi một cái, không nói chuyện, mặt không biểu tình. Vậy hôm nay lại đến chứ? Lâm Giang Niên lại nhìn nàng một mắt. Lý Phiếu Miểu trầm mặc phía dưới. Ân. Liền tại đây. Lâm Giang Niên liếc qua trên giường, nhíu mày. Lý Phiếu Miểu giống như nhìn ra hắn tâm tư, nhưng cũng không quan tâm. Đến đây đi. Cái này không tốt lắm đâu. Lâm Giang Niên ho nhẹ một tiếng. Lý Phiếu Miểu mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Được chưa, muốn thoát? Dạy sao? Chờ sau đó làm dơ giường của ngươi, ngươi cũng đừng tìm ta phiền phức. Ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, chỉ giống như bản thế tử sẽ đối với ngươi làm những gì sau nửa canh giờ. Lâm Giang Niên sắc mặt biến thành hơi tái nhợt, hư nhược ngã xuống giường, không thể động đậy. Cảm giác thân thể bị móc sạch. Giường chiếu bên cạnh, một bộ bạch y váy dài, khí chất xuất trần điện nhã. Lý Phiếu Miểu vỗ nhẹ nhẹ xiêm áo trên người, sắc mặt hồng nhuận, thần thanh khí sảng. Cái kia trương tuyệt mỹ xuất trần dung mạo hiện ra một cô nói không ra cảm xúc, trong con ngươi xinh đẹp hàn ý tiêu tan. Nàng thấp con mắt liếc mắt nhìn trên giường Lâm Giang Niên, lại cúi đầu nhìn một chút bàn tay của mình. Mười ngón tiêm, tinh tế thon dài và óng ánh trong suốt. Lý Phiếu Miểu hơi có chút giật mình thần. Kể từ cơ thể hút vào Lâm Giang Niên trong thân thể tâm pháp nội lực sau, nàng có thể cảm giác được trong thân thể biến hóa. Cũng nói không bên trên loại biến hóa này tốt xấu, nhưng trước mắt mà nói, đích thật là hắn cứu được nàng. Đồng thời, cũng làm cho nàng đã dừng lại mấy tháng chưa từng có động tĩnh cảnh giới, mơ hồ lại tăng tiến một chút. Cách nhất phẩm tông sư cảnh càng gần. Còn mặt kia, Lý Phiếu Miểu cũng có thể cảm thấy tâm tình của mình cùng dĩ vãng không giống nhau lắm. Kể từ Lâm Giang Niên sau khi xuất hiện, tựa hồ cải biến nàng rất nhiều. Lý Phiếu Miểu lại liếc nhìn trên giường Lâm Giang Niên, yên tĩnh nhìn xem cái này trước đó nàng chưa bao giờ nhìn thẳng vào nhìn qua một cái gia hỏa. Dù là gia hỏa này là nàng trên danh nghĩa vị hôn phu, nhưng Lý Phiếu Miểu phía trước chưa bao giờ đem hắn để vào mắt. Nàng cũng không tính lấy chồng, cũng tự nhiên không muốn tiếp nhận thừa nhận vị hôn phu cái gì. Cho dù là phụ hoàng ý chỉ, nàng cũng không để ở trong lòng qua. Nhưng bây giờ, Lý Phiếu Miểu yên tĩnh nhìn chằm chằm trên giường, Lâm Giang Niên cái kia trương bởi vì tổn hao nội lực nghiêm trọng, mà hơi có vẻ có chút tái nhợt hư nhược khuôn mặt. Ngơ ngẩn nhìn chăm chú rất lâu. Dù là trong nội tâm nàng vẫn không có qua phải lập gia đình dự định, nhưng so với quá khứ mà nói, tựa như cái gì đều không biến, lại hình như trên tâm cảnh mơ hồ có một chút biến hóa. Tại nàng yên tĩnh như trước không có chút rung động nào trên mặt hồ, tạo nên từng tầng gợn sóng. Chương 470, Tiểu Lục, giao cho nô tỳ a. Chương 470, Tiểu Lục, giao cho nô tỳ a. Trong gian phòng, Lâm Giang Niên hôn thân vô lực nằm ở trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn rất mệt mỏi, là mệt mỏi cảm giác thân thể bị móc sạch sau loại chuyện đó. Ngay những lúc này, Lâm Giang Niên cũng không muốn nói, tâm vô bằng ngủ, không có bất kỳ cái gì tư tưởng tạp niệm, chỉ muốn yên tĩnh nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Đại khái tương đương với tiến nhập hiền giả mô thức. Đầu chạy không, khoảng cách thành Phật cảnh giới đoán chừng cũng chỉ thiếu kém một cái ý niệm. Đương nhiên, loại trạng thái này cũng vẹn vẹn chỉ kéo dài một hồi. Đợi đến cơ thể của Lâm Giang Niên suy nghĩ dần dần khôi phục bình thường sau, liền không còn sót lại chút gì. Thành Phật, thành một truy. Lâm Giang Niên giãy giụa từ giường chiếu ngồi dậy tới, ngẩng đầu nhìn về phía trong tầm mắt cái kia một bộ bạch y, không thể không nói, bây giờ bên trong căn phòng tràng cảnh cùng hình ảnh không hiểu có chút không thích hợp. Trên giường sắc mặt tái nhợt, quần áo xốc xếch Lâm Giang Niên, cùng với bên cạnh cái kia mặt mũi tràn đầy hồng nhuận thần thanh khí sảng Lý Phiếu Miểu, hai người thời khắc này trạng thái, nhìn thế nào đều tại sao không chống đối. Đương nhiên, cũng chỉ là Lâm Giang Niên cảm thấy không thích hợp, trong tầm mắt Lý Phiếu Miểu hoàn toàn như trước đây, cũng không quá đa tình tự biến hóa. Nàng đôi mắt đẹp rơi vào trên thân Lâm Giang Niên, một lát sau, mở miệng hỏi, cơ thể như thế nào? Không lạnh không nhạt ngữ khí ân cần thăm hỏi. Giống như là thờ ơ, đối với người khác tới có lẽ như thế, nhưng đối với trước mắt vị này trưởng công chúa mà nói, đã có thể được xem là làm cho người thụ sủng nhược kinh nhiệt tình quan tâm. Còn tốt, không có gì đáng ngại. Lâm Giang Niên lắc đầu, cũng đã bị quất quen thuộc, cơ thể sớm không có trước đây khó chịu. Tăng thêm đồng thời hấp thu Lý Phiếu Miểu trong thân thể hàn khí vì tự thân chính mình dùng, loại kia cảm giác suy yếu cũng đã nhận được hòa dịu. Bây giờ trừ bỏ thân thể thiếu hụt bên ngoài, cơ thể của Lâm Giang Niên không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Mà loại này thiếu hụt cũng rất nhanh có thể được đến hòa hoãn. Lý Phiếu Miểu nghe được Lâm Giang Niên lời nói sau, yên lặng nhẹ gật gật đầu, không có mở miệng. Lâm Giang Niên nhưng là hơi mệt chút, không thể nào muốn nói chuyện. Kết quả là, trong gian phòng lại lâm vào yên tĩnh, có chút kẻ ngắt. Cùng vị này trưởng công chúa ở chung lúc, nàng cực kỳ ít nói, đến mức tuyệt đại bộ phận thời gian hai người đều ở vào loại này lúng túng tình cảnh ở trong. Đương nhiên, có lẽ tại trưởng công chúa trong mắt, này cũng coi là không bên trên lúng túng. Yên tĩnh phút chốc, Lý Phiếu Miểu hơi hơi ngước mắt liếc Lâm Giang Niên một cái. Ánh mắt tại trên thân Lâm Giang Niên dò xét phút chốc, giống như không biết nhớ tới cái gì, đột nhiên mở miệng. Bên ngoài, như thế nào? Lâm Giang Niên hơi kinh ngạc nhìn về phía nàng, ngược lại là rất ít gặp vị này trưởng công chúa chủ động mở miệng. Bất quá, Lâm Giang Niên khẽ gật đầu, không nhiều lắm chuyện, đã giải quyết. Lý Phiếu Miểu sau khi nghe được, giữ im lặng gật đầu, lại không lên tiếng nữa. Trong gian phòng lại độ lâm vào yên lặng. Đêm nay khách sạn phát sinh sự tình đối với Lâm Giang Niên mà nói, đích xác chỉ là việc rất nhỏ, nếu không phải là cùng Thẩm Linh Quân dính líu quan hệ, Lâm Giang Niên đều chẳng muốn đứng ra, một cái nho nhỏ huyện ý ức hiếp mách tính, loại chuyện này tự nhiên không cần đến hắn tự mình đứng ra, tự sẽ có dưới tay người đi giải quyết. Bất quá, Thẩm Dương thành phủ thái thú ngược lại là phái người tới. Lâm Giang Niên nhìn Lý Phiếu Miểu một mắt, mở miệng nói, ngày mai chúng ta phải đi gặp một lần vị kia Thẩm Dương thái thú. Lý Phiếu Miểu không nói chuyện, yên tĩnh nhìn xem hắn. Vị kia thái thú hơn phân nửa biết người ta cùng một chỗ, nghe nói Nhạn Châu thích sứ Viên Trung Nam cũng tại, ngày mai không chắc sẽ đụng tới Lâm Giang Niên không có trực tiếp vào Thẩm Dương thành, chờ chính là Viên Trung Nam cùng vị kia tân nhiệm thái thú thái độ. Bây giờ đến xem, vị kia thích sứ cùng thái thú thái độ cũng không sáng tỏ. Nhưng ít ra tới nói, cũng không có cái gì địch ý qua Thẩm Dương thành, lại có gần nửa tháng liền có thể tiến vào Lâm Châu địa giới. Chờ đến Lâm Châu, cách Lâm Vương phủ lân cận trong gian phòng, Lý Phiếu Miểu không nói chuyện, yên tĩnh nhìn chăm chú lên hắn. Không còn sớm sủa nghỉ sớm một chút ta. Lâm Giang Niên chuẩn bị rời đi, bất quá, tại trải qua Lý Phiếu Miểu trước người lúc, lại dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía nàng. "Đúng, khả năng giúp đỡ cái bận rộn sao?" Lý Phiếu Miểu giật mình thần, nhìn qua Lâm Giang Niên, "Cái gì? Chờ đến Tầm Dương thành sau, bồi ta đi gặp một người." Lâm Giang Niên mở miệng. Lý Phiếu Miểu nhíu mày, "Gặp ai?" "Ngươi cũng không nhận biết, nhưng ngươi chắc chắn gặp qua." Lý Phiếu Miểu màu mắt hồ nghi, không nói chuyện. Đối phương có chút lợi hại, ta sợ đánh không lại. Lâm Giang Niên hy vọng nhìn về phía Lý Phiếu Miểu. Lý Phiếu Miểu không nói chuyện, nàng xem thấy Lâm Giang Niên, một lúc sau, gật đầu một cái. "Đi, vậy ta an tâm." Lấy được xác thực đáp án, Lâm Giang Niên tâm tình nhẹ nhõm, hướng về phía Lý Phiếu Miểu khoát khoát tay, rời khỏi phòng. Lý Phiếu Miểu đứng tại chỗ, nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên rời đi phương hướng, ánh mắt rơi vào cửa ra vào. Vẫn như cũ không nói một lời. Lâm Giang Niên đi ra khỏi phòng lúc, ngoài cửa đã không thấy Cẩm Tú thân ảnh, ngay cả vừa mới đi ra ngoài An Ninh cũng không thấy bóng dáng. "Đi đâu?" Lâm Giang Niên ngắm nhìn bốn phía, không thấy tỉ muội các nàng thân ảnh, cũng không quá để ở trong lòng, đại khái đoán được Cẩm Tú đoán chừng là cố ý trốn đi. Kết quả là, Lâm Giang Niên đi trước trở lại gian phòng của mình. Hôm nay rằng qua một ngày, náo ra nhiều chuyện như vậy tới, hắn cũng có chút mệt mỏi. Bất quá, Lâm Giang Niên vừa về đến phòng ngồi xuống, còn chưa kịp uống một ngụm nước trà công phu, cửa phòng lại bị hùng hùng hổ hổ gõ. Tiếng gõ cửa dồn dập như thế, Lâm Giang Niên thậm chí đều không cần hỏi, liền biết người đến là ai. Quả nhiên, cửa phòng bị gõ vang sau, lập tức liền bị đẩy ra, ngay sau đó một bóng người xinh đẹp hùng hùng hổ hổ xông vào. "Lâm Giang Niên." Xâm nhập trong phòng người tới, chính là Hứa Lam. "Sao ngươi lại tới đây?" Lâm Giang Niên đánh giá xông vào Hứa Lam, "Có chuyện gì sao?" "Có." Nguyên bản khí thế hùng hổ xông vào Hứa Lam, lúc nhìn thấy Lâm Giang Niên, khí thế chẳng biết tại sao trong chốc lát không còn sót lại chút gì. Không hiểu có chút câu thúc. Nàng rời cước bộ, cẩn thận từng ly từng tí đi tới bên cạnh bàn. "Thế nào?" Gặp Hứa Lam đột nhiên trở nên xấu hổ, Lâm Giang Niên nhịn không được nói, "Có chuyện tại sao không nói? Ngươi thế nào?" Lâm Giang Niên đột nhiên nghĩ tới, mấy ngày nay Hứa Lam có chút thần thần bí bí, lén lén lút lút, không biết đang làm cái gì. "Ngươi mấy ngày nay đang làm cái gì?" "A." Hứa Lam phản ứng lại, liền đội vàng lắc đầu, "Không có, không có gì." Ngay sau đó, nàng lúc này mới lại có chút cả lăm mở miệng, "Ta có việc muốn hỏi ngươi." "Chuyện gì?" "Vừa rồi, là chuyện gì xảy ra?" Hứa Lam nghi hoặc hỏi, vì cái gì trong khách sạn sẽ có nhiều như vậy quan binh? Ngươi trêu chọc phải phiền phải gì? Bọn hắn tại sao lại đột nhiên đều đi? Thân phận của ngươi bại lộ rồi. Còn có. Vừa rồi bên cạnh ngươi nữ nhân kia là ai? Hứa Lam giống như là lơ đãng hỏi. Nhưng mà, Lâm Giang Nghiên sớm đã xem thấu hết thảy. Hứa Lam hỏi một đồng lớn, nhưng ý không ở trong lời. Kết quả là, Lâm Giang Nghiên cũng không có cùng với nàng nói nhảm. Nàng gọi Thẩm Linh Quân, một vị rất lợi hại thích khách. Thích khách? Hứa Lam khẽ giật mình, thần sắc có chút mờ mịt, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Cái gì thích khách? Thích khách còn phân chủng loại sao? Không đúng. Ý của ta là, nàng là thích khách. Ân. Ám sát người nào? Ta. Ngươi. Hứa Lam lại độ ngơ ngẩn, ánh mắt càng mê mang, đầu óc tốt giống có chút chuyện không tới. Nàng ám sát ngươi. Một lúc sau, Hứa Lam mới rốt cục ý thức được là lạ ở chỗ nào, bắt được Lâm Giang Niên lời nói bên trong thiếu sót. Vậy sao ngươi nhìn cùng với nàng quan hệ rất tốt? Ngươi làm thế nào thấy được ta cùng với nàng quan hệ rất tốt? Chính là Hứa Lam đang muốn nói cái gì, có đối mặt bên trên Lâm Giang Niên ánh mắt, ngươi vừa rồi nhìn lên ta. Ai nhìn lên ngươi? Hứa Lam vô ý thức phản bác, nhưng sau khi nói xong lại hối hận. Nàng cái này căn bản là trột dạ phản ứng đi. Lại nhìn Lâm Giang Niên thần sắc, rõ ràng cũng không tin. Ngươi cùng với nàng ngay tại dưới lầu. Ta còn cần đến nhìn lên sao? Hứa Lam khi nói, nàng nếu là ám sát ngươi thích khách, ngươi làm sao còn giữ lại nàng? Nay liền nói rất dài dòng. Lâm Giang Niên chỉ là đơn giản cùng Hứa Lam nói tới lai lịch Thẩm Linh Quân, cũng không có nói tỉ mỉ. Mà cùng Thẩm Linh Quân ân đoán giữa rồi rắm, cũng đều không có giảng giải. Nhưng kể cả như thế, Hứa Lam cũng là cái hiểu cái không hiểu rồi. Cho nên, nàng phía trước ám sát qua ngươi. Nhưng ngươi cảm thấy nàng bản tính không xấu, cho nên thả nàng một ngựa. Lần này trên đường trở về, lại đúng lúc đụng phải. Lâm Giang Niên gật gật đầu, có thể nói như vậy. Nàng lý giải cũng không có gì vấn đề. Thật chỉ là dạng này. Nhưng mà, Hứa Lam ánh mắt lại trở nên có chút hồ nghi, nàng trên dưới nhìn chăm chú Lâm Giang Niên, ngươi thật là bởi vì nàng bản tính không xấu mà tha cho nàng một lần, mà không phải bởi vì dung mạo của nàng dễ nhìn. Ngươi đây là gì ánh mắt, bản thế tử là người nông cạn như vậy? Ngươi chính là? Hứa Lam ngữ khí chắc chắn, nàng chẳng lẽ dung mạo không dễ nhìn? Ngươi chẳng lẽ đối với nàng không ý nghĩ gì? Cái kia Thẩm Linh Quân dáng dấp xinh đẹp như vậy, gia hỏa này không động tâm. Hứa Lam không thể nào tin. Đầu ngươi bên trong liền những vật này đúng không? Lâm Giang Niên tức giận nói. Vốn chính là đi. Hứa Lam có chút khinh phục, vậy nếu không, vì cái gì nàng cũng ám sát ngươi đối với ngươi hận thấu xương, ngươi còn thả nàng? Hơn nữa, nàng như thế nào bây giờ lại không giết ngươi? Rất rõ ràng, Hứa Lam cũng không tính quá đần. Cái này giải thích quá phiền phức, ta lười nhắc giảng giải. Lâm Giang Niên lười biếng nói, tóm lại, không phải như ngươi nghĩ. Hừ hừ, không tin. Không tin tính toán. Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt, thời điểm không còn sớm, ta mệt mỏi, nên nghỉ tạm. Hứa Lam tự nhiên còn không muốn đi, còn sớm đâu? Không còn sớm, ngày mai còn muốn vào thành, ta mệt mỏi. Nói xong, Lâm Giang Niên chậm rãi đứng dậy, ngươi còn không đi, lại muốn để lại xuống hay sao? Nghe nói như thế, Hứa Lam trong lòng hơi có chút ngượng ngùng, nhưng lại mơ hồ có chút tâm động, nàng hừ nhẹ nói, có vấn đề sao? Không có vấn đề. Lâm Giang Niên mở miệng nói, ngươi nguyện ý lưu lại vậy thì lưu lại đi, ngược lại ta ngủ trước. Nói xong, Lâm Giang Niên một bên giải quần áo trên người, một bên hướng về giường chiếu đi đến. Ngươi, Lưu Minh. Hứa Lam sắc mặt lúc này phiếm hồng, có chút kinh hoàng đứng dậy. Ta trở về. Nói xong, nàng chạy trối chết. Đợi đến chạy ra gian phòng sau, đứng ở trong hành lang, Hứa Lam lại rất nhanh hối hận. Tình huống không đúng, không phải là dạng này a. Nàng tại sao phải chạy a? Làm gì không trực tiếp lưu lại? Ngược lại lần trước không cũng đã ngủ qua một cái phòng. Từ lần trước Hứa Lam mặt dậy mày dạn cùng Lâm Giang Niên một chỗ gian phòng ngủ một đêm sau, vốn cho là quan hệ giữa hai người sẽ gần hơn một bước. Không nghĩ tới, đột nhiên nhảy nhót đi ra một cái trưởng công chúa, làm rối loạn Hứa Lam kế hoạch. Kiêng kỵ tại vị kia trưởng công chúa là Lâm Giang Niên trên danh nghĩa vị hôn thê thân phận, Hứa Lam trở nên cẩn thận từng ly từng tí, cũng không dám lại trắng trợn hướng về Lâm Giang Niên gian phòng chui, chỉ sợ sẽ bị phát hiện. Đến mức, bây giờ đến Tầm Dương Thành, nàng cùng Lâm Giang Niên quan hệ đều từ đầu đến cuối vẫn không có thể thêm gần một bước. Cái này có thể để Hứa Lam lòng nóng như lửa đốt. Nhất là còn có kia đối gọi Cẩm Tú cùng An Ninh song bảo thai hồ ly tinh nhìn chằm chằm, cái này như thế nào để cho Hứa Lam không nóng nảy? Hứa Lam đứng ở trong hành lang khẽ dậm chân, ảo não không thôi. Chính mình như thế nào thời khắc mấu chốt lại túng a? Tâm tình buồn bực Hứa Lam mất mát về tới gian phòng, trong gian phòng, chờ đợi thời gian dài Tiểu Lục gặp một lần tiểu thư nhà mình bộ dáng, liền biết, lại không vai diễn. Tiểu Lục cũng đi theo thở dài, nhưng rất nhanh, con mắt lại hơi sáng lên, "Tiểu thư, đừng như đưa đám." Hứa Lam ủ rũ, hướng về bên cạnh bàn một nằm sấp, cả người như là đánh mất tinh khí thần giống như, hưu khí vô lực, ta cũng không muốn à. Nhưng có thể làm sao? Tâm tình cũng tốt, lại khó chịu, lại chán hoảng. Đủ loại cảm xúc để cho nàng vô luận như thế nào đều cao hứng không nổi. Ta thật vô dụng a, Hứa Lam suối quẩy đạo. Ngày bình thường chính mình lúc nào cũng tự xưng là không sợ trời không sợ đất, nhưng vì sao đến đó ra hỏa trước mặt lúc, lại luôn lo trước lo sau, sợ thành cái dạng kia. Cố lấy dũng khí, tại nhìn thấy tên kia sau lại trong nháy mắt tan thành mây khói. Tên kia, thật đúng là khắc tinh của mình a. Tiểu thư, tỉnh lại. Tiểu Lục ở một bên vì tiểu thư nhà mình cổ vũ động viên, gặp tiểu thư vẫn là như thế bề bại bộ dáng. Nàng đôi mắt nhỏ châu nhi nhất chuyển, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá gian phòng, lại lái xe cửa ra vào, đem gian phòng khóa ngược lại, xác định bốn phía không có người nghe lén sau, lúc này mới trở về tiểu thư bên cạnh. Ngay sau đó, Nàng sờ tay vào ngực, cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy ra một túi sách nhỏ bao lấy tới đồ vật. "Tiểu thư, ngươi nhìn, đây là cái gì?" Tiểu Lục tiến đến tiểu thư nhà mình bên thai nhẹ nói một chút cái gì. Ngay sau đó, thì thấy Hứa Lam hơi hơi mở to hai mắt, trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ hoảng. "Ngươi, ngươi thật lấy được?" "Cũng không hẳn, tiểu thư ngươi đừng xem nhẹ nô tỳ." Tiểu Lục dương dương đắc ý, đem cái này một bọc nhỏ đồ vật kín đáo đưa cho tiểu thư. "Tiểu thư, nắm chặt cơ hội à. Ta không cần." Hứa Lam giống như củ khoai nóng bỏng tay giống như, không dám đi tiếp, sắc mặt đỏ bừng. "Cái này, đây cũng quá thật, nếu thật như vậy sao?" "Tiểu thư, cơ hội cuối cùng." Tiểu Lục sắc mặt nghiêm nghị nói, "Tiểu thư, ngươi cũng không hy vọng điện hạ bị sát vách cái kia hai cái hồ ly tinh cấp đi à?" Nghe nói như thế, Hứa Lam nao nao, ánh mắt rơi vào cái này một bọc nhỏ phía trên, vẫn còn có chút do dự bất định. Cái này không tốt lắm sao? Sẽ có thể hay không bị phát hiện? "Yên tâm đi tiểu thư, thuốc này vô sắc vô vị, dược hiệu cực mạnh, còn không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Nghe nói nữ dùng sau đó, liền xem như lại trinh liệt đều biết trong nháy mắt biến thành dâm cái kia." "Cái gì? Nam dùng, cam đoan đến lúc đó điện hạ sinh long hóa hổ, mất lý trí, hóa thân mãnh hổ." Nói đến đây, Tiểu Lục con mắt buộc phát sáng rực, hô hấp run rẩy, thương phấn không thôi, lại nghĩ tới cái gì, nhanh chóng nhắc nhở, "Bất quá tiểu thư, ngươi muốn sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, vạn nhất điện hạ quá mạnh mà nói, nô tỳ lo lắng thân thể ngươi có thể sẽ chịu không được, nếu không thì nô tỳ đến lúc đó đang giữ cửa, tiểu thư ngươi nếu là không chịu nổi liền hô nô tỳ đến lúc đó dễ ngăn cản điện hạ cứu tiểu thư ngươi." "Như thế nào?" Hứa Lam, chương 471, vào thành chương 471, vào thành sáng sớm. Dương quang chậm rãi chiếu xuống trên ở vào tầm dương ngoài thành ngôi trấn nhỏ này, trời trong gió nhẹ, mặt trời chói chang. Trong trấn nhỏ cư dân dậy thật sớm, bắt đầu một ngày làm đông. Chỉ có điều, hôm nay trong trấn nhỏ bầu không khí mơ hồ có chút nặng nề. Không thiếu đứng dậy cư dân, phát giác được đầu đường điệu hiệu. Cũng phát giác được hôm nay trong trấn nhỏ, nhiều hơn không ít thần bí thân ảnh. Tiểu trấn trên đường phố, từng nhóm võ trang đầy đủ thị vệ thân ảnh từ trên đầu đường xuyên qua, tiểu trấn bên ngoài càng là nhiều hơn rất nhiều người khoác khôi giáp quan binh tướng sĩ, đem toàn bộ tiểu trấn cơ hồ vây quanh. Một cổ vô hình túc sát chi khí bao phủ tiểu trấn. Một màn này, để cho không thiếu tiểu trấn cư dân trong lòng run lên. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có nhiều như vậy quan binh? Càng có người nhìn ra, những thứ này xuất hiện quan binh cùng thị vệ đều đến từ Tầm Dương thành, còn mơ hồ có người nhìn ra những thứ này trên thân người mặc, giống như là phủ thái thú người. Trong lúc nhất thời, không ít tâm tư bên trong có quỷ người thấp thỏm lo âu, có người liên tưởng tới tối hôm qua độc tĩnh, suy đoán có phải hay không gặp gỡ đại sự gì, vẫn là xuất hiện đại nhân vật gì. Ngay cả phủ thái thú người đều xuất động, đây rốt cuộc là tới đại nhân vật gì? Đang lúc tiểu trấn cư dân lo sợ bất an, sợ hãi ngờ tới ở trong lúc. Trong khách sạn, cửa phòng đẩy ra, Lâm Giang Nhiên đi ra khỏi phòng, cửa phòng bên ngoài, Lâm Thanh Thanh sớm đã chờ đợi thời gian dài. "Điện hạ." Gặp điện hạ đi ra, Lâm Thanh Thanh liền vội vàng tiến lên xin lỗi. "Bên ngoài như thế nào?" Lâm Giang Nhiên liếc qua khách sạn ngoài cửa sổ động tĩnh, mặc dù không có nhìn thấy, nhưng mơ hồ cũng nghe đến trên đầu đường dân chúng ồn ào, đoán được cái gì. "Phủ thái thú tướng lĩnh Triệu Viễn tại ngoài khách sạn xin lỗi điện hạ, vị kia thái thú còn phái tới không thiếu quan binh, nên điện hạ vào thành." Lâm Thanh Thanh ở một bên giải thích nói. "Hắn trận thế này phô trương xem ra gây không nhỏ a." Lâm Giang Niên giống như ngờ tới cái gì, cười nhạo một tiếng. Lâm Thanh Thanh trầm giọng cao mày nói, "Điện hạ, vị này thái thú, hắn như thế cao điệu, có bại lộ điện hạ ngài hành tung ý đồ?" "Thế thì chưa hẳn." Lâm Giang Niên khẽ gật đầu, "Hành tung của ta đã không tính là bí mật gì, không cần đến lo lắng bại lộ. Hắn cử động lần này, sợ là diễn trò cho ta xem đâu." "Diễn trò?" Lâm Thanh Thanh giống như không hiểu. Lâm Giang Niên cười không nói, cũng không giảng giải. "Hắn hôm qua chưa đi đến thành, cũng đã cho vị kia thái thú đầy đủ tôn trọng, chỉ cần hắn không phải kẻ ngu, liền chắc chắn có thể lý giải đến Lâm Giang Niên ý tứ. Vị kia thái thú hôm nay phô trương, cũng là cho Lâm Giang Niên đáp lại. Trước mắt mà nói, vị này thái thú ít nhất là thật hiểu chuyện, so vương gia tốt hơn nhiều." Lâm Giang Niên mở miệng nói. Lâm Thanh Thanh nghi hoặc không hiểu, có chút không biết rõ ý của điện hạ. Nhưng nếu là điện hạ chuyện trong dự liệu, nàng cũng không có hỏi lại. "Đúng, tối hôm qua một nhà kia ba ngụm tình huống như thế nào?" Lâm Giang Niên lại hỏi hôm qua cứu một nhà kia ba ngụm, giao cho Lâm Thanh Thanh đi chuyện điều tra. Mà Lâm Thanh Thanh cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, mở miệng nói, "Thuộc hạ đã điều tra rõ ràng chuyện đã xảy ra, cũng cùng nam tử kia nói tới cũng không khác nhau quá nhiều. Quan phủ người coi trọng nhà hắn tổ sơn, muốn chiếm làm của riêng, nhưng lại không muốn cho tiền, mà nam tử kia cũng không nguyện ý đem tổ sơn bán đi. Kết quả là, liền có cái kia một đám du côn lưu manh tới nháo sự một màn này. Không có ngoài ý muốn, bọn này du côn lưu manh sau lưng, đích xác có quan phủ chỗ dựa, theo manh mối điều tra đi, cùng ngày hôm qua vị huyện úy thoát không ra liên quan. Cái kia huyện úy tối hôm qua bị bắt vào huyện nha đại lao, cũng không lâu lắm liền toàn bộ cũng giao chờ đợi một cái nho nhỏ huyện úy, đổi thành bình thường có lẽ thật đúng là không nhất định có người có thể làm gì được hắn. Có thể tại địa phương nhỏ lẫn vào phong sinh thủy khởi người, ít nhiều đều có thế lực chiếm cứ phù hộ, cái kia huyện úy cùng huyện lệnh hai người quan hệ cũng coi như không tệ, hai người cùng nhau cùng làm việc với nhau, đã từng xưng huynh gọi đệ. Nhưng rất đáng tiếc, Trần Đức lần này đắc tội người là Lâm Giang Niên. Nô huyện lệnh khi biết Lâm Giang Niên thân phận sau đó, cơ hồ không có mảy may do dự, lúc này liền quyết định. Hắn còn đại nghĩa hơn diệt thân. Mặc dù hắn cùng với Trần Đức quan hệ vô cùng tốt, hai người ngày bình thường tình như thủ tục. Nhưng quan hệ cá nhân về quan hệ cá nhân, Trần Đức phạm pháp, nô huyện lệnh vẫn là không chút nương tay đối với vị huynh đệ kia thống hạ sát thủ. Cùng hắn đắc tội người là Lâm Vương Thế Tử không có bất cứ quan hệ nào. Kết quả là, sự tình giải quyết rất thuận lợi, cũng rất cấp tốc. Có Lâm Vương Thế Tử cái thân phận này tại, vị Tiêu Ngô huyện lệnh có thể nói là theo lẽ công bằng chấp pháp, trong đêm còn một nhà kia ba ngụm một cái công đạo. Chẳng những đem tổ sơn trả lại, còn đền bồi thường rất nhiều y dược tiền tổn thất tinh thần, đồng thời trợ giúp một nhà kia ba ngụm một lần nữa tu sửa phòng ốc. Bất quá Lâm Thanh Thanh tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhíu nhíu mày, lại nói, cái kia gọi Trần Đức huyện úy, sau lưng cũng còn có người. Ai? Lâm Thanh Thanh do dự một chút, mở miệng nói, nghe nói, cái kia Trần Đức cùng thái thú bên cạnh Hà Kim quần một cái thân tín quan viên có chút quan hệ thân thích khó trách. Lâm Giang Nghiên khép lời một tiếng, một cái nho nhỏ huyện úy dám lớn lối như vậy của vọng, nguyên lai là sau lưng tại phủ thái thú có người. Bất quá, Lâm Giang Nghiên cũng không để ở trong lòng, một cái nho nhỏ huyện úy, không đáng hắn lãng phí thời gian. Phủ thái thú người đâu? Ngay tại ngoài khách sạn. Đi. Lâm Giang Nghiên gật gật đầu, đi xem một chút những người khác tỉnh không có, không sai biệt lắm chuẩn bị vào thành a. Là. Lâm Thanh Thanh đi trước lui ra. Lâm Giang Nghiên nhưng là xoay người lại đến căn phòng cách vách, đang muốn gõ cửa lúc, cửa phòng bị khẽ đẩy mở. Ngay sau đó, Tiểu Lục từ trong phòng lộ ra một cái đầu nhỏ qua, nhìn thấy Lâm Giang Nghiên, sắc mặt có chút từng đỏ, lén lén lút lút nói, "Điện, điện hạ." Lâm Giang Nghiên gặp nàng như thế lén lút bộ dáng, hơi nghi hoặc một chút, liếc qua phía sau nàng, "Hứa Lam đâu?" Tiểu thư vừa tỉnh lại đâu, Tiểu Lục thân thể còn tại trong phòng, liền lộ ra một cái đầu nhỏ, hai tay chống lấy môn, tựa hồ sợ Lâm Giang Nghiên đi vào tựa như. Lâm Giang Nghiên cũng không nghĩ nhiều, "Để nhà ngươi tiểu thư nhanh chóng rời giường a, nên vào thành." "A, được rồi." Đợi đến Lâm Giang Niên sau khi rời đi, Tiểu Lục lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Một lần nữa lui về gian phòng, đóng cửa phòng. Quay đầu, gặp tiểu thư nhà mình cũng có chút khẩn trương ngồi ở đằng kia, sắc mặt hơi có chút tái nhợt. "Tiểu thư, ngươi khẩn trương cái gì a?" Ta Hứa Lam sắc mặt bối rối, ngữ khí có chút cả lăm, ánh mắt rõ ràng không đúng lắm. "Ngươi dạng này quá rõ ràng nhất định sẽ bị phát hiện." Tiểu Lục thở dài, "Tiểu thư bộ dáng này, dù là điện hạ là kẻ ngu đều có thể nhìn ra nàng có vấn đề." "Có thể, thế nhưng là Hứa Lam ngữ khí có chút cả lăm. Vốn là để cho nàng đi làm chuyện như vậy cũng rất xấu hổ, nàng cũng không am hiểu nói dối." Vừa nghe đến Lâm Giang Nghiên tên, liền vô ý thức luống cuống. "Không được, tiểu thư ngươi khẳng định như vậy không được." Tiểu Lục trở lại tiểu thư nhà mình bên cạnh, gương mặt nghiêm túc nói, "Tiểu thư ngươi tuyệt đối không thể lộ ra bất luận cái gì chân ngựa tới, không thể để cho điện hạ phát hiện. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, liền đêm nay. Chờ đêm nay sau khi vào thành, nô tỳ sẽ nghĩ biện pháp chế tạo ngươi cùng điện hạ đơn độc chung đụng cơ hội, đến lúc đó tiểu thư, ngươi có thể nhất định muốn nắm chặt a." Nghe Tiểu Lục can đuổi, Hứa Lam cũng là hít thở sâu mấy hơi thở, nắm đuốt nắm tay nhỏ âm thầm cho mình động viên cố lên, "Ta không khẩn trương, không khẩn trương, không có khẩn trương chút nào, ta chắc chắn có thể làm được." Khách sạn, trong hành lang, yên tĩnh im lặng. Từ hôm nay trong trấn nhỏ tới quan binh sau đó, trong khách sạn cũng giống. Những khách nhân kia phát giác được hôm nay tiểu trấn không thích hợp, nhao nhao trả phòng rời đi bảo đảm bình an. Bây giờ trong khách sạn chỉ còn lại có trưởng quỹ cùng vài tên tiểu nhị. Lâm Giang Nghiên xuống lầu lúc, trưởng công chúa bọn người sớm đã ở trong khách sạn chờ đợi thời gian dài. Một bộ trắng thuần váy dài Lý Phiếu Miểu ngồi ở trong đại sảnh, khí chất thanh lãnh xuất trần, rõ ràng quần áo mộc mạc, lại mãi mãi cũng là trong đám người làm người ta chú ý nhất tồn tại. Như thế tuyệt mỹ khí chất, thiên hạ hiếm có. Nàng yên tĩnh ngồi ở đằng kia, đang cùng Cẩm Tú cùng An Ninh ăn chung lấy đồ ăn sáng. An Ninh ngồi ở một bên, từ đầu đến cuối không rời người bảo kiếm đặt ở bên cạnh, đang cúi đầu ngụm nhỏ mà uống vào cháo. Nghe được Lâm Giang Niên xuống động tĩnh, khẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn, lại cúi đầu tiếp tục dùng thiện. Mà đổi thành một bên Cẩm Tú đang nhìn gặp Lâm Giang Niên lúc, ánh mắt có chút né tránh, vẻ xấu hổ cảm xúc hiện lên, trừng Lâm Giang Niên một mắt, đẹp hung bộ dáng, không có chút nào bất kỳ lực sát thương nào. "Sớm a." Lâm Giang Niên đi đến ba người trước bàn, tại trưởng công chúa đối diện ngồi xuống, cười cùng ba người chào hỏi. Lý Phiếu Miểu không nói chuyện, liếc Lâm Giang Niên một cái, khẽ gật đầu, xem như đáp lại. Một bên An Ninh không nói chuyện, đến nỗi một bên khác Cẩm Tú, càng không nói lời nói. Nàng đang kẹp lên trên bàn cái cuối cùng trắng như tuyết màn đầu, hung dữ cắn một cái, phản phất là đem màn đầu trở thành Lâm Giang Niên tựa như, cắn rất dùng sức. "Quỷ chết đói a ngươi." Lâm Giang Niên vừa nói, một bên cấp tốc từ Cẩm Tú trên chiếc đũa đoạt lấy nàng cắn một nửa màn đầu, hướng về trong miệng mình nhét. "Cũng không biết chừa chút cho ta." Cẩm Tú không khỏi trợn to hai mắt, nhìn về phía Lâm Giang Niên, gặp Lâm Giang Niên lại đem nàng cắn qua màn đầu ăn, sắc mặt lúc này đỏ bừng không thôi, "Ngươi thế nào?" Lâm Giang Niên một bên nhai lấy Cẩm Tú trắng như tuyết màn đầu, một bên nhìn về phía nàng hỏi. "Hừ." Cẩm Tú nói không ra lời, hừ hừ xoay qua đầu, không để ý tới hắn. Nhưng sắc mặt lại nổi lên một vòng đỏ bừng, nóng bỏng nóng bỏng. "Hắn sao có thể cướp chính mình cắn qua màn đầu? Cái kia, đây chẳng phải là mang ý nghĩa giữa hai người tiếp đất?" "Phi phi." Nghĩ tới đây, Cẩm Tú trong lòng ám phi, sắc mặt đỏ hơn, thậm chí mơ hồ cảm giác miệng của mình không sạch sẽ. Mà một bên An Ninh nhìn thấy một màn này, cũng là ngẩn người. Nàng xem nhìn đang tại ăn bánh bao Lâm Giang Niên, lại nhìn một chút bên cạnh sắc mặt hồng hồng lấy Cẩm Tú, ánh mắt ngơ ngẩn, không biết đang suy nghĩ cái gì. Từ đầu đến cuối chưa từng nói chuyện qua Lý Phiếu Miểu lạnh nhạt nhìn một màn trước mắt này, nhìn một chút bên trái đỏ mặt Cẩm Tú, lại nhìn một chút bên phải đang ngẩn người ngây người An Ninh. Dường như hiểu rồi thứ gì, đợi đến đôi mắt đẹp lại rơi vào trên thân Lâm Giang Niên lúc, vẫn như cũ không nói một lời. Lại mơ hồ có một vòng khác thần thái. Lâm Giang Niên đem giành được màn thầu thuần thục giải quyết đi, lại nhìn một chút trước mặt đang sững sờ ba người, "Đi, ăn no rồi không sai biệt lắm nên lên đường, nên vào thành a." Lý Phiếu Miểu trước hết nhất thu tầm mắt lại, thản nhiên nhìn Lâm Giang Niên một mắt sau, đứng dậy. Một bên An Ninh cũng lấy lại tinh thần tới, nắm lên bên cạnh bảo kiếm, đuổi kịp công chúa bước chân. Còn lại Cẩm Tú đôi mắt đẹp nổi giận lấy chừng Lâm Giang Niên một mắt, đã thấy Lâm Giang Niên đang giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Trong lúc nhất thời, Cẩm Tú trong lòng lại hiện lên một hồi bối rối, liền đội vàng đứng lên chạy trối chết. Giống như lo lắng lại không chạy mau, liền sẽ bị Lâm Giang Niên cho ăn xong lau sạch. Ngoài khách sạn, an tĩnh quỷ dị. Trên đường phố, không có một cái nào dân chúng. Từng nhóm võ trang đầy đủ thị vệ canh giữ ở trên đầu đường, sắc mặt nghiêm túc, một cổ khí thế vô hình bao phủ. Người khoác khôi giáp Triệu Viễn đang lẳng lặng canh giữ ở khách sạn ngoài cửa. Khi trong khách sạn Lâm Giang Niên cùng Lý Phiếu Miểu chậm rãi đi tới lúc, cửa ra vào Triệu Viễn lập tức ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Lúc này một bước tiến lên, quỳ một gối xuống trên mặt đất. Thuộc hạ Triệu Viễn, bái kiến Lâm Vương Thế Tử điện hạ, trưởng công chúa điện hạ. Thanh âm trong trẻo to, ngữ khí cung kính. Theo hắn một tiếng rơi xuống, ngoài khách sạn, trên đường phố, những thị vệ kia quan binh thân ảnh cũng cơ hồ đồng loạt quỳ xuống. Bái kiến Lâm Vương Thế Tử điện hạ, trưởng công chúa điện hạ. Âm thanh phảng phất xuyên thấu tiểu trấn, tràn diện rung động. Viện bên trong, Lý Phiếu Miểu không nói chuyện, quay đầu liếc Lâm Giang Niên một cái. Lâm Giang Niên cùng hắn song song mà đứng, hướng về phía nàng lộ ra một cái vẻ mặt vô tội, biểu thị không phải chủ ý của hắn. Lý Phiếu Miểu thu hồi ánh mắt, không có ý định mở miệng. Lâm Giang Niên quay đầu nhìn về phía quỳ dưới đất Triệu Viễn, cười nói, "Triệu tướng quân khổ cực, đứng lên đi." Tạ điện hạ. Triệu Viễn lúc này mới chậm rãi đứng dậy, cung kính nói, "Thuộc hạ đã chuẩn bị xong xe ngựa, tiếp thế tử điện hạ cùng trưởng công chúa điện hạ vào thành. Đại nhân nhà ta đã chuẩn bị tốt thịt rượu, vì thế tử điện hạ cùng trưởng công chúa điện hạ bày tiệc mời khách." Lâm Giang Niên cười nói, "Vậy thì thay bản thế tử đa tạ thái thú đại nhân khoản đãi Triệu Viễn túi đầu." Thế tử điện hạ, trưởng công chúa điện hạ, thỉnh. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu, trước tiên cất bước hướng về đi ra bên ngoài. Lý Phiếu Miểu trầm mặc không nói, yên tĩnh đi theo Lâm Giang Niên đằng sau. Cẩm Tú cùng An Ninh cũng không nói một lời, đi theo công chúa nhà mình đằng sau. Sau lưng Triệu Viễn hơi cúi đầu thấp xuống, lại nhìn thấy một màn này lúc, trong lòng hơi rung, đôi mắt rất nhanh thu liễm. Trên đường phố, sớm đã có xe ngựa chờ đợi thời gian dài. Một đoàn người lên xe ngựa, rời đi tiểu trấn, hướng về Tầm Dương thành phương hướng mà đi. Thẳng đến trong trấn nhỏ, thị vệ cùng quan binh toàn bộ đều sau khi rút lui, cái kia cố bao phủ áp bách khí thế mới từ từ tan đi. Trong khách sạn bên ngoài, không thiếu nam lai bắc vãng giang hồ nhân sĩ mắt thấy vừa rồi một màn kia, thật lâu rung động. Vừa rồi hai vị kia chính là Lâm Vương Thế Tử cùng trưởng công chúa điện hạ. Ta thiên, bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Không phải nói trưởng công chúa điện hạ không nhìn chúng cái kia Lâm Vương Thế Tử sao? Hai người đứng chung một chỗ, rõ ràng chính là trai tài gái sắc, thần tiên quyến lữ rất xứng đi. Quả nhiên giang hồ lời đồn bỏ lỡ người. Lâm Vương Thế Tử đều nhanh đem công chúa nhận về Lâm Vương phủ giang hồ, còn tại tin đồn hai người không hợp. Đám kia đồ vật tận nói hiệu nói vượng. Triều đình thế mà thật sự cùng Lâm Vương phủ đám hỏi, ta thiên, về sau Lâm gia sợ không phải thật sự là người hoàng gia. Triều đình hồ đồ a. Từ tiểu trấn đến Tầm Dương thành cũng không xa, không đến hai canh giờ lộ trình, phía trước liền xuất hiện Tầm Dương thành thành trì diện mạo. Bên ngoài thành, sớm bị thủ thành binh sĩ nghiêm ngặt trấn giữ, bầu không khí sông nghiêm. Nội thành bên ngoài bách tính đồng dạng nghị luận ầm ĩ, suy đoán đến tuột cùng tới đại nhân vật gì. Tại Triệu Viễn hộ tống phía dưới, xe ngựa chậm rãi vào thành. Lên đường bình an đi tới ngoài cửa phủ thái thú. Khi xe ngựa chậm rãi đỗ phía dưới lúc, ngoài xe ngựa truyền đến một tiếng thanh thúy vang vọng âm thanh. Hạ quan Tầm Dương thái thú Hà Kim Quần xin đợi thế tử điện hạ cùng trưởng công chúa điện hạ. Chương 472, gặp Thẩm Linh quân sư bá. Chương 472, gặp Thẩm Linh quân sư bá trong xe ngựa. Lâm Giang Niên cùng Lý Phiêu Miểu ngồi đối diện nhau, Cẩm Tú cùng An Ninh này đối thị nữ riêng phần mình một tạ một hữu đi theo ở Lý bên cạnh Phiếu Miểu. Trong xe ngựa rất yên tĩnh, không người nói chuyện. Thẳng đến xe ngựa chậm rãi đỗ xuống lúc, ngoài xe ngựa truyền đến Tầm Dương thái thú Hà Kim Quần âm thanh vang dội. Phủ thái thú, đến. Nghe được bên ngoài xe ngựa âm thanh, Lâm Giang Niên ngước mắt nhìn về phía đối diện Lý Phiếu Miểu, ngươi xuống sao? Lý Phiếu Miểu bình tĩnh nhìn qua Lâm Giang Niên, thản nhiên nói, không cần. Đi. Lâm Giang Niên gật gật đầu, ngươi lại nợ ta một món nợ ân tình. Lý Phiếu Miểu không nói. Một bên Cẩm Tú nhưng là trợn trắng mắt, gia hỏa này liền nghĩ chiếm công chúa tiện nghi. Lâm Giang Niên cười cười không nói, đứng dậy đi ra xe ngựa. Ngoài xe ngựa, Lâm Giang Niên đứng trên xe ngựa, ngước mắt nhìn về phía trước, cách đó không xa, tọa lạc một chỗ quen thuộc phủ đệ. Thẩm Dương phủ thái thú. Lâm Giang Niên cũng không lạ lắm. Ở đây chính là trước đây Tầm Dương thái thú Vương Thế Tuyển ở phủ đệ. Vương gia mặc dù thảm tao diệt môn, nhưng phủ đệ lại hoàn hảo giữ lại, tiếp tục xem như đời tiếp theo thái thú phủ đệ. Phủ đệ đại môn đổi, chiêu bài cũng đổi, thậm chí ngay cả cửa ra vào trang trí cũng đều toàn bộ thay đổi hoàn toàn. Nhưng như trước vẫn là chỗ cũ. Thời gian qua đi nửa năm, lại trở lại địa phương quen thuộc, Lâm Giang Niên có loại cảnh còn người mất cảm khái. Bây giờ, cửa phủ đệ trên đất trống, sớm đã có rất nhiều thân ảnh chờ đợi thời gian dài. Bốn phía là võ trang đầy đủ phủ thái thú quan binh quỳ rạp xuống đất, trước đám người còn có mấy đạo thân ảnh đang quỳ rạp xuống đất, bộ dáng cung kính. Người cầm đầu là một vị người mặc thanh sắc quan bảo nam tử trung niên, mặt chữ quốc, hình dạng nghiêm túc, cũng không quá nhiều chỗ kỳ lạ. Bây giờ hắn đang cung kính quỳ rạp xuống phủ viện phía trước trên đất trống, cung nên lấy Lâm Giang Niên đến. Người này chính là Tầm Dương quận tân nhiệm thái thú Hà Kim Quần. Hà đại nhân, không nên đa lễ. Lâm Giang Niên ở bên cạnh thị vệ Lâm Thanh Thanh nâng phía dưới xuống xe ngựa, bước nhanh đi tới trước phủ đệ trên đất trống, đem quỳ gối trước người Hà Kim Quần đỡ lên, ý cười đầy mặt nói, luận niên kỷ bối phận, bản thế tử cần phải xưng hô Hà đại nhân một tiếng thúc thúc. Hà đại nhân, cái này nhưng không được. Thế tử điện hạ thân phận tôn quý, cái này cấp bậc lễ nghĩa cũng không thể loạn, đây là hạ quan phải làm. Hà Kim Quần trên mặt đồng dạng hiện lên nụ cười, điện hạ một đường phong trần phó gấp rút lên đường, chắc hẳn là khổ cực a. Hạ quan biết được điện hạ sẽ trải qua nơi đây, đặc biệt cung nên điện hạ, vì điện hạ bày tiệc mời khách, còn xin điện hạ không lấy làm phiền lòng. Nơi nào, Hà đại nhân có lòng, Hà đại nhân chiêu đãi như thế, bản thế tử cảm kích còn đến không kịp, như thế nào trách móc. Vậy là tốt rồi, hai người rõ ràng là lần thứ nhất gặp mặt, lại giống như đã lâu không gặp lão hữu, trên mặt đều mang theo ôn hòa nụ cười sáng lạ, trò chuyện vui vẻ, tràn diện vui vẻ hòa thuận. Bốn phía nguyên bản không khí khẩn trương cũng theo đó tan đi. Đúng, trưởng công chúa điện hạ đâu? Văn kiện tuân đi qua, Hà Kim Quân lúc này mới phảng phất nhớ tới cái gì, ánh mắt nhìn về phía sau lưng Lâm Giang Nghiên, hơi có chút nghi ngờ nói, nghe nói trưởng công chúa điện hạ lần này theo điện hạ cùng nhau trở về Lâm Vương phủ, như thế nào không tăng trưởng công chúa điện hạ? Lâm Giang Nghiên thản nhiên nói, công chúa cơ thể có việc gì, không tiện gặp đại nhân. Thì ra là thế. Hà Kim Quân bừng tỉnh, một bộ hiểu rồi bộ dáng, lúc này vội vàng nói, thế tử điện hạ cùng trưởng công chúa điện hạ lặn lội đường xa, cần phải một đường khổ cực mệt mỏi a. Nhanh chóng vào phủ tạm thời nghỉ ngơi một phen, hạ quan đã an bài thỏa đáng, còn xin điện hạ nể mặt. Làm phiên Hà đại nhân. Đây là hạ quan phải làm. Tại vị này thái thú đại nhân nhiệt tình chào mời phía dưới, đem mọi người đón vào phủ đệ. Trong phủ sớm đã an bài tốt gian phòng cung cấp đám người nghỉ ngơi, đồng thời sắp xếp xong xuôi thịt rượu chiêu đãi. Lâm Giang Nghiên đối với phủ thái thú cũng không lạ lắm, thậm chí bên trong sắp đặt con đường đều nhớ tinh tường. Bên kia Lý Phiếu Miểu không có ý định lộ diện, nàng muốn cũng không ưa thích náo nhiệt, cũng không thích gặp người xa lạ. Đương nhiên, vị này thái thú đại nhân cũng không có bất cứ ý kiến gì. Dù sao lấy Lý Phiếu Miểu thân phận địa vị, nàng nguyện ý tới một chuyến, liền đã rất cho hắn thể diện. Theo tân đế đăng cơ, Đại Ninh Vương triều bây giờ trên triều đình quyền thế phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ai cũng tin tưởng, tân đế cực kỳ tín nhiệm chính mình vị này thân muội muội, cho nàng quyền lực cực lớn. Bây giờ Lý Phiếu Miểu thậm chí có thể tùy ý điều động vương triều cảnh nội các châu quận huyện binh mã đại quyền. Như thế thân phận hiển hách cùng quyền thế, tự nhiên không phải cái này một cái nho nhỏ tầm dương thái thú có khả năng với cao. Nàng nguyện ý tới đây một chuyến, là xem ở Lâm Giang Niên mặt mũi. Mà Cẩm Tú cùng An Linh cũng đi theo công chúa bên cạnh, không có xuất đầu lộ diện. Bên kia Hứa Lam cùng Tiểu Lục cũng bị an bài ở trong phủ thái thú một chỗ an tĩnh chỗ ở, tạm thời nghỉ ngơi. Khi tất cả người đều vào phủ thái thú, an bài thỏa đáng thời điểm, phủ thái thú bên ngoài lại có một người ngừng chân. Bên ngoài phủ, một bộ thanh sam váy mã diện Thẩm Linh Quân cũng không có đi theo vào phủ. Nàng đứng tại cách đó không xa, yên tĩnh nhìn qua phía trước lúc trước phát sinh một màn này. Nhìn xem vị kia Tầm Dương thái thú, tại cái này Tầm Dương nội thành quyền thế ngập trời, danh tiếng hiển hách thái thú đại nhân, ủy gối trước mặt Lâm Giang Nghiên, thái độ cung kính hiền lành bộ dáng. Ánh mắt phức tạp, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mà khi tất cả mọi người đều được an bài vào phủ lúc, nàng nhưng là lặng yên không một tiếng động lui đến đám người sau đó. Lâm thống lĩnh, phiền phức cùng ngươi nhà điện hạ nói một tiếng, liền nói ta đi về trước. Thẩm Linh Quân quay đầu nhìn về phía một bên cách đó không xa Lâm Thanh Thanh, trầm mặc phía dưới, nói, ta đáp ứng nhà ngươi điện hạ sự tình, sẽ không đổi ý. Lâm Thanh Thanh có chút kỳ quái nhìn xem nàng, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, gật đầu một cái, ta sẽ chuyển cáo điện hạ. Điện hạ cũng không có nói muốn nhìn rõ nàng, bởi vậy Lâm Thanh Thanh cũng không có ngăn cản Thẩm Linh Quân rời đi. Càng quan trọng chính là, Lâm Thanh Thanh xem như đi theo điện hạ bên cạnh, từ đầu tới đôi mắt thấy điện hạ cùng vị này Thẩm nữ hiệp ở giữa rối rắm người chứng kiến một trong, trong lòng luôn có loại cảm giác kỳ quái. Lâm Thanh Thanh luôn cảm giác, điện hạ đối với cái này gọi Thẩm Linh Quân nữ thích khách không tầm thường. Theo lý mà nói, một cái gai giết qua điện hạ thích khách, đã sớm không nên sống trên thế giới này. Nhưng điện hạ hết lần này tới lần khác lưu lại nàng. Này liền có cái gì rất không đúng. Ít nhất tại Lâm Thanh Thanh xem ra, sự tình có chút kỳ quặc. Điện hạ đối với cái này nữ thích khách, tựa hồ có loại không giống nhau cảm tình. Bởi vậy, Lâm Thanh Thanh rất cẩn thận. Hết thảy đều còn khó mà nói. Trong phủ thái thú, Hà Kim Quân sớm đã chuẩn bị tốt nóng hổi thịt rượu tới vì Lâm Giang Niên bày tiệc mời khách, Lý Phiếu Miểu lấy thân thể chưa khỏe không có hiện thân, còn lại Lâm Giang Niên tự mình dự tiệc. Mà bữa nhậu này chỗ ngồi cũng coi như là khách mời tất cả hoan. Mặc kệ đối phương tâm tư như thế nào, ít nhất mặt ngoài, vị này tân nhiệm Tầm Dương thái thú đối với Lâm Giang Niên thái độ cực kỳ nhiệt tình, cung kính. Thậm chí, mơ hồ còn có mấy phần định bợ lấy lòng tư thái. Cái này ít nhiều khiến Lâm Giang Niên có chút quái dị. Dù nói thế nào, cái này Tầm Dương thái thú cũng đã có thể xem là một phương đại quan, thân là Tầm Dương quận quận trưởng, trong tay có không nhỏ binh quyền. Nếu là xem ở Lâm Giang Niên về mặt thân phận, cùng Lâm Giang Niên ngang hàng xứng cũng không kỳ quái. Nhưng hắn cung kính như thế thậm chí có chút lấy lòng tư thái, cũng có chút làm cho người suy nghĩ sâu sắc biến ấm. Vừa cẩn thận suy nghĩ, Lâm Giang Niên cũng là có thể suy nghĩ ra cái một hai tới. Nguyên nhân chắc hẳn có rất nhiều, nhưng mấu chốt nguyên nhân, hơn phân nửa cùng phía trước vương gia trong vòng một đêm bị hủy diệt có liên quan. Nửa năm phía trước, vương gia tại Tầm Dương nội thành quyền thế ngập trời, vương gia kinh doanh mấy chục năm nhân mạch thế lực, rắc rối phức tạp, nắm trong tay toàn bộ Tầm Dương địa khu mệnh mạch. Nhưng mà, chính là như vậy một cái khổng lồ gia tộc thế lực, cơ hội trong một đêm bị nổ tận gốc. Tuy nói ở trong đó có Nhạn Châu thích sứ Viên Trung Nam hỗ trợ, nhưng cái này cũng đủ để cho vị này mới nhậm chức Tầm Dương thái thú kiên kỵ. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Vương gia trong vòng một đêm đột nhiên bị diệt môn. Trước đây, vương gia mặc dù rơi đài, nhưng người của vương gia còn tại, thêm nữa vương gia tại Tầm Dương thế lực, vương gia chưa chắc sẽ suy sụp nhanh như vậy. Nhưng mà chẳng ai nghĩ tới là, vương gia tại vào tù sau vào lúc ban đêm, liền bị diệt môn. Chết sạch sẽ, một cái không có lưu. Cho đến ngày nay, đêm đó diệt môn hung thủ đến nay còn không có bắt được. Nhưng ở rất nhiều người trong mắt, diệt môn vương gia hung thủ kỳ thực đã rất rõ ràng. Ngoại trừ Lâm Giang Niên, còn có thể là ai? Cái nồi này, không có gì bất ngờ xảy ra rơi vào trên thân Lâm Giang Niên. Cũng chính bởi vì như thế, rất nhiều nguyên nhân phía dưới, khiến cho vị này tân nhiệm Tầm Dương quá canh giữ ở vị này Lâm Vương thế tử trước mặt, vô ý thức biểu hiện có chút cung kính. Đây chính là ngoan nhân a. Nửa năm trước vào kinh thành trên đường, thuận tiện liền đem vương gia như mặt trời ban trưa cho diệt môn. Hà Kim Quần tự nhận là nhưng không có trước đây vương gia như vậy quyền thế. Hắn có thể không sợ sao? Kết quả là, trên tiếp phong yến này, tân nhiệm Tầm Dương Thái thú tư thái bày cực thấp, sau khi qua 3 lần rượu, không đợi Lâm Giang Niên mở miệng, Hà Kim Quần liền chủ động nhắc lên hôm qua trong trấn nhỏ sự tình. Nghe nói, điện hạ hôm qua đụng phải một chút phiền toái. Lâm Giang Niên liếc hắn một cái, Hà đại nhân cũng nghe nói. Chuyện này, nói đến hạ quan cũng có chút trách nhiệm. Hà Kim Quần khẽ thở dài, cái kia Trần Đức cùng hạ quan dưới tay một cái thân tín có chút quan hệ thân thích, bởi vậy ngày bình thường cấu kết cùng một chỗ. Bất quá điện hạ yên tâm, hạ quan đã điều tra ra, liền tuyệt sẽ không nhân nhượng, muốn như thế nào xử trí bọn hắn, điện hạ cứ việc phân phó. Lâm Giang Niên ánh mắt đạm nhiên, việc nhỏ thôi, nếu là Hà đại nhân người, tự nhiên nên do Hà đại nhân tự động xử trí. Điện hạ yên tâm, hạ quan nhất định sẽ cho điện hạ một cái câu trả lời hài lòng. Vị này thái thú một câu nói đơn giản, cũng đã tuyên bố không ít người vận mệnh. Đúng, điện hạ, còn có một chuyện. Hà Kim Quần tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, mở miệng nói, hai ngày trước, Viên thứ sử biết được điện hạ sẽ đi qua Tầm Dương thành, bởi vậy đặc biệt căn dặn hạ quan, lưu thêm điện hạ mấy ngày, Viên thứ sử rất nhanh sẽ chạy đến, hy vọng đến lúc đó có thể gặp điện hạ một mặt, thật tốt ôn chuyện một chút. Viên thứ sử a? Lâm Giang Niên sắc mặt đỏ lên, hơi híp mắt lại, tựa hồ có chút men say, chỉ sợ không được. Hà đại nhân hẳn là cũng đã nghe nói qua a. Bản thế tử phụ vương gặp thích khách giám sát, bây giờ nguy cơ sớm tối, bản thế tử còn muốn mau chóng đuổi trở về, sợ là ở đây chờ không được hai ngày. Hà Kim Quần sắc mặt lúc này nghiêm trọng, Lâm Vương gia yêu dân như con, uy vọng cực cao, lại còn có đạo trích dám can đảm ám sát vương gia, đơn giản đáng chết. Không biết vương gia bây giờ cơ thể như thế nào, còn mạnh khỏe. Không biết. Lâm Giang Niên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Hà Kim Quần lúc này ý thức được cái gì, vội vàng mở miệng, là hạ quan lỗ mãng. Không sao. Lâm Giang Niên khoát qua tay, thản nhiên nói, đa tạ Hà đại nhân hôm nay còn đãi, bất quá bản thế tử nhiều nhất ở đây lưu một ngày, ngày mai liền muốn tiếp tục gấp rút lên đường. Nếu viên thứ sử không kịp chạy về, phía dưới lại rảnh rỗi, bản thế tử lại tới thăm a. Cơm nước no nê sau, Lâm Giang Niên lấy uống say cơ thể khó chịu mượn cớ, cự tuyệt thị nữ nâng, loạn trà loạn choạng mà đi tới hậu viện an bài tốt chỗ ở đợi đến bước vào hậu viện lúc, vốn là còn mặt mũi tràn đầy say khướt bộ dáng, cước bộ giả thoáng Lâm Giang Niên, đột nhiên giống như là tỉnh rượu giống như, ánh mắt thanh minh, không có nửa phần men say. Điện hạ. Lâm Thanh Thanh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại sau lưng Lâm Giang Niên, mở miệng nói, Viên Trung Nam bây giờ còn tại ngoài 30 dặm trong trấn nhỏ, nếu là ra roi thúc ngựa, trễ nhất ngày mai liền có thể đến Tầm Dương thành chờ hắn tới hay nói a. Lâm Giang Niên ánh mắt đạm nhiên. Cái này Tầm Dương thái thú đối với điện hạ quá mức nhiệt tình, điện hạ phải cẩn thận đề phòng có bấy Lâm Thanh Thanh cũng có thể phát giác được cái này Tầm Dương thái thú không tầm thường nhiệt tình, mặc dù ý thức được đây không phải chuyện gì xấu, nhưng vẫn là nhắc nhở điện hạ muốn nhiều một cái tâm nhãn. Đúng, còn có một chuyện Lâm Thanh Thanh lại nghĩ tới cái gì, Thẩm Linh Quân đi. Đi. Lâm Giang Niên liền giật mình, nàng đi đâu? Thuộc hạ phái người âm thầm theo dõi nàng, phát hiện nàng đi Tầm Dương thành Đông thành khu một chỗ tiểu viện. Nơi đó, nghĩ đến là nàng chỗ ở thân. Lâm Giang Niên như có điều suy nghĩ, đi. Phái người tiếp tục nhìn chằm chằm, không cần đả thảo kinh xả, chuẩn bị một chút, chờ ta mệnh lệnh. Là. Sau khi phân phó xong, Lâm Giang Niên xoay người lại đến hậu viện một bên. Viện bên trong dưới mái hiên, Cẩm Tú đang buồn bực ngán ngẩm ngồi ở đằng kia, lười biếng bật eo bẻ cổ, lộ ra cái kia vòng eo thon gọn, huyền chuyển với ôm. An Ninh nhưng là dựa vào dưới mái hiên đứng, lạnh như băng ôm kiếm thiếu nữ tư thái. Lâm Giang Niên xuất hiện, đưa tới hai người chú ý các ngươi đang làm gì đấy. Lâm Giang Niên cười tiến lên chào hỏi. An Ninh không nói chuyện, không nháy một cái nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên. Cẩm Tú nhưng là khẽ hừ một tiếng. Xoay mở đầu, tựa hồ còn tại đang tức giận. Thế nào đều không nói lời nào. Lâm Giang Niên nhìn một chút hai người này giống như ăn ý giống như, đều không nói lời nào. Đi, không để ý tới ta tính toán. Gặp đôi này song bảo thai tỷ bội ăn ý như thế, Lâm Giang Niên khẽ thở dài, ngay sau đó đi tới cửa gian phòng, gõ cửa một cái, đẩy cửa đi vào. Trong trẻo lạnh lùng trong phòng, Lý Phiếu Miểu ngước mắt nhìn qua xâm nhập tiến vào Lâm Giang Niên, ánh mắt không có chút rung động nào. Còn nhớ rõ ngươi hôm qua đã đáp ứng ta sự tình sao? Lâm Giang Niên đi đến Lý Phiếu Miểu trước người, mở miệng nói. Lý Phiếu Miểu vẫn như cũ nhìn chăm chú lên hắn, nhàn nhạt gật đầu. Bây giờ có rảnh không? Lý Phiếu Miểu trầm mặc phía dưới, tiến lặng gật đầu, chậm rãi đứng dậy. Đúng, chờ sau đó ngươi nhớ kỹ cách ta gần một điểm. Nếu là có nguy hiểm, nhớ kỹ nhất định muốn bảo vệ tốt ta. Lý Phiếu Miểu nhìn hắn một cái. Tính mạng của ta, nhưng là toàn bộ cũng giao đến trên tay ngươi. Thẩm Dương Thành, Đông Giao. Tọa lạc tại thành khu ở trong một chỗ tiểu trong viện. Thẩm Linh Quân đẩy ra viện môn, đi vào đi vào. Linh Quân. Viện bên trong, truyền đến một cái giản mua thanh âm khàn khàn. Sư bá, ta trở về. Thẩm Linh Quân bước vào trong viện, ánh mắt nhìn về phía viện tử dưới mái hiên đang ngồi một vị tang thương lão giả, tóc trắng phơ, ánh mắt thâm thúy. Đang nhìn gặp Thẩm Linh Quân xuất hiện thời điểm, hiếm thấy hiện lên lên một tia ánh sáng. Một thân thả lỏng trường bào màu xám quả thân, mà cái kia rộng lớn tay phải dưới ống tay áo, trống rỗng, đang theo gió nhẹ nhàng phiêu vũ long đưa. Chương 473, sống sót so chết thảm hại hơn. Chương 473, sống sót so chết thảm hại hơn sư bá. Thẩm Linh Quân đi vào viện tử, nhìn về phía trước dưới mái hiên lão giả. Bất quá nửa năm, sư bá tựa hồ già mười mấy tuổi, tóc trắng bệnh. Ánh mắt bên trong sớm không có ngày xưa tinh quang, già lòng còn. Không biết là nghĩ đến cái gì, trong lòng Thẩm Linh Quân không hiểu trầm trọng. Linh Quân, ngươi hôm qua đi nơi nào? Dưới mái hiên, Thẩm Ngạn nhìn xem trong sân Thẩm Linh Quân, con mắt đục ngầu thực chất hiện lên một vòng ôn hòa ý cười. đi một chuyến bên ngoài thành, gặp được một chút phiền toái nhỏ. Thẩm Linh Quân không nói gì mở miệng, nhìn qua nhà mình sư bá, muốn nói lại thôi. Thế nào? Giống như nhìn ra Thẩm Linh Quân do dự, Thẩm Ngạn mở miệng hỏi. Sư bá. Thẩm Linh Quân hơi hơi thấp con mắt, một lúc sau, vừa mới mở miệng nói, Linh Quân ở ngoài thành gặp một người. Ai? Lâm Vương Thế Tử, Lâm Giang Nhiên. Nghe được cái tên này, dưới mái hiên Thẩm Ngạn rõ ràng run lên. Lâm Giang Nhiên. Thẩm Ngạn nói thầm cái tên này, hình như có chút hoảng hốt. Hắn, không phải hẳn là tại kinh thành sao? Thẩm Linh Quân giải thích nói, hắn đã từ kinh thành trở về Lâm Giang thành trên đường, vừa vặn gặp gỡ Thẩm Ngạn yên tĩnh nghe, ánh mắt dần dần khôi phục lại bình tĩnh, không có chút rung động nào. Trên mặt cũng mất quá đa tình tự. Hắn, không có làm khó ngươi đi. Không có. Thẩm Linh Quân lắc đầu, ánh mắt có chút phức tạp. Nàng vốn cho là Lâm Giang Niên sẽ tìm nàng tính sổ sách, lại không nghĩ rằng Lâm Giang Niên căn bản không có quái qua nàng. Cái này khiến Thẩm Linh Quân ít nhiều có chút khó mà tiêu tan, luôn cảm giác mắc nợ hắn. Vậy là tốt rồi. Thẩm Ngạn gật gật đầu. Bất quá Thẩm Linh Quân do dự một chút, vẫn là mở miệng. Hắn nói muốn gặp sư bá ngài một mặt. Gặp ta? Thẩm Ngạn trong ánh mắt lóe lên một tia cái gì, tùy theo lại bình tĩnh lại. Xem ra hắn là nghĩ đến tìm ta báo thù. Nghe nói như thế, Thẩm Linh Quân trong lòng căng thẳng. Nàng cũng đoán được điểm ấy. Lâm Giang Niên không cùng nàng tính toán, nhưng không có khả năng buông tha sư bá. Dù sao, nửa năm trước sư bá chút nữa muốn mạng của hắn. Mặc dù Thẩm Linh Quân cũng không rõ ràng Lâm Giang Niên đến tột cùng là như thế nào theo sư bá dưới tay đào thoát, nhưng tất nhiên Lâm Giang Niên sống tiếp được, bây giờ hắn nghĩ gặp lại sư bá. Thẩm Linh Quân tự nhiên lo lắng. Nàng lo lắng Lâm Giang Niên muốn tìm sư bá báo thù, cũng lo lắng sư bá sẽ đối với Lâm Giang Niên bất lợi. Bởi vậy, nàng rất xoắn xuýt. Sư bá, hắn Thẩm Linh Quân há hốc mồm, muốn nói gì? Nhưng Thẩm Ngạn đã thống, thản nhiên nói, sớm muộn sẽ có một ngày như vậy, đây là ta thiếu hắn, không có quan hệ gì với ngươi. Thiếu, cuối cùng là phải trả. Thẩm Ngạn nhẹ giọng cảm khái, ánh mắt thâm thúy và đủ, khoảng không tay áo xuyên lên gió, khắp nơi lắc lư. Thẩm Dương Thành, Đông Giao Thành ngõ hẻm. Bên ngoài sân nhỏ cách đó không xa trên đường phố, hai thân ảnh lặng yên không một tiếng động rơi vào đầu đường miệng. Bạch y váy dài, một đầu tóc xanh bay múa, dung mạo khuynh thành, khí chất trong trẻo lạnh lùng, Lý Phiêu Miểu ngước mắt nhìn về phía trước cách đó không xa, lại đem ánh mắt rơi xuống bên cạnh trên thân Lâm Giang Niên. Ngươi muốn gặp ai? Lập tức ngươi sẽ biết. Lâm Giang Niên khẽ cười một tiếng, chằm chằm rơi phía trước tiểu viện, ánh mắt đạm nhiên. Lý Phiếu Miểu khẽ nhíu mày, nhưng cũng không có hỏi nhiều nữa, mặt không thay đổi nhìn xem Lâm Giang Niên đi đến bên ngoài sân nhỏ. Đưa tay, gõ cửa. Ai? Trong gian phòng truyền tới một thanh âm quen thuộc. Không bao lâu, viện tử cửa phòng mở ra. Khi nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại cửa ra vào Lâm Giang Niên lúc, Thẩm Linh Quân rõ ràng sửng sở, lập tức thần sắc có chút bối rối, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Lâm Giang Niên cười khẽ mà nhìn xem nàng, "Như thế nào, bản thế tử không thể tới sao?" Cái này Thẩm Linh Quân vô ý thức mắt nhìn sau lưng, sắc mặt hơi trắng bệnh khẩn trương. Nàng ý thức được Lâm Giang Niên phái người theo dõi nàng, không nghĩ tới hắn lại nhanh như vậy liền tới nhà. Đang lúc nàng trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải lúc, Lâm Giang Niên lại mở miệng, "Ngươi sư bá đâu?" "Tại, ở bên trong." "Vậy là được." Lâm Giang Niên khoát khoát tay, cho nàng một cái ánh mắt an tâm. Thẩm Linh Quân vẫn như cũ còn lo lắng không thôi, thẳng đến khỏe mắt nàng dư quang liếc nhìn sau lưng Lâm Giang Niên cách đó không xa, liếc thấy một đạo bạch y thân ảnh. "Giải, trưởng công chúa." Thẩm Linh Quân cả kinh, ngay sau đó trong nháy mắt ý thức được cái gì. Lâm Giang Niên vậy mà mời tới trưởng công chúa. Trong lòng Thẩm Linh Quân không khỏi vô ý thức nhẹ nhàng thở ra, nàng chưa kịp nói tiếp thứ gì, Lâm Giang Niên đã cất bước đi vào trong viện. Đây là một chỗ đơn sơ tiểu viện, cũng không tính lớn, lại dọn dẹp sạch sẽ. Lâm Giang Niên ngước mắt nhìn thấy phía trước phòng kia dưới mái hiên, ngồi một ông lão, quen thuộc mà xa lạ. Quen thuộc là đối phương khí tức trên thân, chính là Thẩm Linh Quân cái vị kia sư bá. Đến nỗi xa lạ, tự nhiên là đối phương bộ dáng lúc này trạng thái. Liền Lâm Giang Niên nhìn thấy lúc đều sửng sốt sửng sở, có chút ngoài ý muốn. Nửa năm trước lúc Thẩm Ngạn vẫn như cũ mặt mày tỏa sáng, mắt lộ ra tinh quang, mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng phong thái vẫn như cũ. Nhưng lúc này mới ngắn ngủi nửa năm, hắn làm sao lại trở thành bộ dáng này? Khí tức yếu ớt, giống như là từng chịu đựng cái gì trọng thương. Lâm Giang Niên dò xét thời điểm, ánh mắt đột nhiên rơi vào đối phương tay phải trên tay áo, ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Tay hắn đâu? Chỉ thấy dưới mái hiên Thẩm Ngạn, toàn thân mất tinh thần nghèo túng khí tức, mà tay phải hắn rộng lớn dưới ống tay áo, chống rông lấy, thiếu đi một cái tay. Cái này, đây là có chuyện gì? Lâm Giang Niên hơi hơi ngạc nhiên, trong nháy mắt, cái nào đó ý niệm từ trong đầu hiện lên. Lý Phiếu Miểu làm. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên vô ý thức quay đầu. Bây giờ, Lý Phiếu Miểu vừa vặn đi vào viện bên trong, đầu tiên là liếc Lâm Giang Niên một cái, lập tức liếc về dưới mái hiên lão giả. Nàng khẽ nhíu lông mày, cảm giác đối phương có chút nhìn quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời không nhớ nổi. Thẳng đến đồng dạng nhìn thấy đối phương cái kia chống rông ống tay áo lúc, mới ý thức tới cái gì. Ngay sau đó, nàng đối mặt bên trên Lâm Giang Niên ánh mắt, gặp Lâm Giang Niên quăng tới ánh mắt hỏi thăm. Lý Phiếu Miểu vẫn như cũ duy trì trầm mặc, nhưng đã tương đương với đáp lại Lâm Giang Niên. Quả nhiên là nàng làm. Khi Lâm Giang Niên đi vào trong viện lúc, dưới mái hiên Thẩm Ngạn thần sắc từ đầu đến cuối không có chút rung động nào. Chỉ là, khi sau đó đạo kia bạch tí thân ảnh lúc xuất hiện, vốn là còn bình tĩnh Thẩm Ngạn đột nhiên ngưng lại, biểu hiện trên mặt cũng tại trong nháy mắt biến đổi. Hắn thấy được đạo kia bạch tí thân ảnh, rất quen thuộc. Thẩm Ngạn bộ mặt hơi run một chút rung động, trong nháy mắt biến ảo, phản phất hồi tưởng lại nửa năm trước một đêm kia, cái kia đêm kia. Trước mắt đạo này quen thuộc bạch tí thân ảnh xuất hiện, chặt đứt hắn tất cả tự ngạo. Hắn thua rất triệt để. Thành danh nhiều năm lão tiền bối, lại bại bởi một cái tuổi trẻ hậu bối. Thẩm Ngạn bản thân bị trọng thương, đạo tâm phá thoái, thực lực cảnh giới giảm lớn. Mỗi lần nghĩ tới đây, Thẩm Ngạn đều cảm giác tay cụt tần ẩn đau nhức. Hắn nhắm mắt lại, hít thở sâu một hơi, đem trong đầu suy nghĩ đuổi ra sau, vừa mới một lần nữa mở to mắt. Lâm Vương Thế Tử, trưởng công chúa, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Thẩm Ngạn âm thanh trầm thấp khàn khàn, lại bình tĩnh không gợn sóng chút nào. Thẩm lão tiền bối, đã lâu không gặp a. Lâm Giang Nhiên nhìn về phía dưới mái hiên Thẩm Ngạn, nụ cười trên mặt ôn hòa, tựa như là đã lâu không gặp lão hữu, không có chút nào bất luận cái gì bầu không khí kiếm bạc nô trương. Nhưng Lâm Giang Nhiên cũng không có gần thêm bước nữa. Lúc này mới nửa năm không gặp, Thẩm lão tiền bối như thế nào đã biến thành bộ dáng này? Thẩm Ngạn không có trả lời vấn đề này, chỉ là ngước mắt liếc mắt nhìn đạo kia bạch y thân ảnh, thu tầm mắt lại, ánh mắt đạm nhiên, Thế tử điện hạ hôm nay đến tìm lão phu, có chuyện gì quan trọng? Lâm Giang Nhiên trên mặt vẫn như cũ mang theo cười, hỏi ngược một câu, Thẩm lão tiền bối cho rằng, bản thế tử tìm ngươi chắc có chuyện gì? Thẩm Ngạn trầm giọng nói, Thế tử điện hạ là tới báo thù. Bản thế tử nửa năm trước kém chút chết tại Thẩm lão trên tay, thù này, theo lý mà nói tự nhiên là phải báo. Lâm Giang Nhiên gật gật đầu, dù sao, bản thế tử có thù tất báo. Thẩm Ngạn ánh mắt đạm nhiên, bình tĩnh nói, lần trước sự tình, đích thật là lão phu xin lỗi Thế tử điện hạ. Điện hạ không chết, đó chính là thiên ý, bây giờ điện hạ tới trả thù, lão phu cũng không oán không hối hận. Nghe được lời của sư bá, Thẩm Linh Quân cả kinh, sư bá Thẩm Ngạn trầm giọng nói, đây là lão phu thua thiệt Thế tử điện hạ, oan có đầu nợ có chủ, đây hết thảy cũng là mệnh. Hắn đã làm tốt liều chết chuẩn bị, có lẽ hắn đã sớm đang chờ một ngày. Mà trưởng công chúa lúc xuất hiện, cũng mang ý nghĩa hắn hôm nay không có khả năng lại có bất cứ cơ hội nào. Hào một câu oan có đầu, nợ có chủ. Đối mặt Thẩm Ngạn thông dong chịu chết, Lâm Giang Nghiên lại chỉ là khẽ cười một tiếng, đã như vậy, cái kia bản thế tử ngược lại là còn có cái vấn đề, muốn hỏi một chút Thẩm lão tiền bối. Điện hạ cứ hỏi a. Lâm Giang Nghiên theo dõi hắn yên tĩnh nhìn ra ngoài một hồi, đột nhiên mở miệng, nửa năm trước, Thẩm lão tiền bối nhận ủy thác của người, đến đây ám sát bản thế tử. Bản thế tử vẫn muốn hỏi một chút Thẩm lão tiền bối, chịu là người phương nào nhờ? Là ai bảo Thẩm lão tiền bối tới ám sát bản thế tử? Đối mặt Lâm Giang Nghiên đột nhiên đặt câu hỏi, Thẩm lão thần sắc hơi động, điện hạ chẳng lẽ không phải đã sớm điều tra rõ ràng? Ngay từ đầu bản thế tử đích xác cho là đã điều tra xong, nhưng về sau phát hiện có điểm gì là lạ, Lâm Giang Niên theo dõi hắn ánh mắt, đột nhiên cười lạnh một tiếng, không phải Tam hoàng tử, đúng không? Lâm Giang Niên ngữ khí đột nhiên nhất chuyển, tại chỗ bầu không khí đột nhiên lập tức phát sinh biến hóa. Thẩm Ngạn nhìn xem trước mắt ánh mắt sáng quắc theo dõi hắn Lâm Giang Niên, trầm mặc không nói, mà Lâm Giang Niên trên mặt nhiều một vòng cười lạnh. Quả là thế. Nửa năm trước, Lâm Giang Niên tại gặp chuyện về sau, liền một mực phái người đang tra Thẩm Ngạn người sau lưng. Kém chút chết ở trên tay của đối phương, Lâm Giang Niên tự nhiên không có khả năng từ bỏ ý đồ. Trong bóng tối điều tra, hết thảy manh mối đều chỉ hướng Tam hoàng tử. Thẩm Ngạn từng cùng Tam hoàng tử có giao, đã từng đi qua Tam hoàng tử phủ đệ, kèm theo đủ loại dấu hiệu, Lâm Giang Nghiên ngay từ đầu xác thực hoài nghi Thẩm Ngạn là chịu Tam hoàng tử chỉ điểm. Nhưng theo Tam hoàng tử mưu phản thất bại, bộc lộ ra Tam hoàng tử không có tác dụng lớn. Tăng thêm Tam hoàng tử thế lực trong vòng một đêm sụp đổ, Lâm Giang Nghiên cũng thừa cơ từ trong điều tra được không thiếu tình báo. Cũng tỉ như nói trước mắt Thẩm Ngạn, Lâm Giang Nghiên bắt đầu hoài nghi lên trước đây ngờ tới, nhất là làm kinh thành thế cục trở nên càng khó bề phân biệt lúc, loại này hoài nghi càng mãnh liệt. Càng quan trọng hơn một điểm là, nếu như Tam hoàng tử coi là thật có thể mời được đến giống Thẩm lão bực này cấp bậc cao thủ, cái kia tại trước đây dạ tập hoàng cung binh biến lúc, cũng không đến nỗi như thế dễ như trở bàn tay bị cầm xuống. Bên cạnh hắn, làm sao lại không có loại này cấp bậc cao thủ? Bất quá, Lâm Giang Nghiên mặc dù hoài nghi, nhưng cũng không có chứng cứ, thẳng đến lần này xuôi nam về nhà gặp gỡ Thẩm Linh Quân, mới khiến cho Lâm Giang Nghiên động tâm tư. Bây giờ, viện bên trong, tiến tĩnh im lặng. Lâm Giang Nghiên nhìn chăm chú trước mắt Thẩm Ngạn, không nói một lời. Thẩm Ngạn không có mở miệng, hắn trầm mặc, ánh mắt càng bẩn đục, khí tức yếu ớt. Nhưng càng là như thế, lại càng xác nhận Lâm Giang Niên ngờ tới. Hắn hôm nay tới đây, chính là vì chứng thực chuyện này. Dưới mắt từ Thẩm Ngạn phản ứng đến xem, đã 8/9. Thẩm lão tiền bối sau lưng, một người khác hoàn toàn a. Lâm Giang Niên theo dõi hắn, chậm rãi mở miệng. Thẩm Ngạn cũng không thừa nhận, cũng không có phủ nhận, yên tĩnh nhìn xem Lâm Giang Niên, Lâm Vương Thế Tử bây giờ hỏi lại những thứ này, còn có ý nghĩa sao? Đương nhiên là có. Lâm Giang Niên gật đầu, Thẩm lão tiền bối người sau lưng muốn đưa bản thế tử vào chỗ chết, bản thế tử nếu không thể đem bọn hắn bắt được, ngủ không an ổn. Thẩm Ngạn trầm mặc, một lúc sau, thu tầm mắt lại, không nói gì nói, cái kia thế tử điện hạ hỏi lầm người. Thẩm lão tiền bối không muốn cáo chi. Thẩm Ngạn trầm giọng nói, ta tất nhiên đã đáp ứng người sau lưng, liền đương nhiên sẽ không phản ứng. Không nghĩ tới, Thẩm lão tiền bối còn có phần coi trọng chữ tín a. Lâm Giang Niên cười cười, ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy, bất quá, cho dù Thẩm lão tiền bối không nói, bản thế tử cũng đã đoán được. Hôm nay tới gặp Thẩm lão tiền bối, bất quá là vì xác nhận một chút xem ra, đã không cần. Lâm Giang Niên trong lòng đã có chắc chắn ngờ tới. Hắn nhìn qua dưới mái hiên, toàn thân mất tinh thần chi khí, không có chút sinh cơ nào bộ dáng Thẩm Ngạn, lại chậm rãi mở miệng, vốn là hôm nay đến tìm Thẩm lão tiền bối, còn nghĩ cùng Thẩm lão tính toán nửa năm trước sổ sách. Lâm Giang Niên cười cười, nhưng ngươi bây giờ bộ dáng này, tựa hồ cũng đã không cần bản thế tử ra tay. Thẩm Ngạn cũng không phủ nhận, âm thanh trầm thấp, lão phu, thời gian không nhiều lắm. Lâm Giang Niên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn có thể nhìn ra, trước mắt Thẩm lão đích xác đã không còn sống lâu nữa. Gậy một cái tay, toàn thân khí tức tan hết, suy yếu không thôi, thực lực cảnh giới giảm lớn. Rất rõ ràng, nửa năm trước Lý Phiếu Miểu đã thương nặng hắn. Mặc dù may mắn sống sót một cái mạng, nhưng một chân cũng đã bước vào quan tài. Bây giờ, bất quá là miễn cưỡng kéo dài tính mạng. bản thế tử nhưng không có khi dễ lao già thói quen, xem ở mạng ngươi không lâu rồi, cũng xem ở thẩm nữ hiệp mặt mũi, bản thế tử liền không giết ngươi. Lâm Giang Nghiên liếc qua bên cạnh trong sân Thẩm Linh Quân, nguyên bản toàn thân căng cứng, sắc mặt khẩn trương lo lắng Thẩm Linh Quân, khi nghe đến Lâm Giang Nghiên lời này lúc, trên mặt lộ ra mấy phần không thể tưởng tượng nổi thần sắc, theo sau chính là mừng rỡ. Nhìn về phía Lâm Giang Nghiên trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Lúc trước qua lại ân oán, coi như là xóa bỏ a. Lâm Giang Nghiên lại lườm gần đất xa trời Thẩm Ngạn, ánh mắt đạm nhiên. Tuy nói xem ở trên Thẩm Linh Quân mấy phần chút tình mọn, nhưng Lâm Giang Nghiên cũng không hảo tâm như vậy. Trước mắt Thẩm Ngạn thực lực cảnh giới giảm lớn, không còn sống lâu nữa, đã đối với Lâm Giang Nghiên không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Ngày xưa cao cao tại thượng giang hồ thành danh nhiều năm lão tiền bối, một buổi sáng luân lạc tới tình trạng như thế, cho dù giết hắn, đối với Lâm Giang Nghiên mà nói cũng không có bất luận cái gì cảm giác thành tựu. Sống sót, người lại đối với hắn tới nói càng là một loại dày vò. Nói đi, Lâm Giang Nghiên không nói thêm gì nữa, quay người, đi tới Lý Phiếu Miểu trước người. Đi thôi. Trong sân Lý Phiếu Miểu từ đầu đến cuối không có nói qua một chữ, ngước mắt liếc Lâm Giang Nghiên một cái, lại nhìn dưới mái hiên Thẩm Ngạn một mắt. Không nói gì, gật đầu. Chương 474, dội nước bẩn chương 474, dội nước bẩn ngoài viện. Hẻm nhỏ phần cuối giao lộ, đầu một chiếc xe ngựa. Lâm Giang Nghiên cùng Lý Phiêu Miểu hai người một trước một sau đi ra hẻm nhỏ, khi đi đến trước xe ngựa, Lâm Giang Nghiên đột nhiên ngừng chân, quay đầu mắt nhìn sau lưng Lý Phiêu Miểu. Nàng cũng ngước mắt, nhìn về phía Lâm Giang Nghiên, mắt đối mắt. Bạch Y cùng nhau trưởng công chúa khí chất vẫn như cũ, thanh lãnh vô song. Đẹp kinh diễm, lại lạnh động lòng người. Từ bước vào tiểu viện đến ly khai về đến nơi đây, nàng từ đầu tới đuôi từ đầu đến cuối trầm mặc không nói. Ngươi không muốn hỏi thứ gì sao? Lâm Giang Nghiên đột nhiên mở miệng. Lý Phiêu Miểu yên tĩnh nhìn xem hắn, ánh mắt không có chút rung động nào, hỏi cái gì? Tính toán. Lâm Giang Niên quát tay, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ rất hiếu kỳ. Lý Phiếu Miểu không nói chuyện. Bất quá Lâm Giang Niên giọng nói vừa chuyện, ngươi không có ý định hỏi, ta ngược lại muốn hỏi một chút ngươi. Hắn đột nhiên hướng về phía Lý Phiếu Miểu nở nụ cười, nửa năm trước đêm đó, ngươi là như thế nào biết được ta ở ngoài thành bị tập kích? Lại vì cái gì vừa vặn xuất hiện đã cứu ta? Chỉ là trùng hợp sao? Đối mặt Lâm Giang Niên đột nhiên hỏi thăm, Lý Phiếu Miểu trầm mặc hồi lâu, nhìn hắn một cái, ngươi hoài nghi ta? Cái đó ngược lại không có. Lâm Giang Niên lắc đầu, mệnh của hắn là Lý Phiếu Miểu cứu, Lý Phiếu Miểu nếu muốn giết hắn, không cần chờ tới bây giờ. Nhưng hơi nghi hoặc một chút hắn cũng nghĩ biết rõ ràng. Cũng tỷ như nói, trưởng công chúa là như thế nào biết được hắn lúc đó sẽ ở bên ngoài thành bị tập kích, lại như thế nào trong thời gian ngắn như vậy đổi tới? Cái này rất đáng giá để cho người ta suy nghĩ sâu sắc. Lý Phiếu Miểu thần sắc vẫn như cũ rất bình tĩnh, nàng thản nhiên nói, ta thiếu Lâm Vương ra một cái nhân tình. Ta đây biết, ta hỏi không phải cái này. Ta đích xác sớm biết. Lý Phiếu Miểu nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, có người muốn giết ngươi. Lâm Giang Niên bừng tỉnh, quả nhiên. Quả nhiên, nàng đích xác đã sớm biết. Khó trách sẽ ở đêm đó kịp thời đổi tới. Đã như thế, Lâm Giang Niên nghi ngờ trong lòng xem như giải khai. Bất quá, cái kia, ngươi biết đêm đó kẻ muốn giết ta? Lâm Giang Niên lại nhẹ giọng hỏi lên, ngoại trừ Tam hoàng tử, còn có ai sao? Lý Phiếu Miểu trầm mặc, không nói gì. Như thế nào? Lâm Giang Niên cùng nàng mắt đối mắt bên trên, ánh mắt giao hội. Lý Phiếu Miểu thần sắc thản nhiên, nhưng Lâm Giang Niên lại ánh mắt sáng quắc, đối mặt phía dưới, hai người giống như là đã trải qua một hồi lâu ngày không gặp giằng co. Cuối cùng, lần này là Lý Phiếu Miểu trước tiên thua trận. Nàng rơi ánh mắt đi, thanh lãnh mở miệng, trong lòng ngươi đã có đáp án. Ta đây chẳng qua là ngờ tới, cũng không thể xác định. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu. Hắn biết hết thảy đều là xây dựng ở đoán trên cơ sở, thẳng đến dưới mắt Lý Phiếu Miểu mà nói, mới nghiệm chứng trong lòng Lâm Giang Niên phỏng đoán. Ngoại trừ Tam hoàng tử, nửa năm trước đêm đó, còn có Hứa gia phái tới sát thủ, đúng không? Lâm Giang Niên mở miệng. Lý Phiếu Miểu không có lên tiếng, chấp nhận. Lâm Giang Niên thì cười lạnh một tiếng, thật là có ý tứ a. Tam hoàng tử không hy vọng ta sống vào kinh thành, muốn đem ta diệt trừ tại bên ngoài kinh thành. Mà Hứa gia đi, cũng nghĩ thừa cơ đục nước béo có cho đến hôm nay thấy Thẩm Ngạn sau. Trong lòng Lâm Giang Niên ngờ tới mới rốt cục xác định. Đêm đó, Hứa gia tính toán man thiên quá hải, thừa dịp Tam hoàng tử động thủ lúc, phái người lấy Tam hoàng tử danh nghĩa thừa cơ ám sát bản thế tử ta. Nếu thật chết ở bên ngoài kinh thành, tất nhiên sẽ bước lên triều đình cùng Lâm Vương phụ mâu thuẫn. Này đối Hứa gia tới nói, không thể nghi ngờ là bọn hắn muốn nhìn nhất đến cục diện a. Lý Phiếu Miểu không nói gì, đúng là như thế. Nếu đêm đó Lâm Giang Niên chết thật tại bên ngoài kinh thành, mặc kệ sau này sẽ phát sinh sự tình gì, nhưng triều đình cùng Lâm Vương phụ quyết liệt là tất nhiên. Lâm Vương thế tử chết ở kinh thành khu vực, triều đình tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Đã như thế, ai lợi tức lớn nhất? Không cần nói cũng biết. Hứa gia, thật đúng là âm hồn bất tán a. Lâm Giang Niên cười lạnh mở miệng. Hứa gia, thật mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới giết chết hắn. Một năm trước đêm đó trong miếu hoang, có Hứa gia thân ảnh. Nửa năm trước bên ngoài kinh thành đêm đó, cũng có Hứa gia tham dự. Lâm Giang Niên còn chưa có đi tìm Hứa gia phiền phức, nhưng Hứa gia lại vẫn luôn đều muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Bút chứng này, Lâm Giang Niên sớm muộn phải cùng bọn hắn thật tốt tính toán. Hứa gia, quả thật lòng lang dạ thú. Lâm Giang Niên nhẹ a một tiếng, lại nhìn về phía Lý Phiếu Miểu. Các ngươi triều đình vẫn luôn đề phòng Lâm Vương phủ, sợ ta Lâm Vương phủ ngày nào sẽ mưu phản, nhưng các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, Hứa gia so ta Lâm Vương phủ càng có uy hiếp sao? Hứa gia trấn thủ Vương triều phía bắc cương vực, trông coi mặt phía bắc biên giới, tay cầm trọng binh. Nếu Hứa gia ngày nào phản loạn, chỉ huy xuôi nam thẳng bức kinh thành. Các ngươi triều đình dự định ứng đối ra sao? Lý Phiếu Miểu không nói chuyện, nhưng ánh mắt hơi hơi ngưng trọng. Vô luận là phương Nam Lâm gia, vẫn là phương Bắc Hứa gia, đối với triều đình tới nói đều có uy hiếp không nhỏ. Trong triều đình vẫn cảm thấy phương Nam Lâm gia uy hiếp lớn nhất, càng nhiều nguyên nhân kỳ thật vẫn là bởi vì Lâm Hằng trọng bản thân, hắn mười mấy năm qua chiến công quá lớn, diệt Nam Cương mười mấy quốc, tại bách tính cùng trong quân uy vọng cực cao, không thể không khiến người kiêng kỵ. Nhưng trừ bỏ Lâm Hằng trọng bản thân bên ngoài, cùng so sánh, đích thật là phương Bắc Hứa Gia đối với vương triều uy hiếp lớn nhất. Nói theo một ý nghĩa nào đó, triều đình càng nhiều hơn chính là lo lắng Lâm Hằng trọng chiếm cứ vương triều phương Nam, ngày nào sẽ tự lập làm vương. Phương Nam nhiều đầm lầy rừng rậm, tăng thêm địa hình gập ghềnh. Nếu Lâm gia có tự lập làm vương ý nghĩ, triều đình muốn bình định độ khó cực cao. Mà đối với phương Bắc Hứa Gia tới nói, thì hoàn toàn khác biệt. Hứa Châu khoảng cách kinh thành thêm gần, tăng thêm từ Hứa Châu đến kinh thành ở trong có mênh mông vô bờ bình nguyên, nếu là Hứa Gia xua binh Nam Hạ, vậy thì không phải là từ không tự lập làm vương vấn đề. Hơi không chú ý, toàn bộ vương triều đều có bị hủy diệt nguy cơ. Vừa so sánh như thế, đích thật là Hứa Gia uy hiếp muốn càng lớn. Cho nên, các ngươi không nên nhìn chằm chằm chúng ta Lâm gia, nên đi chằm chằm Hứa Gia. Lâm Giang Niên tự nhiên là sẽ không bỏ rơi cái này cho Hứa Gia dội nước bẩn cơ hội. Lần này Hứa Vương Thế Tử huynh muội đi tới kinh thành, cũng không giống như là tới Du Sơn Mạn Thủy, mục đích của bọn hắn cũng không đơn giản. Ta hoài nghi bọn hắn cùng Tam Hoàng Tử Mưu Phản một án đều có liên quan. Từ Hứa Gia đủ loại trên tình báo biểu hiện, Hứa Gia vẫn luôn có gây rối hành vi cùng dự định. Ngươi còn nhớ rõ năm trước Hứa Châu biên cảnh lọt vào phương Bắc bộ lạc Du Mục xâm phạm sao? Ngươi không cảm thấy cái này rất kỳ quái sao? Nho nhỏ bộ lạc Du Mục, vì cái gì đột nhiên dám xâm lược ta Đại Ninh vương triều? Ta hoài nghi những thứ này bộ lạc Du Mục cùng Hứa Gia có liên lụy, hơn phân nửa là bọn hắn diễn ra một hồi tự biên tự diễn tiết mục. Vì chính là nghĩ mê hoặc triều đình, che giấu chính mình dự định binh biến mưu phản kế hoạch dội nước mà đi. Lâm Giang Niên am hiểu nhất, mặc kệ những chuyện này thật giả, Lâm Giang Niên đều phải đem ba vung ra Hứa Gia trên đầu đi. Đương nhiên, Lâm Giang Niên cũng không phải hoàn toàn ở nói hiệu nói vượng, hắn nói tới những chuyện này đều có lý có cứ, cũng đều cùng Hứa Gia thoát không ra liên quan. Dù là Hứa Gia người tới, đều không cách nào giảng giải sạch sẽ. Mà một bên Lý Phiếu Miểu tại nghe xong sau, thần sắc trở nên càng nghiêm trọng. Đích xác, Hứa Gia gần đây hành vi đều lộ ra một cỗ quỷ dị. Hứa Vương Thế Tử huynh muội đột nhiên xuất hiện tại kinh thành, mục đích không rõ. Còn có năm trước phương Bắc đột nhiên truyền đến mấy cái bộ lạc quấy rối xâm lấn vương triều biên giới tin tức, nhưng theo Tam Hoàng Tử binh biến mưu phản, dẫn đến toàn bộ triều đình ánh mắt đều bị thay đổi vị trí, đều không lo được phương Bắc chiến sự tình báo. Cho tới bây giờ, bị Lâm Giang Niên đột nhiên đề tỉnh, Lý Phiếu Miểu mới ý thức tới. Phương Bắc tình huống như thế nào? Đã không còn tin tức. Hứa Gia đưa tới chiến báo, nói là mấy cái kia liên hợp bộ lạc đã bị thua thoát đi. Nhưng chuyện này làm sao đều lộ ra một cố quỷ dị. Lý Phiếu Miểu lạnh lông mày nhíu sâu hơn. Nói không chừng, cái này Tam Hoàng Tử binh biến mưu phản sau lưng, cùng Hứa Gia liền có quan hệ. Mà lúc này, Lâm Giang Niên âm thanh lại từ một bên ung dung vang lên, bằng không, làm sao lại trùng hợp như vậy? Vừa vặn ngay tại cái kia thời gian điểm Lý Phiếu Miểu trầm mặc hồi lâu, đột nhiên quay người rời đi. "Ai, ngươi đi đâu?" Lâm Giang Niên thấy thế, liền vội hỏi lên. "Có việc." Lý Phiếu Miểu bỏ lại một câu thanh lãnh hảo vô tình tự gợn sóng âm thanh, tuyệt mỹ bạch y bóng lưng rất nhanh tiêu thất. Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn chăm chú lên, trên mặt hiện lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Nàng gấp. Trong tiểu viện, theo Lâm Giang Niên cùng trưởng công chúa sau khi rời đi, một lần nữa lâm vào yên tĩnh. Thẩm Linh Quân đứng ở trong viện, nhìn về phía dưới mái hiên sứ bá, cảm xúc phức tạp, nhưng trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lâm Giang Niên buông tha sứ bá, chuyện này đối với nàng tới nói, đã là kết quả tốt nhất. Có thể hồi tưởng lại Lâm Giang Niên trước khi rời đi lời nói kia, nói là xem ở trên mặt của nàng, cái này khiến Thẩm Linh Quân trong lòng càng áy náy. Nàng trước đó có lẽ là thật sự hiểu lầm hắn. Lâm Vương Thế Tử không có nàng trong tưởng tượng xấu như vậy, cũng không có như vậy bất cận nhân tình. Nghĩ như vậy, Thẩm Linh Quân trong lòng cảm xúc ngàn vạn, trong đó tư vị quanh quẩn. Loại kia càng tâm tình bất an, để cho nàng lo sợ bất an lấy. Cuối cùng, nàng hít thở sâu một hơi, tỉnh táo lại, chậm rãi đi tới dưới mái hiên, sứ bá. Bây giờ, dưới mái hiên Thẩm Ngạn như phong trúc cuối đời, dáng mua không còn hình dáng. Linh Quân. Thẩm Ngạn âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, nửa năm này, khổ ngươi. Thẩm Linh Quân lắc đầu. Thẩm Ngạn thở dài mở miệng, nửa năm này ngươi đi theo bên cạnh ta, ta cũng đem suốt đời sở học toàn bộ đều truyền thụ cho ngươi, ngươi thiên phú võ học không kém, sau này tiếp tục chăm học khổ luyện, chắc chắn có thể lấy được không tiểu thành tựu. Ta chính nhất môn truyền thừa, cũng coi như là có ý bắt kế thừa, hy vọng ngươi có thể đem chúng ta chính nhất môn tinh thần truyền thừa xuống, không cần bôi nhọ sư môn, cũng không cần phụ lòng sư bá cùng sư phó đối ngươi mong đợi. Thẩm Linh Quân cúi đầu, quỳ gối trước mặt sư bá, ánh mắt cứng cỏi nói, sư bá yên tâm, Linh Quân tuyệt sẽ không bôi nhọ sư môn, sau này tất nhiên đem sư môn phát dương quang đại. Nghe được Thẩm Linh Quân cam đoan, Thẩm Ngạn thỏa mãn gật đầu một cái. Ta có thể dạy ngươi cũng đều đã dạy xong, sau này ngươi phải nhờ vào chính mình. Thẩm Linh Quân phảng phất ý thức được cái gì, khẽ giật mình, sư bá, ngươi muốn đuổi ta đi, lưu lại ta lão già này bên cạnh, chỉ làm liên lụy ngươi. Thẩm Ngạn thở dài nói, ta thời gian không nhiều lắm, ngươi không cần thiết tiếp tục lãng phí thời gian, đi thôi, đi làm chuyện ngươi muốn làm. Thẩm Linh Quân trên mặt hiện lên đau thương thần sắc, nàng lắc đầu, kiên định nói, Linh Quân không có đi đâu cả. Sư bá thời gian không nhiều, nàng sao có thể ở thời điểm này bỏ lại sư bá mặc kệ. Thẩm Ngạn ánh mắt vui mừng, nhưng ngựa khí nhưng cũng sớm đã làm ra quyết định kỹ càng. Sư bá đã quyết định xong còn nữa, sư bá nghĩ thừa dịp cuối cùng này thời gian, đi hoàn thành một chút chưa tới kịp hoàn thành tâm nguyện. Sư bá, muốn đi đâu? Không biết, bất quá, hẳn là sẽ đi gặp mấy vị bạn cũ a. Thẩm Ngạn cảm khái tiêu tan cười cười, Linh Quân, ngươi là sư phó ngươi đệ tử đắc ý nhất, cũng là chúng ta chính nhất môn xuất sắc nhất đệ tử, đáng tiếc chúng ta sư môn nội tình quá nhỏ, làm trễ mãi ngươi thiên phú võ học không kém, nếu là xuất thân đại môn phái đại thế gia, bây giờ thành tựu tuyệt đối hơn xa này sư bá, biết được tính cách ngươi đơn thuần, lại lòng mang chính nghĩa, trong mắt không cho phép hạ cát. Nhưng ngươi quá mức trẻ tuổi, dễ dàng bị người lừa bịp. Sau này hành tẩu giang hồ, ngươi nhất định muốn chú ý cẩn thận, không được dễ dàng mắc lừa. Thẩm Linh Quân cúi đầu, ngữ khí trầm trọng, Linh Quân nhớ kỹ. Còn có Thẩm Ngạn giống như nghĩ đến cái gì, nhẹ giọng cảm khái, cái kia Lâm Vương thế tử, đích thật là cái hiếm có hạt giống tốt. Nghe nói như thế, Thẩm Linh Quân vô ý thức ngẩng đầu. Nếu không phải là ngày xưa thiếu nhân tình, nửa năm trước ta cũng sẽ không xuống tay với hắn. Đây hết thảy cũng là mệnh Thẩm Ngạn tự lẩm bẩm, ánh mắt thực chất hình như có chút hối hận. Mà Thẩm Linh Quân cũng là nhịn không được hỏi, sư bá, đến cùng là ai cho ngươi đi ám sát hắn? Thẩm Ngạn nhẹ lay động lắc đầu, cũng không trả lời vấn đề này, hết thảy đều đi qua. Hắn không có giết sư bá, cũng không có cùng Linh Quân ngươi tính toán, đủ để chứng minh kẻ này lòng dạ rộng lớn, sau này tiền đồ bất khả hạn lượng. Nói đến đây, Thẩm Ngạn phảng phất nghĩ đến cái gì, ngữ khí hơi trầm xuống, cái này Đại Ninh Vương triều rất mau đem sẽ có một hồi kỳ biến, đến lúc đó sẽ thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than Linh Quân ngươi tự mình hành tẩu giang hồ quá mức nguy hiểm. Nếu ngươi cuối cùng thật sự là không đường có thể đi, liền đi tìm hắn. Á, Thẩm Linh Quân trầm mặc không nói chuyện, đi tìm Lâm Giang Nghiên, nàng có cái gì mặt mũi đi tìm hắn? Mà dưới mái hiên, nguyên bản già lọn khổng Thẩm Ngạn chậm rãi đứng dậy, cặp kia con mắt đục ngầu thực chất hiếm thấy hiện lên một vòng tinh quang. Hắn nhìn xem trước mắt Thẩm Linh Quân, tựa hồ nhìn ra tâm tư của nàng, lại ngước mắt nhìn về phía trước ngoài viện cách đó không xa. Là sư bá có lỗi với ngươi, cũng là chúng ta chính nhất môn thiếu nợ ngươi, liền để ta lão già họ hẻm này cuối cùng sẽ giúp Linh Quân ngươi mưu một đầu đường lui. Á, phủ thái thú nội viện. Viện bên trong, lục thực xanh tươi, cây cối nhẹ lay động, màu xanh biết rạng rỡ. Điêu khắc tinh xảo đồ án dưới mái hiên, đang chán đến chết mà ngồi một vị hình dạng tuyệt sắc, khí chất xuất trần cô gái tuyệt mỹ. Ánh mắt hình như có chút yếu ớt, kinh ngạc nhìn qua viện bên trong cảnh sắc phát giáng ốc. Ngẫu nhiên lấy lại tinh thần lúc, trên mặt sẽ hiện lên một vòng nói không ra tựa như giận lại giận thần sắc. Nhưng sau đó rất nhanh, lại lâm vào một loại nào đó nói không ra nhập thần trong trạng thái. Cách đó không xa dưới hành lang, An Ninh, Ô Kiếm, mặt không thay đổi nhìn cách đó không xa Cẩm Tú. Xem như sinh đôi tỉ muội, An Ninh liếc mắt liền phát hiện Cẩm Tú hôm nay không thích hợp. Hình dung không được, nhưng chính là cảm giác nàng hôm nay lòng có chút không yên, còn có chút lo được lo mất. Từ lúc nào bắt đầu? An Ninh cẩn thận nghĩ nghĩ, tựa như là từ sáng sớm bắt đầu. Từ sáng sớm còn tại khách sạn thời điểm, bị thế tử điện hạ đoạt một cái bánh bao sau đó. Không đúng, lại hình như là tối hôm qua. Tối hôm qua Cẩm Tú, cũng có cái gì rất không đúng. An Ninh phảng phất hồi tưởng lại cái gì, cái kia gầy gò trên khuôn mặt nhỏ bé, dần dần hiện lên vẻ hồ nghi. Chương 475, người thứ ba tồn tại. Chương 475, người thứ ba tồn tại. Viện bên trong yên tĩnh, ngày xuân dương quang lười biếng chiếu xuống trong viện, một mảnh xuân ý rồi rào cảnh tượng. Cẩm Tú đang ngơ ngác bàng hoàng một hồi lâu lúc, lấy lại tinh thần lúc, ngước mắt vừa mới chú ý tới, cách đó không xa An Ninh đang theo dõi nàng nhìn. An Ninh trên khuôn mặt nhỏ nhắn mặc dù không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng hai người xem như sinh đôi tỉ muội, ngày bình thường cãi nhau ở mỹ, thường ngày không hợp. Nhưng nhiều khi, cơ hồ một ánh mắt liền có thể lĩnh ngộ biết rõ đối phương ý tứ. Mà Cẩm Tú cũng từ An Ninh trong ánh mắt nhìn ra một chút cái gì. Ngươi nhìn ta làm gì? Cẩm Tú trước tiên mở miệng, đánh vỡ yên lặng. Trong giọng nói có chút e ngại. Chẳng biết tại sao, An Ninh vẫn như cũ mặt không thay đổi nhìn xem nàng, im lặng. Bị An Ninh nhìn chằm chằm như thế, Cẩm Tú càng chột dạ. Nàng rời ánh mắt, không còn đi xem An Ninh, bắt đầu nói sang chuyện khác. Ngươi nói, công chúa và điện hạ đi đâu? Không có trả lời. Công chúa lần này vậy mà bỏ lại bọn ta hai cái, vụ trộm cùng điện hạ ra ngoài. Có cái gì rất không đúng. Dĩ vãng công chúa xuất hành lúc, bên cạnh ít nhất đều biết mang lên Cẩm Tú hoặc là An Ninh. Nhưng lần này, công chúa ai cũng không mang. Đây cũng không phải trọng yếu nhất, quan trọng nhất là công chúa là cùng điện hạ cùng đi ra. Nay liền rất đáng được nghiền ngẫm. Công chúa cùng điện hạ có bí mật. Giống như nghĩ đến cái gì, Cẩm Tú con mắt dần dần sáng lên, "Ai, ngươi nói, chúng ta công chúa có phải hay không đã đối với điện hạ có ý tưởng?" Ý nghĩ này hiện lên, Cẩm Tú càng nghĩ càng thấy phải khả năng. Nàng có thể cảm giác được, công chúa nhà mình đối với điện hạ thái độ đã phát sinh biến hóa. Nhất là lần này xuôi nam dọc đường, công chúa cùng điện hạ thường xuyên đơn độc ở chung, hai người thường thường cô nam quả nữ trong phòng chữa thương. Tuy nói là điện hạ giúp công chúa nhà mình tại chữa thương, nhưng chẳng lẽ chữa thương lúc điện hạ cùng công chúa nhà mình liền không có phát sinh qua bất luận cái gì sự tình sao? Lại giả thuyết chữa thương mà nói, không thể tránh khỏi sẽ có chút tứ chi tiếp xúc. Đối nhà mình công chúa mà nói, dĩ vãng chuyện như vậy nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng bây giờ công chúa nhà mình lại không có kháng cự, ngược lại cùng điện hạ càng đi càng gần. Hôm nay thậm chí còn bỏ lại nàng và An Ninh, hai người tự mình ra ngoài hẹn hò. Tại Cẩm Tú xem ra, đây không phải hẹn hò là cái gì. Đã như thế, chẳng phải là mang ý nghĩa công chúa nhà mình bắt đầu đối với điện hạ. Cái kia, đối mặt Cẩm Tú đột nhiên hưng phấn ngờ tới, An Ninh chỉ là mặt không thay đổi nhìn nàng một cái. Nhàm chán, nàng đối với cái này không có hứng thú. Nhưng chẳng biết tại sao, trong cái đầu nhỏ cũng xuống ý thức liên tục tới, công chúa có phải thật vậy hay không cùng điện hạ đã. Nếu thật là nói như vậy, công chúa nhà mình há không chính là thế tử phi. Vậy nàng về sau có phải hay không cũng muốn mỗi ngày nhìn thấy điện hạ rồi? Hiện lên ý nghĩ này lúc, An Ninh cũng không khỏi có chút không bình tĩnh. Nàng đội vàng có chút bối rối lắc lắc đầu, không còn đi nghĩ lung tung. Ai cũng không biết công chúa cùng điện hạ đi cái nào hẹn hò. Cẩm Tú khẽ than thở, ánh mắt yếu ớt. Từ kinh thành một đường xuôi nam đường đi rất nhàm chán, thật vất vả đến Tầm Dương thành, vốn định ra ngoài đi loanh quanh, nhưng nhớ tới công chúa căn dặn, Cẩm Tú lại từ bỏ ý nghĩ này. Đang tiếp tục cảm khái lúc, ngoài viện truyền đến tiếng bước chân. công chúa. Cẩm Tú đôi mắt đẹp hơi sáng lên, hưng phấn đứng dậy. Dưới mái hiên ngẩn người xuất thần An Ninh cũng lấy lại tinh thần tới, quay đầu nhìn lại, đã thấy trong viện chỉ có tiến tới một thân ảnh. Lâm Giang Nghiên. Không thấy công chúa thân ảnh. Điện hạ. Cẩm Tú ánh mắt quét mắt sau lưng Lâm Giang Nghiên, rất nhanh lộ ra nghi hoặc, công chúa đâu? Nhà ngươi công chúa có chút việc, tối nay mới trở về. Lâm Giang Nghiên mở miệng. Mặc dù không rõ ràng Lý Phiêu Miểu đi đâu, nhưng chắc hẳn nhất định cùng Lâm Giang Nghiên khi trước lời nói kia có liên quan. Lâm Giang Nghiên tại chỗ chờ trong chốc lát, Lý Phiêu Miểu còn chưa có trở lại, hắn trước hết trở về. Có việc. Cẩm Tú hơi nghi hoặc một chút, công chúa có chuyện gì? Bất quá, nàng vẫn gật đầu, lại ngước mắt, lại gặp Lâm Giang Nghiên đang giống như cười mà không phải cười theo dõi hắn, ánh mắt hình như có thâm ý. Cẩm Tú phảng phất hồi tưởng lại tối hôm qua cùng với chuyện sáng nay, sắc mặt lúc này có chút nóng bỏng xấu hổ do nạn, vô ý thức hơi kinh hoàng rời ánh mắt đi ánh mắt. Ta trước về gian phòng. Cẩm Tú quay người nghĩ muốn trốn khỏi. Đi thôi đi thôi. Lâm Giang Nghiên cũng không ngăn cản, quay đầu nhìn về phía dưới mái hiên một bên kia An Ninh, cười ha hả nói, vừa vặn, ta cùng An Ninh tâm sự. Cẩm Tú vừa mới bước ra một bước chân, lại đột nhiên thu hồi. Quay người, đột nhiên nhìn chăm chú về phía Lâm Giang Nghiên, ánh mắt thực chất tràn đầy cảnh giác cùng xấu hổ. Cùng Lâm Giang Nghiên nhận biết đã lâu như vậy, nàng gái nào không biết cái này điện hạ xáo lộ. Hắn rõ ràng chính là cố ý cầm An Ninh tới uy hiếp nàng. Nhưng hết lần này tới lần khác, Cẩm Tú lại không thể không chịu hắn uy hiếp. Nàng nếu là hiện tại đi còn lại Lâm Giang Nghiên cùng An Ninh đơn độc ở chung, còn không biết sẽ phát sinh cái gì nữa. Lấy An Ninh cái kia đần độn tính tình, cam đoan sẽ bị điện hạ ăn sạch. Nàng há có thể bỏ mặc hai người đơn độc ở chung. Nghĩ đến đây, Cẩm Tú lúc này ánh mắt cảnh giác, quát lên, không được. Vừa nói, một bên bước nhanh đi đến An Ninh bên cạnh, lôi kéo nàng liền muốn cùng rời đi. Đi theo ta có lời nói cho ngươi. Lúc này An Ninh còn có chút tiểu động. Khi nghe đến Lâm Giang Niên nói muốn cùng với nàng tâm sự lúc, An Ninh còn đang suy nghĩ điện hạ muốn nói với nàng cái gì. Thình lình bị Cẩm Tú túm phía dưới, cước bộ hơi hơi lảo đảo. Ngươi làm cái gì? Hỏi ít hơn, đi theo ta. Cẩm Tú không nói lời gì, lôi kéo còn ngây ngốc An Ninh cấp tốc chạy trốn. Còn lại trong sân Lâm Giang Niên có nhiều ý tứ nhìn xem một màn này. Cái này An Ninh quả thật là Cẩm Tú tử huyệt, nhấc lên nàng liền táo bạo trở mặt. Đã như thế, tựa hồ rất tốt lắm. Một bên khác, Cẩm Tú lôi kéo An Ninh về đến phòng, đóng cửa phòng. Tiếp đó, sắc mặt nghiêm túc nhìn nàng chằm chằm. An Ninh lúc này còn có chút không có lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn trước mắt thần sắc táo bạo ngưng trọng Cẩm Tú. Sao? Thế nào? Thế nào? Cẩm Tú khi nói, ngươi còn nói thế nào? Ngươi không nhìn thấy điện hạ đều để mắt tới ngươi, ngươi còn ngây ngốc đứng ở đằng kia. Như thế nào? Chờ lấy dê vào miệng làm sao? Cẩm Tú một bộ hận thiết bất thành cương bộ dáng, vừa đội vừa tức. Mà An Ninh thì vẫn như cũ có chút mờ mịt, nàng còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra. Nhưng nàng dù sao cũng không phải đồ đần. Đợi đến nhìn thấy Cẩm Tú bộ dáng lúc này, lại dần dần nhớ tới sự tình vừa rồi, dường như ý thức được Cẩm Tú muốn nói cái gì. Không có lên tiếng, cứ như vậy lặng lặng nhìn xem Cẩm Tú. Ngươi chẳng lẽ không biết điện hạ hắn đối với ngươi ý đồ bất chính sao? Hắn ngấp nghé thân thể của ngươi, muốn chơi lộng ngươi, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể mắc lừa. Đến lúc đó ngươi khóc đều không chỗ để khóc, ngươi làm gì ngẩn ra? Ta cái này đều là đối với ngươi tốt, ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể cùng điện hạ đơn độc ở chung. Ngươi dùng ánh mắt như vậy nhìn ta làm gì? Cẩm Tú vốn là còn hận thiết bất thành cương dạy dỗ An Ninh, tính toán muốn để cho nàng biết cùng điện hạ đơn độc chung đụng chỗ đáng sợ. Nhưng mà An Ninh nhưng không nói lời nào, cứ như vậy nhìn nàng chằm chằm lấy, không hề nói gì. Nhưng giống như lại nói chút gì. Tại An Ninh ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, vốn là còn ngôn từ chuẩn xác Cẩm Tú, chẳng biết tại sao đột nhiên có chút không quá thích ứng. Không hiểu. Chỗ dạng. Ngươi nhìn ta làm gì? Cẩm Tú lại nghiêm mặt nói, lời ta nói ngươi cũng nghe được chưa? Ta cái này đều là vì tốt cho ngươi. An Ninh mặt không thay đổi nhìn xem nàng, ngươi gạt người. Ta như thế nào gạt người? An Ninh nghĩ, điện hạ không phải người như vậy. Cẩm Tú sửng sốt, lập tức ánh mắt càng cảnh giác, làm sao ngươi biết hắn không phải người như vậy? Tên kia cho An Ninh rót cái gì thuốc mê, như thế nào liền An Ninh cũng bắt đầu giúp hắn nói chuyện? Không thích hợp, có vấn đề lớn. An Ninh không có giảng giải Cẩm Tú vấn đề, chỉ là vẫn như cũ mặt không chút thay đổi nói, thì hắn không phải là. Ngữ khí thậm chí có chút quật cường. Cẩm Tú, nàng trong lòng đột nhiên chìm xuống dưới. Xong. Hắn có phải hay không cùng ngươi nói cái gì đó? Không có. Điện hạ có phải hay không dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt ngươi? Không có. Ngươi thành thật giao phó. Ngươi có phải hay không thích điện hạ rồi? An Ninh trầm mặc, không nói chuyện. Cẩm Tú chỉ cảm thấy đầu óc ong, nàng tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ thật thích? Chính mình nghiêm phòng tử thủ, An Ninh không biết cái này đều vẫn là luân hãm. Đang lúc Cẩm Tú mở to hai mắt, không thể tin thời điểm, An Ninh lại nghiêm mặt nhìn xem nàng, mặt không chút thay đổi nói, ưa thích điện hạ người là ngươi. Ta không có. Cẩm Tú vô ý thức phủ nhận, ta không có. Ngươi có? Không có. Có. Liền không có. An Ninh không nói thêm gì nữa, mặt không thay đổi nhìn Cẩm Tú một mắt, quay người hướng về đi ra bên ngoài. Ngươi đi đâu? Cẩm Tú vội vàng hỏi. Nàng lo lắng An Ninh muốn đi tìm Lâm Giang Nghiên, đi tìm công chúa. An Ninh cũng không quay đầu lại đi tới cửa, đẩy cửa ra, đi ra ngoài. Vừa đi đến cửa, An Ninh vừa quay đầu nhìn về phía trong phòng Cẩm Tú. Nhìn chăm chú phút chốc, sau đó, gàn từng chữ, ngươi chắc chắn nữa thích điện hạ. Nói xong, không đợi Cẩm Tú ra biện, An Ninh ôm kiếm, cũng không quay đầu lại rời khỏi phòng. Còn lại Cẩm Tú đứng tại trong gian phòng, thanh tú gương mặt tuyệt sắc bên trên hiện ra một vòng hưng vận. Ta mới không có. Cẩm Tú tự lẩm bẩm, vẫn như cũ muốn phản bác, chỉ là nói được nửa câu lại dần dần không còn âm thanh. Một lúc sau, Cẩm Tú không khỏi có chút thẹn quá hóa giận. Ai ưa thích hắn? Ta mà là ngươi tỷ tỷ, có ngươi như thế cùng tỷ tỷ nói chuyện sao? Cẩm Tú sắc mặt tựa hồ đỏ hơn, da thịt trắng nõn bên trên sức lên một tầng như yên chi, đẹp kinh tâm động phách. Trong phòng sững sờ sau một hồi, Cẩm Tú vừa mới cuối cùng hơi hơi lấy lại tinh thần, cảm xúc phức tạp, ngay sau đó lại có chút nổi giận đùng đùng. Đều do điện hạ, cũng là lỗi của hắn. Rõ ràng đã đáp ứng không đi trêu chọc An Ninh hắn lật lọng. Hạ quyết tâm, Cẩm Tú thở phì phì đi ra ngoài, chuẩn bị đi tìm Lâm Giang Niên thật tốt tính sổ sách. Một bên khác, trước đây không lâu, tiểu viện, trong phòng. Tiểu thư, tối nay là cơ hội tốt nhất, ngươi nhất định muốn nắm chặt ta. Trong gian phòng, hai thân ảnh đang lén lén lút lút mà tụ cùng một chỗ. Tiểu Lục nhìn xem tiểu thư nhà mình, bắt đầu nói về kế hoạch của mình, chờ một lát, nô thị sẽ thừa dịp điện hạ không có ở đây thời điểm, lặng lẽ sớm tiến vào điện hạ gian phòng, hướng về điện hạ trong nước trà hạ hảo thuốc chờ điện hạ sau khi trở về. Tiểu thư ngươi lại tìm một mượn cớ đêm nay lưu lại điện hạ trong phòng, nghĩ biện pháp để cho điện hạ uống xong nước trà, tiếp đó có thể kéo dài bao lâu liền dây dưa bao lâu, thuốc này dược hiệu chẳng mấy chốc sẽ phát tác, hiệu quả vô cùng tốt. Ngược lại tiểu thư ngươi đến lúc đó nghĩ biện pháp dây dưa một chút, đợi đến dược hiệu phát tác sau đến lúc đó, đại sự liền thành. Tiểu thư, ngươi cũng nhớ kỹ sao? Trong phòng, Hứa Lam sắc mặt đỏ bừng, thấp thỏm trong lòng khẩn trương không thôi, thật có thể được không? Đương nhiên, tiểu thư ngươi yên tâm đi. Không, sẽ không bị phát hiện a. Thuốc này vô sắc vô vị, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Có thể, thế nhưng là đừng thế nhưng là tiểu thư ngươi lại không cố lên, liền tiểu thiếp đều không thỏa đáng đến lúc đó nô tỳ muốn đi theo ngươi cùng một chỗ chịu khổ. Gặp tiểu thư nhà mình còn tại do dự dự, Tiểu Lục lúc này vì tiểu thư nhà mình đã định, cứ làm như thế, tiểu thư ngươi cứ nghĩ biện pháp để cho điện hạ uống xong nước trà, còn lại giao cho nô tỳ a, đến lúc đó nô tỳ cũng biết canh giữ ở cửa ra vào, cam đoan tiểu thư được chuyện, không bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Nô tỳ cũng biết nhìn chằm chằm tiểu thư ngài tình huống, tuyệt sẽ không để cho tiểu thư ngài ra nửa điểm chuyện, hết thảy đều có ta đây. Tiểu Lục vỗ tròn trịa bộ ngực, một bộ cam đoan quấn ở nô tỳ trên người thái độ. Cái kia, vậy được rồi, tại nhà mình nha hoàn mê hoặc dưới, Hứa Lam cuối cùng quyết định, cắn răng một cái, quyết định không đếm xỉa đến. Tiểu thư, ngươi liền đợi đến nô tỳ tin tức tốt ta. Trong tiểu viện, nắng ấm tràn ngập, bốn phía tĩnh lặng lấy. Hà Kim Quân lần này chiêu đãi Lâm Giang Niên có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn, đem phủ thái thú chỗ tốt nhất lấy ra, càng không để cho bất luận kẻ nào đến đây quấy rầy. Viện bên trong thanh lãnh, đúng lúc này, một đạo lén lén lút lút thân ảnh xuất hiện, đen lúng liếng đánh giá bốn phía, xác định chung quanh không có người sau, lúc này mới bước nhanh hướng về phía trước dưới mái hiên đi đến. Vừa đi, vừa tiếp tục quan sát bốn phía. Không bao lâu ở trong đó cửa một căn phòng dừng bước lại độ xác định bốn phía không người, lúc này mới lặng lẽ sờ sờ đẩy cửa ra, đi vào trong phòng. Thanh lãnh căn phòng mở tối bên trong. Tiểu Lục đánh giá gian phòng bốn phía, điện hạ còn chưa có trở lại, chính là thời cơ tốt nhất. Ánh mắt của nàng sáng tỏ, rón rén đi tới cách đó không xa trước bàn. Trên bàn đang bày một bình nước trà. Tiểu Lục cẩn thận từng ly từng tí mở ra ấm trà, ngay sau đó từ trong ngực lấy ra một bọc nhỏ bột phấn, cẩn thận từng ly từng tí rót vào trong bầu. Đổ một nửa, cảm giác trọng lượng không quá đủ, kết quả là một mạch toàn bộ đều đổ vào. Đến nỗi tiểu thư nhà mình đến lúc đó vạn nhất không gánh nổi lời nói, đây không phải còn có chính mình đi. Tiểu Lục đỏ mặt, nhanh chóng đem ấm trà giao động vân. Rất nhanh, trong ấm trà bột phấn liền tan trong thủy, không thấy bóng dáng. Tiểu Lục con mắt sáng tỏ, hưng phấn đến liền hô hấp đều có chút gấp gáp rút. Nàng run rẩy tay đem hiện trường nhanh chóng thu thập một chút, lại đem ấm trà thả lại tại chỗ, lần nữa xác định không có bất kỳ cái gì chỗ sơ suất sau, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí lui ra khỏi phòng. Ngay sau đó, cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa phòng. Tiếp đó, bước nhanh cúi đầu, chột dạ thoát đi tiểu viện. Có tật giật mình, khẩn trương không thôi Tiểu Lục hoàn toàn không có chú ý tới chính là, cách đó không xa một bên khác cửa viện, vừa vặn xuất hiện một thân ảnh, đem trước mắt một màn này thu hết vào mắt.